Chương 01, Tàng thư các. Tần Đế Đô, Hàm Dương. Một cái phồn hoa trên đường phố, không biết khi nào xuất hiện một tòa gác mái. Mới nhìn cùng đường phố hai bên gác mái, cũng không quá lớn khác nhau. Nhìn kỹ, lại gác này gác mái có chút không giống bình thường. Gác mái trước, treo một khối bảng hiệu, Thượng thư, Thiên đạo lâu. Đại môn hai sườn, dán một bộ câu đối. Vế trên, Thiên nghe nếu lôi, hiểu rõ kiếp này kiếp trước. Vế dưới, mắt thần như điện, nhìn thấu tiên giới thế gian. Hoành phi, chỉ điểm bến mê. Đi ngang qua người đi đường, nhìn gác mái chỉ trỏ trỏ. Hảo quân vọng, dám đặt tên Thiên đạo lâu, còn nhìn thấu tiên giới thế gian đâu. Đầu năm nay, phương sĩ kẻ lừa đảo thật nhiều, một cái so một cái có thể khoác lác. Kéo kẹt. Gác mái đại môn mở ra, từ bên trong đi ra một vị diện mạo tuấn lãng bạch y thanh niên, hắn chiều mọi người chắp tay, mỉm cười nói: "Chư vị, hôm nay Thiên đạo lâu chính thức mở cửa buôn bán, hỏi nhân duyên, chắc tiền đồ, khuy các hung, điều tra các lộ tin tức, giống nhau giảm giá 20%, hoan nghênh đại gia hân hạnh chiếu cô a." Thanh niên tên là Trần Kỳ Lân, là Thiên đạo lâu chủ nhân, cũng là địa cầu 21 thế kỷ bình thường người xuyên việt. Cơ duyên xảo hợp hạ hắn được đến thần bí Thiên đạo lâu, mở ra Thiên đạo hệ thống, sau đó Thiên đạo lâu liền mang theo hắn xuyên qua thời không đi vào tần triều. Khiếp sợ, kinh ngạc sau, Trần Kỳ Lân liền tiếp nhận rồi hiện thực. Thiên đạo hệ thống biết được qua đi, hiện tại, tương lai, suy đoán thiên cơ, chỉ cần tiến vào Thiên đạo lâu giả, mặc kệ phàm nhân, vẫn là thần Phật yêu quái, đối phương quá vãng hết thảy đều sẽ tự nhiên mà vậy mà bị nhìn trộm rõ ràng. Này bộ phận không cần tiêu hao Thiên đạo điểm. Nếu tưởng nhìn trộm tương lai việc, tất mỗi lần nhìn trộm đều yêu cầu tiêu hao Thiên đạo điểm. Bị nhìn trộm giả càng cường đại, càng thần bí, thân phận càng cao quý, tiềm lực càng lớn, nhìn trộm tương lai một lần, tiêu hao Thiên đạo điểm cũng càng nhiều. Thế gian có giá trị chi vật, đều nhưng bị Thiên đạo hệ thống thu về, đổi cả ngày đạo điểm. Càng chất quý, đổi Thiên đạo điểm càng nhiều. Trần Kỳ Lân làm Thiên đạo hệ thống ký chủ, cũng có thể tiêu phí Thiên đạo điểm, ở hệ thống thương thành trung mua sắm mỹ thực, vũ khí, tu vi, công pháp, thần thông, bí thuật, đan dược. Hệ thống thương thành các loại thương phẩm cái gì cần có đều có, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có mua không được. Mặt khác, Thiên đạo lâu còn nhưng che chắn bất luận cái gì tồn tại nhìn trộm, chấn áp hết thể cường giả, chỉ cần đối phương tiến vào Thiên đạo lâu, sinh tử liền miết ở Trần Kỳ Lân trong tay. Ở Thiên đạo lâu nội, Trần Kỳ Lân chính là vô địch chúa tể. Bất quá, có rất nhiều quy tắc hạn chế. Đương nhiên, Thiên đạo lâu ngoại lại là mặt khác một chuyện. Hiện giờ, Tần Thủy Hoàng mới vừa càn quét lục quốc thống nhất thiên hạ không lâu, lục quốc dương nghiệt tự tồn, đạo phỉ hung hăng ngang ngược, bên ngoài không yên ổn. Trần Kỳ Lân tay không tấc sắt, một giới phàm nhân, hắn quyết định không có việc gì vẫn là thiếu đi ra ngoài. Cậu ở Thiên đạo lâu trùng tương đối an toàn. Thiên đạo hệ thống nói cho Trần Kỳ Lân, hắn đem ở Đại Tần nghỉ ngơi 10 năm thời gian, làm hắn tận lực nhiều kiếm lấy Thiên đạo điểm, kiếm được càng nhiều rời đi thời điểm khen thưởng cũng càng phong phú. Trần Kỳ Lân nhìn quét người vây xem liếc mắt một cái, phát hiện phần lớn là chút bình dân áo vải, người mặc vải thô áo tang, chỉ là xem náo nhiệt, cũng không tính toán tiến vào Thiên đạo lâu tiêu tiền tiêu phí. Trần Kỳ Lân nhìn xem ngày, mau đến cơm trưa thời gian, liền xoay người tiến vào trong lầu các, chuẩn bị cơm trưa đi. Đến nỗi suy nghĩ, vẫn là thuận theo tự nhiên. Nên ngươi kiếm tiền, sớm hay muộn đều sẽ đưa tới cửa. Không nên ngươi kiếm tiền, dù sao kiếm không đến. Vẫn là câu nói kia, mệnh lý hữu thời trung tu hữu, mệnh lý vô thời mạc cương cầu. Trần Kỳ Lân trở lại gác mái nội, đi vào hậu viện phòng bếp, bắt đầu trưng cơm, nấu thịt kho tàu. Thiên đạo lâu tuy tên là lâu, nhưng tự mang sân. Hệ thống có cái thực chi kỷ giả thiết, Trần Kỳ Lân cá nhân sinh hoạt sở cần vật tư, hắn có thể miễn phí ở hệ thống chung lấy. Nay đảo tránh khỏi rất nhiều không tiện cùng phiền toái. Ở Trần Kỳ Lân chuẩn bị cơm trước khi, Thiên đạo lâu ngoại lai một vị trung niên nam tử. Ở này bên người còn đi theo một vị thân hình cường tráng đại hán. Trung niên nam tử không phải người khác, đúng là qua loa kết thúc lần thứ 3 tuần du trở về Đại Tần Thủy Hoàng đế, Doanh Chính. Lần này tuần du, Tần Thủy Hoàng ở Bắc Lãng Sa bị ám sát, nếu không phải hắn sớm có phòng bị, phòng trường tánh mạng hưu rồi. Tần Thủy Hoàng xe ngựa mãi dùng 6 con ngựa kéo thiên tử 6 giá, đại thần xe ngựa là 4 giá, thực dễ dàng khác nhau. Nhưng Tần Thủy Hoàng vì bảo đảm tự thân an toàn, căn cứ thái úy úy Liêu kiến nghị, chuẩn bị nhiều chiếc pho xe, mỗi chiếc cũng đều từ 6 con ngựa kéo, nhưng lẫn lộn thích khách. Tần Thủy Hoàng xe giá tới gần Bắc Lãng Sa, trận tao đại lực sĩ búa tạng ngắm bắn, nhưng đối phương đánh trúng chính là pho xe. Đại lực sĩ đương trường bị đánh chết, mà này đồng lõa xảo trá vô cùng, nhân Bắc Lãng bờ cắt hình phức tạp, mặt bắc là hoàng hà, nam lâm quan qua sông, cỏ lau mọc thành cụm, dễ bề chạy trốn, đối phương bỏ trốn mất dạng. Tần Thủy Hoàng giận dữ, hạ lệnh cả nước truy bắt thích khách 10 ngày, nhưng không có kết quả. Nhân Bắc Lãng xa bị ám sát một chuyện, làm Doanh Chính cảm thấy lục quốc dư nghiệt chi càng rỡ, lại thêm chi thân thể không bằng từ trước, Doanh Chính rất là phiền muộn. Qua loa kết thúc lần thứ 3 tuần du, trở lại đế đô Hàm Dương, Doanh Chính bị đè nén hoảng, liền mang theo Vương Tiễn Chi tử thông võ hầu Vương Bí, cải trang ra cung, hít thở không khí giải sầu. Ra cung không lâu, Doanh Chính vô mục đích đi dạo, bất chi bất giác lại đi vào này Thiên đạo lâu ngoại. Hắn đánh giá lầu cát, không biết vì sao nhìn như bình thường lầu cát, lại làm hắn cảm thấy có chút bất phàm. Doanh Chính ánh mắt rơi xuống câu đối thượng, này câu đối có điểm cuồng vọng a, chấm. Ta đảo muốn nhìn, này Thiên đạo lâu chủ nhân, rốt cuộc là người già sao vật? Nếu đối phương dở trò bị bợm, rêu rao khắp nơi, ta liền hủy đi này Thiên đạo lâu. Vậy, tiên sinh, hiện giờ lục quốc dư nghiệt hung hăng ngang ngược, này Thiên đạo lâu không biết sâu cạn, ta kiến nghị ngài không cần tiến vào. Nếu ngài một hai phải tiến vào, làm thuộc hạ phái người trước tra xét một phen, tốt không? Vương Bí nôn nóng nói. Muốn Tần Thủy Hoàng mệnh lục quốc kẻ cắp rất nhiều, Kinh Kha thứ tần, Cao Tiệm Ly thứ tần, Bác Lãng Sa thứ tần. Vương Bí cũng không dám mạo hiểm, phóng hoàng đế tiến vào Xa Lạ Thiên Đạo Lâu. Nếu hoàng đế ở Thiên Đạo Lâu bị ám sát bỏ mình, toàn bộ vương gia đều phải chôn cùng, đại tần cũng đem sụp đổ. Hắn Vương Bí gánh không dậy nổi cái này trách nhiệm. Doanh Chính mặt nghiêm, không dung cãi lại nói, Hàm Dương mại thiên tử dưới chân, liền tính lục quốc dư nghiệt lại càng rỡ, ta tưởng cũng không dám tại đây làm cản. Hảo, chấm. Ta ý đã quyết, không cần lại khuyên. Doanh Chính đối đế đô Hàm Dương trị an, vẫn là thực tự tin. Nói xong, hắn vung tay áo, hướng Thiên Đạo Lâu nội đi đến. Vương Bí vội vàng đánh lên hoàn toàn tinh thần đuổi kịp, hoàng đế ý đã quyết, hắn vô luận như thế nào cũng khuyên bất động. Đi vào lâu chung, Doanh Chính vẻ mặt đạm nhiên tự nhiên đánh giá quanh mình. Nơi này trang trí thực ngắn gọn. Tuy rằng đều là chút hắn không quen biết đơn giản gia cụ, nhưng tổ hợp ở bên nhau lại tự thành một cách. Đồng thời, Doanh Chính còn cảm giác đến từng sợi thần bí ý nhị ở lâu nội lưu chuyển. Hắn không biết đây là đại đạo chi vận. Doanh Chính ánh mắt dữ dội độc ác, hắn đã là đối này lâu chủ người xem trọng vài phần, biết được đối phương định phi phạm tục. Vương Bí tắc đầy mặt khẩn trương, nắm chặt việc binh đao, lòng bàn tay đã tràn đầy mồ hôi. Hắn cảm giác này Thiên Đạo Lâu hảo sinh cổ quái, có thần bí lực lượng ở khuy liếc chính mình. Đại Tần hoàng đế, khách quý a. Chợt truyền đến một đạo hơi mang từ tính nam tử thanh âm, lệnh người như mạn xuân phong. Chương 2. Chỉ thấy từ gác mái hậu viện đi tới một vị bạch tí phiêu phiêu, khí chất xuất trần tuấn lãng thanh niên. Khen. Bảo đao ra khỏi vỏ. Vương Bí thân hình chợt lóe, đầy mặt cảnh giác che ở Doanh Chính trước mặt. Hắn phi thường khẩn trương, bạch tí thanh niên cho hắn một loại vô địch thiên hạ cảm giác. Liên tính đối mặt kiếm thánh cái nhiếp, Vương Bí cũng không có loại cảm giác này. Trần Kỳ Lân nhìn thấy trong truyền thuyết Tần Thủy Hoàng, rất là kích động, nhưng mặt ngoài lại không có chút nào biểu lộ. Hắn hiện tại là cao nhân, cần thiết phải có cao nhân bộ dáng. Trần Kỳ Lân đối Doanh Chính người này rất là kính nể. Tuy rằng Trần Kỳ Lân không phải lịch sử chuyên gia, nhưng đối Tần Triều một ít lịch sử sự kiện vẫn là lược có hiểu biết. Tần Thủy Hoàng mãi Tam Hoàng Ngũ Đế tới nay, chân chính ý nghĩa thượng thực hiện hóa hạ đại nhất thống đế hoàng. Thư cùng văn, xe cùng quỹ, thống nhất đo lường, từ Đại Tân bắt đầu, hoa hạ đại địa mới tính chân chính dung hợp thành một cái chính thể. Này đối hoa hạ Viêm Hoàng con cháu tới nói, ý nghĩa phi phàm. Tuy rằng Đại Tần nhị thế mà chết, nhưng Tần Thủy Hoàng với Hoa Hạ Viêm Hoàng chi công tích, sặc sỡ thiên thu. Thông võ hầu không cần khẩn trương, ta chính là cái đoán mệnh xem bói, thuận tiện buôn bán tin tức người làm ăn, ta chỉ đối tiền cùng bảo vật có hứng thú. Trần Kỳ Lân kiềm chế hạ kích động nỗi lòng, mỉm cười nói. Những lời này biểu đạt ba cái ý tứ. Thứ nhất, hắn làm chính là cái gì loại hình mua bán. Thứ hai, hắn chỉ thích tiền cùng bảo vật. Thứ ba, hắn sẽ không đối Doanh Chính bất lợi. Trần Kỳ Lân thực thẳng thắn thành khẩn. Doanh Chính nghe minh bạch, xua xua tay, lui ra. Bệ hạ, người này cực độ nguy hiểm, Vương Bí xử tại nơi đó không có động. Doanh Chính đôi mắt trừng. Vương Bí lông tơ tạt lập, bảo đao vào vỏ, vội vàng tối lui đến Tần Thủy Hoàng bên cạnh, nhưng một đôi mắt hổ như cũ gắt gao ngắm nhìn đến Trần Kỳ Lân trên người. Nếu đối phương hành động thiếu suy nghĩ, hắn bảo đao nhưng không nhận người. Tiên sinh, thô bỉ vũ phu không hiểu quy củ, làm người chê cười. Doanh Chính cười nói, không biết tiên sinh như thế nào biết được chấm cùng Vương Bí thân phận. Doanh Chính nhìn thấy Trần Kỳ Lân sau, trực giác nói cho hắn, đối phương hẳn là một vị so với Từ Phúc còn muốn lợi hại phương sĩ. Doanh Chính nghĩ đến, có lẽ thông qua người này, nhưng cầu được tiên dược, làm cho chính mình sống lâu mấy chục tái. Nói đến mâu thuẫn, Doanh Chính đối Trường Sinh như thế khắc cầu, lại phi sợ chết người. Mà là, hắn không dám chết, không thể chết được. Đại Tần sơ lập, Bắc Kháng hung nô, Nam Chinh bách Việt, lục quốc dư nghiệt như hổ rình mồi, loạn trong giặc ngoài, xã tắc gian nan. Hắn còn không có đem Đại Tần xây dựng thành một cái chân chính pháp chế quốc gia, làm thiên hạ quy tâm, làm thắng thị giang sơn có thể chuyển thừa thiên thu vạn đại. Doanh Chính nghĩ, ở sinh thời, đem Đại Tần xây dựng trở thành chân chính pháp chế, phồn vinh, hưng thịnh đế quốc, giao cho hậu thế, sau đó hắn mới có thể chết cũng không tiếc. Trước mắt thanh niên tựa hồ làm Doanh Chính thấy được hy vọng. Đương nhiên, Doanh Chính còn muốn nghiệm chứng một phen, cẩn thận xác nhận. Trần Kỳ Lân nói, bệ hạ, ta lại đoán mệnh xem bói, hiểu rõ kiếp này kiếp trước, nhìn thấu tiên giới thế gian này hết thảy sự đều trốn bất quá ta pháp nhãn. Hắn nói chính là sự thật. Trần Kỳ Lân trước mặt nổi lơ lửng hai khối quang bình, phân biệt biểu hiện Tần Thủy Hoàng cùng Vương Bí tin tức. Đệ nhất khối quang bình, tên họ Doanh Chính, thân phận Đại Tần khai quốc hoàng đế, công văn quét ngang thành lập hoa hạ đầu cái đại nhất thống phong kiến đế quốc. Vật phẩm hình rồng cổ ngọc. Hiện trạng thân thể suy nhược, dùng tiên đan thân thể hút vào kim loại nặng, chúng độc không cạn. Không lâu trước đây, lần thứ ba tuần du với Bắc Lãng Sa bị ám sát, đối việc này canh cánh trong lòng. Đệ nhị khối quang bình, tên họ Vương Bí, thân phận Thông Võ Hầu, võ tướng, công văn Thủy Yêm Đại Lương, diệt Ngụy, cướp lấy Liêu Đông, diệt Tiến, diệt Triệu Quốc còn xuất lại, diệt Tề. Hiện trạng tiến vào Thiên Đạo Lâu giả, qua đi, hiện tại phát sinh việc đều có thể bị Thiên Đạo Lâu tự động nhìn trộm biết được. Trần Kỳ Lân cũng bởi vậy mà biết được Tần Thủy Hoàng, Vương Bí thân phận chờ kỹ càng tỉ mỉ tin tức, rất nhiều đều là lịch sử sách vợ thượng sở không có. Đến nỗi tương lai việc, Trần Kỳ Lân tắc cần tiêu phí nhất định Thiên Đạo điểm mới có thể tham đến. Doanh Chính nghe vậy hơi hơi sửng sốt. Trần Kỳ Lân làm ra một cái thỉnh thủ thế, mời ngồi. Doanh Chính khắp nơi tìm tìm, phát hiện vô dụng tới ngồi xếp bằng tịch giường. Tiên sinh, xin hỏi tịch giường ở nơi nào? Tần người đều là ở tịch trên giường ngồi quỳ, hoặc là ngồi xếp bằng.
Tịch Dương.
Trần Kỳ Lân một chút không phản ứng lại đây.
Đúng vậy.
Doanh Chính lại tìm nói, vô Tịch Dương, hay là chúng ta là muốn ngồi trên mặt đất?
Trần Kỳ Lân chỉ vào bên cạnh sofa nói, chúng ta ngồi sofa.
Sofa.
Doanh Chính nhìn hình thù kỳ quái chi vật, vẻ mặt khó hiểu, vật ấy như thế nào ngồi?
Trần Kỳ Lân lúc này mới nhớ tới, tần người đều là ngồi xếp bằng tịch ngồi, tới rồi Hán Ngụy thời kỳ mới xuất hiện ghế dựa, mà sofa càng là hơn 2000 năm sau sản vật. Hắn một mông ngồi ở trên sofa, nết lên chân bắt chéo, cười nói, vậy hạ, giống ta như vậy ngồi, sofa nhưng thoải mái, ngươi thử xem.
Doanh Chính học theo, cũng một mông ngồi ở một khắc trương trên sofa.
Ân hử.
Doanh Chính thoải mái hử quát một tiếng.
Mềm mại, giống như ngồi ở đám mây, toàn thân tâm đều thả lỏng.
Trần Kỳ Lân nói, bệ hạ, cảm giác như thế nào?
Quá thoải mái.
Doanh Chính khen không dứt miệng, nói, không nghĩ tới trên đời còn có như vậy thoải mái ngồi sụp.
Bên cạnh Vương Bí cũng không cấm vươn bàn tay to, tò mò sờ sờ sofa.
Trần Kỳ Lân nói, Thông Võ Hầu, ngươi cũng đừng xử tại kia, quái loa mắt, ngồi.
Vương Bí cũng từng ngồi, nhưng không có Tần Thủy Hoàng đáp ứng, không dám ngồi.
Doanh Chính nói, ngồi.
Là, bệ hạ.
Vương Bí nghe vậy, cũng một đại mông ngồi xuống đi.
Sofa mềm mại đạn đạn, hảo không thoải mái, Vương Bí vẻ mặt nhẹ nhàng, hưởng thụ biểu tình.
Trần Kỳ Lân nhìn này đối quân thần liếc mắt một cái, mỉm cười nói, bệ hạ, ngươi lần này tới ta Thiên Đạo Lâu, chính là tưởng tìm tòi đến tận cùng, nếu ta Thiên Đạo Lâu nói bốc nói phét, ngại bọn bị bợm giang hồ, ngươi liền sẽ hủy đi Thiên Đạo Lâu, giết ta.
Hắn trực tiếp vạch Trần Tần Thủy Hoàng, mới vào Thiên Đạo Lâu ý tưởng.
Doanh Chính hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó phục hồi tinh thần lại, gật đầu nói, tiên sinh quả nhiên tuệ nhãn như đuốc.
Hắn thừa nhận, xác thật có này ý tưởng.
Doanh Chính thâm ý sâu sắc mà nhìn Trần Kỳ Lân, chuyện vừa chuyển, nói, tiên sinh, ngươi cửa câu đối khẩu khí rất lớn, không biết tiên sinh hay không thực sự có, hiểu rõ kiếp trước kiếp này, biết được tiên giới thế gian bản lĩnh.
Bệ hạ muốn biết cái gì?
Trần Kỳ Lân nói,
hắn biết, cá lớn đã thượng câu.
Đệ nhất bút đại mua bàn tới.
Doanh Chính nói, chấm muốn biết được Bắc Lãng Xa Thứ Tần Chủ Mưu, hiện tránh ở nơi nào.
Còn thỉnh tiên sinh chỉ điểm bến mê.
Doanh Chính tưởng, nếu trước mắt thanh niên thật có thể suy tính ra Thứ Tần Chủ Mưu, đem này bắt lấy, vậy chứng minh thanh niên là vị có đại năng ngại phương sĩ.
Doanh Chính tự nhiên muốn hậu gái chi, như thanh niên chỉ là nói bốc nói phét hàng người, kia Doanh Chính liền hủy đi Thiên Đạo Lâu, chém giết đối phương.
Trần Kỳ Lân nghe tiếng, thầm nghĩ, hệ thống, nhìn trộm Bắc Lãng Xa Thứ Tần kẻ cắp rơi xuống.
Tuần tra Trương Lương rơi xuống, yêu cầu 10 ngày đạo điểm.
Ký chủ Thiên Đạo điểm số không đủ, vô pháp tra xét.
Trần Kỳ Lân biết được hệ thống tình huống, liền mỉm cười nói, vậy hạ, tiết lộ thiên cơ, là có đại giới.
Doanh Chính nhìn đối phương, tiên sinh yên tâm, chỉ cần chấm bắt lấy chủ mưu, chắc chắn có trọng thưởng, đến lúc đó vàng bạc ngọc và tơ lụa, quan to lộc hậu nhậm quân lấy chi.
Hắn biết, thanh niên là ở hướng chính mình tác đòi tiền tài.
Trần Kỳ Lân nói, bệ hạ, ta làm buôn bán, từ trước đến nay đều là tiền trao trả múc.
Hắn cũng không có biện pháp, trên tay một chút thiên đạo điểm đều không có, muốn tra xét Trương Lương rơi xuống, nhất định phải trước nạp phí cũng đủ thiên đạo điểm.
Doanh Chính nhíu mày,
không nghĩ tới, ở Đại Tần còn có người dám cùng hắn có kẻ mặc cả.
Chương 03, yên tĩnh đánh dấu.
Bệ hạ yên tâm, ta đoán đâu chúng đó, nói 102, tuyệt không sẽ lừa lừa ngài.
Còn nữa, chúng ta đều ở Hàm Dương, ngài nếu lo lắng ta cầm tiền tài chạy trốn, có thể phái người đem Thiên Đạo Lâu giám thị lên.
Trần Kỳ Lân thấy thế, mỉm cười nói.
Doanh Chính thấy đối phương một bộ bình tĩnh tự nhiên bộ dáng, liền nói, Vương Bí, lấy vàng.
Bệ hạ, ta
không mang a.
Vương Bí khó xử nói.
Doanh Chính sắc mặt có chút khó coi, đem bên hông hình rồng cổ ngọc cởi xuống tới, nói, tiên sinh, ngươi xem này cái cổ ngọc như đủ.
Trần Kỳ Lân nhìn cổ xưa, đại khí hình rồng cổ ngọc.
Đinh.
Hệ thống kiểm tra đo lường hình rồng cổ ngọc, khả đoái đổi 20 thiên đạo điểm.
Trần Kỳ Lân nghe vậy, trong lòng vui vẻ, xem ra này cổ ngọc giá trị xa xỉ a, thế nhưng giá trị 20 thiên đạo điểm.
Nếu thu, khấu trừ tra xét tin tức 10 điểm, chính mình còn kiếm 10 thiên đạo điểm.
Trần Kỳ Lân tiến lên, bất động thanh sắc mà tiếp nhận hình rồng cổ ngọc, vào tay ôn nhuận, tuyệt đối là thứ tốt, gật đầu nói, đủ rồi.
Vương Bí thấy như vậy một màn, đầy mặt hát tuyến.
Hắn biết hình rồng cổ ngọc làm bạn bệ hạ thật nhiều năm, thuyết minh bệ hạ đối này ngọc rất là thích.
Kia Thiên Đạo Lâu chủ người khen ngược, trực tiếp đem bệ hạ yêu thích ngọc bội cấp nhận lấy, to gan lớn mật, quả thực chính là tìm chết ta.
Trần Kỳ Lân đem ngọc bội để vào túi áo, yên lặng đổi cả ngày đạo điểm, thầm nghĩ, hệ thống, tra xét Bắc Lãng Xa Thứ Tần chủ mưu rơi xuống.
Ngay sau đó, trước mặt hắn hiện ra một khối trong suốt quan bình.
Tên họ: Trương Lương, tự: Bầu Nhụy.
Thân phận: Nguyên Hàn Quốc quý tộc, phụ thân Trương Bình là Hàn Quốc Tương Ly Vương, địa vệ vương thừa tướng.
Thứ Tần nguyên nhân: Trương Lương nhân Hàn Quốc mất nước phá ra chi hận, y đồ ám sát Tần Thủy Hoàng.
Thứ Tần liên lụy nhân viên, đại lực sĩ, đại tần quan viên.
Hiện tương ứng vị trí: Dĩnh Xuyên quận, Dương Địch.
Hiện trạng:
tương lai, nếu không giết chi, sẽ trở thành lưu bang diệt Tần, diệt sở, thành lập Hán triều quan trọng trợ thủ.
Nhìn trộm Trương Lương thật đúng là quý a.
Muốn 10 cái thiên đạo điểm.
Bất quá, Trần Kỳ Lân ngẫm lại cũng cảm thấy quý có quý đạo lý.
Rốt cuộc Trương Lương thằng nhãi này, đối lưu bang thành lập đại Hán triều ảnh hưởng phi thường đại, thuộc về công huân nguyên lão cấp nhân vật, thậm chí là không thể thiếu tồn tại.
Nếu làm Tần Thủy Hoàng bắt lấy giết Trương Lương, chính là sẽ thay đổi lịch sử tiến trình.
Doanh Chính sắc mặt bình đạm nói, tiên sinh, nếu ngươi đã thu chấm thủ lao, hiện tại nhưng báo cho chấm, Thứ Tần chủ mưu rơi xuống.
Trần Kỳ Lân mở miệng, bệ hạ, Bắc Lãng Sa thứ Tần chủ mưu nãi Hàn Quốc quý tộc, Trương Bình thừa tướng chi tử Trương Lương, hiện nay thân ở Dương Địch thành. Nếu bệ hạ lần này không đem đối phương chảo lấy đánh chết, đem hậu hoạn vô cùng. Hắn vốn định nói càng nhiều, tỉ như không giết Trương Lương, đối phương sẽ trở thành Lưu Bang diệt Tần thành lập Hán triều cường lực trợ thủ, doanh chính ăn tiên đan có độc, Triệu Cao ở này sau khi chết sẽ xoàn chiếu từ từ. Thậm chí, Trần Kỳ Lân còn tưởng đưa một địa cầu nghi cấp Tần thủy hoàng, cho hắn biết, trừ bỏ đại tần ngoại, kỳ thật thế giới này còn rất lớn, có thể cho hắn tiếp tục chinh phục. Nhưng ngẫm lại, Trần Kỳ Lân vẫn là trước không nói tính. Thiên đạo lâu dẫn hắn tới đại tần mục đích là nhiều kiếm lấy thiên đạo điểm. Tần thủy hoàng giàu có tứ hải chính là siêu cấp đại khách hàng, Trần Kỳ Lân tự nhiên muốn một chút chậm rãi khai phá, đem tiền lợi lớn nhất hóa. Tuy rằng Trần Kỳ Lân kính nể Tần thủy hoàng, nhưng là hắn cũng muốn kiếm tiền thiên đạo điểm. Còn nữa, hiện tại liền tính Trần Kỳ Lân nói lại nhiều, Tần thủy hoàng cũng không nhất định sẽ tin tưởng, thậm chí cảm thấy hắn yêu ngôn hoặc chúng mê hoặc nhân tâm. Bởi vì Trần Kỳ Lân này chỉ con bướm xuất hiện, đại tần lịch sử quỹ đạo đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đáng thương Trương Lương, truyền kỳ nhân sinh vừa mới bắt đầu vốn nhờ Trần Kỳ Lân mà lạnh lạnh. Doanh Chính nghe vậy, lông mày một trọn, tiên sinh lời nói thật sự. Bệ hạ, ngài phái người đi Dương Địch lấy trụ Trương Lương, chảo lấy những cái đó thiệp án quan viên nhất thẩm liền biết. Trần Kỳ Lân mỉm cười nói. Doanh Chính gật đầu, đứng thẳng đứng dậy nói, tiên sinh, chấm về trước cung xử lý việc này, cáo tử. Hắn đôi Bắc Lãng Sa bị ám sát việc, canh cánh trong lòng, thể muốn bắt lấy hung thủ, nghiêm trị không tha. Bệ hạ đi thong thả. Trần Kỳ Lân ôm quyền, đi ra Thiên Đạo lâu. Doanh Chính đầu cũng không quay lại nói, Vương Bí, phái người đem Thiên Đạo lâu cho chấm bí mật giám thị lên, không thể làm Thiên Đạo lâu chủ người cấp chạy thoát. Ở không có xác nhận, Trần Kỳ Lân lời nói thật giả phía trước, Doanh Chính cần thiết giám thị đối phương. Nặc. Vương Bí lĩnh mệnh. Trở lại hoàng cung, tiến vào Kỳ Lân điện. Triệu tập văn võ đại thần thượng triều. Doanh Chính uy nghiêm mà nhìn quét chúng thần liếc mắt một cái, trầm giọng nói, Vương Bí, ngươi lập tức điểm tề 3000 tinh nhuệ thiết kỵ, tiến đến Dương Địch chảo lấy Trương Lương, chấm sống thì gặp người chết phải thấy thi thể. Nặc. Vương Bí thật mạnh liền ôm quyền, lĩnh mệnh mà đi. Doanh Chính uy nghiêm nói, người tới, đem Trương Kha. Này năm vị thiệp án còn lại, tất cả bắt lấy, chờ xử lý. Một đám giáp sĩ nhảy vào Kỳ Lân điện, đem Tần Thủy Hoàng niệm đến tên bọn quan viên toàn bộ chảo lấy. Bệ hạ oan uổng a. Bệ hạ. Năm vị quan viên còn vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, không ngừng kêu oan xin tha. Thiên đạo lâu. Trần Kỳ Lân đang ở đại khối đó thạc, trước mặt bày thịt kho tàu, xào rau xanh, cà chua trứng gà canh, thịt kho tàu đậu hủ, ba đồ ăn một canh, rất là phong phú. Ăn uống no đủ sau, Trần Kỳ Lân đi vào Thiên đạo lâu cửa. Hắn phát hiện chung quanh nhiều rất nhiều bảy quán tiểu thương. Bất quá, này đó tiểu thương thoạt nhìn căn bản không giống tiểu thương, một đám ánh mắt sắc bén, thân hình tinh trắng, đảo như là mật thám. Trần Kỳ Lân nghĩ lại tưởng tượng, liền minh bạch, hắn cũng không thèm để ý, muốn giám thị liền giám thị đi. Dù sao hắn cá nhân tu vi không cường đại đến vô địch phía trước, hắn là sẽ không dễ dàng rời đi Thiên đạo lâu. Chỉ cần ở lâu nội, Trần Kỳ Lân chính là vô địch tồn tại, đại tần quân đội cũng uy hiếp không được hắn. Trần Kỳ Lân trở lại lâu nội, thoải mái dễ chịu ngồi ở sofa bọc da thượng, điều ra hệ thống thương thành. Tu vi, gen thể cảnh một trọng, một điểm thiên đạo điểm, nhưng tăng lên một trọng. Luyện khí cảnh một trọng, 10 điểm thiên đạo điểm, nhưng tăng lên một trọng. Luyện khí cảnh 6 trọng, 50 điểm thiên đạo điểm, nhưng tăng lên một trọng. Trúc cơ cảnh một trọng, 100 điểm thiên đạo điểm, tăng lên một trọng. Trúc cơ cảnh 6 trọng, 500 điểm thiên đạo điểm, tăng lên một trọng. Linh kiếm. Một phẩm linh kiếm 100 điểm đem, yêu cầu luyện khí cảnh 5 trọng trở lên tu vi mới có thể điều khiển. Hai phẩm linh kiếm 500 điểm đem. Hệ thống thương thành chung các loại thương phẩm, cái gì cần có đều có. Quý nhất đương thuộc tăng lên tu vi, các loại cường đại bảo vật, những mặt khác đồ dùng nhưng thật ra tiện nghi rất nhiều. Trần Kỳ Lân âm thầm nói, tiêu phí 9 điểm thiên đạo điểm tăng lên tu vi. Oanh. Tức khắc, hắn cảm giác đã có một cổ mạnh mẽ vô cùng thần bí năng lượng rót vào thân thể, không ngừng cường hóa hắn gân mạch, cơ bắp, cốt cách, nội tạng, khắp người. Hết thể đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, giống như vũ hóa thăng thiên. Loại cảm giác này thực thoải mái. Trần Kỳ Lân nhắm hai mắt, bên ngoài thân có nhu hòa quang mang, không ngừng lập lòe, rất là thần kỳ. Hắn đi chính là tu tiên chiêu số, tu vi từ rèn thể cảnh bắt đầu, tiếp theo là luyện khí cảnh, trúc cơ cảnh, kim đan cảnh. Này quá trình liên tục 15 phút. Mới kết thúc. Trần Kỳ Lân mở hai mắt, trong mắt thần quang chạm chạm, cầm song quyền, cảm giác đến trong cơ thể hùng hồn lực lượng, hắn thực vừa lòng. Hệ thống, mở ra cá nhân giao diện. Tên họ, Trần Kỳ Lân. Tu vi, gen thể cảnh cửu trọng, đại tần đứng đầu, một mình đấu vô địch thủ. Thế lực, thiên đạo lâu. Công pháp, vô. Thần thông, vô. Thiên đạo điểm, một điểm. Trần Kỳ Lân đối trước mắt thực lực, còn tính vừa lòng, nhưng là, hắn cũng không tính toán ra thiên đạo lâu. Tuy rằng, Trần Kỳ Lân ở đại tần cùng võ lâm nhân sĩ một mình đấu vô địch thủ, nhưng là đối mặt hàng ngàn hàng vạn thiết huyết quân đội, hắn vẫn là không địch lại, thậm chí sẽ bị giết chết. Cho nên Trần Kỳ Lân tiếp tục cầu ở Thiên Đạo lâu, cấp khách hàng chỉ điểm bến mê kiếm lấy Thiên Đạo điểm, chậm rãi phát dục cho thỏa đáng. Mấy ngày sau, Dĩnh Xuyên quận, Dương Địch thành, Thông Võ Hầu Vương Bí tự mình dẫn 3000 thiết kỵ đuổi tới nơi đây. Chương 4, tái kiến Tần Thủy Hoàng. Dương Địch thành, một tòa không chớp mắt tiểu viện, đang có mấy người ngồi vây quanh ở bàn trung quanh, ăn thịt uống rượu. Trong đó, trừ bỏ một thanh niên có nho nhã khí chất, hai mắt lộ ra trí tuệ ánh sáng ngoại, mặt khác mấy người đều là lùn có anh hùng. Thanh niên không phải người khác, đúng là Trương Lương, Trương Bầu Nhụy. Trương Lương nhân thứ Tần thất bại, vẫn luôn buồn bực không vui. Trương Lương nguyên là Hàn Quốc quý tộc, tổ phụ mở ra, phụ thân Trương Bình đều là Hàn Quốc thừa tướng, thâm chịu vương ân. Hắn nhân mất nước phá ra chi hận, quyết tâm ám sát Tần Thủy Hoàng. Trương Lương đệ chết không táng, tan hết gia tài, tuần du thiên hạ, tìm đến một đại lực sĩ, vì hắn đánh chế một con trọng đạt 120 cân đại thiết truy, sau đó sai người tìm hiểu Tần Thủy Hoàng Đông Lưu Độc Tung. Cuối cùng, với Bắc Lãng Sa ám sát Tần Thủy Hoàng. Ai tưởng tượng, trăm phương ngàn kế mưu hoa, lại lấy thất bại chấm dứt. Bầu Nhụy huynh, tới uống rượu, lần trước ở Bắc Lãng Sa, mặc dù không có giết chết doanh chính cầu tặc, ngươi có thể toàn thân mà lui đã thực ghê gớm. Bầu Nhụy huynh, tương lai còn dài, về sau chúng ta chắc chắn có cơ hội lấy doanh chính cái đầu trên cổ. Trung quanh hán tử nhóm, sôi nổi tiếp đón Trương Lương. Tới uống rượu. Trương Lương tạm thời buông tâm sự, bưng lên chén lớn nói. Ầm ầm ầm. Chợt, lại truyền đến đinh thai nhức góc tiếng vó ngựa. Không tốt, có quan quân. Trương Lương lông tơ tạt lập, đang mà đứng thẳng đứng dậy nói. Bầu Nhụy huynh, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Bầu Nhụy huynh, ngươi lấy cái chủ ý. Vài tên lùn cỏ anh hùng cũng rất là hoảng loạn. Trương Lương con ngươi xoay chuyển, nói, chúng ta từ cửa sau phá vây, sau khi rời khỏi đây, tứ tán mà chạy. Nói xong, Trương Lương dẫn đầu về phía sau môn chạy đi, còn lại vài tên lùn cỏ anh hùng cũng gắt gao đi theo. Bọn họ chân trước mới vừa đi, sau lưng tiểu viện đại môn liền bị quan quân phá khai. Vương Bí dẫn dắt đại quân nhảy vào sân, nhìn con ở mạo nhiệt khí đồ ăn cùng chưa uống xong rượu, chau mày, đằng đằng sát khí nói, cấp buồn đem truy. Hôm sau, số giá xe chở tù, áp giải nước cờ người, thẳng đến Hàm Dương. Trương Lương cùng vài tên lùn cỏ anh hùng đều không có chạy ra Vương Bí mấy ngàn thiết kỵ đuổi bắt. Dương Địch thành không thể so Bắc Lãng xa, Vương Bí xuất quân đã đến, liền làm quận thủ tướng Dương Địch cửa thành phong kín, đối Trương Lương tới cái bắt ba bà trong giỏ. Bọn họ có thể nào chạy ra Vương Bí lòng bàn tay? Một thân nhung trang, vai hùng hùng tráng Vương Bí, cưỡi cao đầu đại mã, nhìn xe chở tù Trương Lương chờ phạm nhân, không cấm đối kia Thiên Đạo lâu chủ người bội phục không thôi. Đối phương quả thực thần cơ diệu toán. Các ngươi quan quân là như thế nào biết được Trương Mỗ ẩn thân Dương Địch thành? Trương Lương không cam lòng mà dò hỏi. Hắn tự nhận từ Bắc Lãng xa lui lại sau, chính mình có thể nói là làm được thiên ý vô phùng, tích thủy bất lậu, vì sao còn sẽ bị quan quân phát hiện ẩn thân chỗ? Trương Lương nghĩ trăm lần cũng không ra. Nếu không biết rõ ràng vấn đề này, hắn chết không nhắm mắt. Vương Bí nói, Trương Lương à, xem ở ngươi là cái người chết phân thượng, bổn tạm chấp nhận nói cho ngươi, làm ngươi bị chết minh bạch. Thỉnh chỉ giáo. Trương Lương hai mắt nhìn chằm chằm đối phương. Vương Bí nói, là Thiên Đạo lâu, suy tính ra ngươi ẩn thân chỗ. Thiên Đạo lâu. Trương Lương mày nhăn lại, hắn chưa từng có nghe nói qua tên này. Vương Bí nói xong, không hề vô nghĩa, thúc giục đại quân nhanh hơn tốc độ chạy về Hàm Dương, bắt lấy Bắc Lãng xa thứ Tần chủ mưu, ngai công lớn một kiện. Còn nữa, Tần Thủy Hoàng hẳn là cũng chờ đến nôn nóng. Tần đều, Hàm Dương, Kỳ Lân điện, đầu đội mang đế quan, người mặc đế bào doanh chính, uy nghiêm ngồi ngay ngắn ở đế tọa thượng. Phía dưới quỳ lệ một đám người, đúng là Trương Lương chờ Lục Quốc Dương Nghiệt, cùng với cùng hắn có cấu kết đại Tần quân lại. Doanh chính hạ lệnh ngũ sa phanh thây Trương Lương, chu diệt này tộc nhân, mặt khác tội phạm cũng nhất nhất đã chịu nghiêm trị. Ngày này, đại Tần pháp trường máu chảy thành sông. Ít nhất giết mấy trăm khẩu người, còn có rất nhiều người hoặc bị xung quân, hoặc bị quan nhập nhà giam. Theo Trương Lương bị tru sát, Thiên Đạo lâu đại danh cũng đem truyền khắp đại Tần. Trần Kỳ Lân có thể nói là nhất chiến thành danh. Bại chiều sau, Doanh Chính đưa tới Vương Bí. "Bệ hạ, ngài có chuyện gì phân phó?" Vương Bí cung kính nói. Doanh Chính cười, mang lên số tiền lớn, theo chấm đi Thiên Đạo lâu. Bắc Lãng xa thứ Tần chủ Mưu Trương Lương bị ngũ sa phanh thây, nay đồng đảng cũng đã chịu nghiêm trị, trừ bỏ một cái đại ưu ác tính, làm Doanh Chính tâm tình trở nên thực hảo. Mặt khác, thông qua Trương Lương sự kiện, hắn xác nhận Thiên Đạo lâu chủ người là một cái so từ phúc còn muốn lợi hại phương sĩ. Vừa mới bái triều, Doanh Chính liền gấp không chờ nổi mà muốn đi Thiên Đạo lâu. "Là, bệ hạ." Vương Bí lĩnh mệnh. Khu khu cụ. Doanh Chính phân phó xong sau, lại kịch liệt hò khăn lên. "Bệ hạ, ngài không có việc gì đi?" Trung xe phủ lệnh Triệu Cao chặn lại nói. Doanh Chính xua xua tay, một hồi lâu mới dừng lại. "Lấy từ phúc tiên sư cho chấm luyện chế kim đan tới." Doanh Chính nói. Triệu Cao không có hai lời, lập tức lấy tới một cái tinh mỹ bình sứ, mở ra đảo ra một cái viên hồ hồ. Bọc kim phấn đang ăn dược, bán tương nhưng thật ra không tồi. Doanh Chính tiếp nhận đan dược một ngụm nuốt ăn vào đi, Triệu Cao đưa lên một ly ấm trà. Doanh Chính uống một ngụm. Ăn xong đan dược sau, Doanh Chính lại kịch liệt khụ một trận, khụ ra một ngụm mang tơ máu màu vàng nâu cục đàm. Doanh Chính tập mãi thành thói quen, thấy nhiều không trách. Lúc này, Vương Bí cũng chuẩn bị tốt. Triệu Cao nói, "Vậy hạ, làm lao nô cũng cùng ngài cùng đi đi." Hắn đối thần bí Thiên Đạo lâu chủ người rất tò mò. Doanh Chính xua xua tay nói, "Ngươi liền lưu tại trong cung đi, làm Vương Bí bồi chấm đi liền hảo." Hắn mang theo Vương Bí cùng vài tên thị vệ, thay thường phục, dẫn theo Hoàng Kim, Châu Đáo đi trước Thiên Đạo lâu. Khi đến trạm vạng, hoàng hôn tây nghiêng, kim sắc gấm dương ánh chiều tà, sái lạc ở Thiên Đạo trên lầu, cấp này mạ lên một tầng sáng quắc viền vàng. Doanh Chính, Vương Bí một hàng đi vào khi, Trần Kỳ Lân đang ở trong phòng bếp làm cơm chiều. Đinh. Tần Thủy Hoàng mang theo Thông Võ Hầu cùng Hoàng Kim, Châu Đáo, đi vào Thiên Đạo lâu. Trần Kỳ Lân nghe nói hệ thống tiếng động, khóe miệng hiện lên một sợi ý cười. Đối phương mang theo bảo vật tiền đến, mà không phải mang theo quân đội, hẳn là bắt được Trương Lương. Trần Kỳ Lân nghĩ như thế, hắn cũng không biết Trương Lương đã bị ngũ sa phanh thây việc. Nói đến cũng kỳ quái, trừ bỏ Tần Thủy Hoàng cái này đại khách hàng ngoại, Thiên Đạo Lâu gần nhất đều không có nhận được tân đệ tử. Dường như này Thiên Đạo Lâu chính là chuyên môn vì doanh chính làm được giống nhau. Gần nhất, Trần Kỳ Lân vẫn luôn cầu ở Thiên Đạo Lâu, dù sao có ăn có uống, cũng không có ra ngoài. Đối bên ngoài sự, tự nhiên không hiểu được. Hắn nhìn thoáng qua, đang ở bếp gas lẩu niêu trung chậm rãi hầm hầm đông pha thịt, phòng trừng còn cần không ít thời gian mới có thể nấu chín. Hắn liền cởi tạp dề, đi ra phòng bếp. Khó trách hôm nay hỉ thức ở chi đầu vui vẻ kêu cái không ngừng, nguyên lai là có khách quý lâm môn a. Hoan nên bệ hạ cùng thông võ hầu lại lần nữa quang lâm Hàn Xá, lệnh Hàn Xá đồng tất sinh huy. Trần Kỳ Lân đi vào đại sảnh, ý cười dịu dàng nói: "Doanh chính chính là hắn cây dụ tiền, sát thực nói là diêu điểm thụ, thiên đạo điểm, đương nhiên muốn nhiệt tình tiếp đãi." Trần Kỳ Lân đi đến Vương Bí trước mặt, cười ha hả nói: "Bệ hạ quá khách khí. Ngài ngươi tới là được, còn mang cái gì lễ vật a?" Lời nói là như thế này nói, nhưng Trần Kỳ Lân tự nhiên mà vậy mà giơ tay, chụp vào trong tay đối phương đại cái dương. Vương Bí không có được đến Thủy Hoàng đế mệnh lệnh, nào dám đem kim ngân châu báu cấp thiên đạo lâu chủ, liều mạng túm cái dương, mặt trướng đến đỏ bừng. Dựa theo Thủy Hoàng đế tới khi theo như lời, mang này đó kim ngân châu báu là tới mua tân tin tức, mà không phải tặng không cấp thiên đạo lâu chủ. Nhưng Trần Kỳ Lân sức lực tạc đại, tạc lưu một chút, liền đem dương bảo vật cấp đoạt qua đi. Đinh, hệ thống kiểm tra đo lường đến kim ngân châu báu, khả đoái đổi 30 thiên đạo điểm. Trần Kỳ Lân nghe tiếng thật cao hứng. Vương Bí lại không cao hứng, thẳng ngơ ngác mà muốn đem dương bảo vật mang trở về. Doanh chính chừng mắt nhìn Vương Bí liếc mắt một cái, ý bảo này dừng tay. Vương Bí đành phải đỏ lên mặt, sán sán thu hồi bàn tay to, chừng mắt thiên đạo lâu chủ. Doanh chính hướng Trần Kỳ Lân ôm quyền, nói: "Tiên sinh thần cơ diệu toán, trợ chấm chảo lấy Bắc Lãng Sa thứ tần cường đạo, chấm lược bị lễ mọn cảm tạ tiên sinh. Nếu kim ngân châu báu đều đến thiên đạo lâu chủ trong tay, doanh chính làm vua của một nước, cũng ngượng ngùng lại phải về tới, như vậy quá không phong khoáng, liền làm thuận nước dong thuyền." "Bệ hạ, quá khách khí. Này lễ không tệ, một chút cũng không tệ a." Trần Kỳ Lân mỉm cười nói. Vương Bí trắng liếc mắt một cái Trần Kỳ Lân, kia khẩu cái dương chính là trang giá trị tam vạn lượng hoàng kim kim ngân châu đáo à? Đương nhiên không tệ. Tần Thủy Hoàng là muốn bắt này đó kim ngân châu đáo mua tin tức, không nghĩ tới cứ như vậy bị thiên đạo lâu chủ cấp đen. Bệ hạ, thông võ hầu, hai vị mời ngồi. Trần Kỳ Lân trực tiếp xem nhẹ Vương Bí táo bón ánh mắt, cười nói. Doanh chính ngồi vào sofa bọc da thượng, trước sau như một thoải mái, hắn duỗi tay vỗ vỗ tay vịt, nhìn về phía thở phì phì Vương Bí nói: "Ngươi cũng ngồi." Được đến Tần Thủy Hoàng đáp ứng, Vương Bí cũng một mông ngồi vào một khắc trương sofa bọc da thượng. Nguyên bản hắn thực thích ngồi sofa, nhưng hiện tại lại cảm giác này sofa không có lần đầu tiên ngồi đến thoải mái. Trần Kỳ Lân âm thầm đem dương bảo vật kim ngân châu báu đổi cả ngày đạo điểm, sau đó nhìn về phía Tần Thủy Hoàng nói: "Không biết bệ hạ lần này ngày qua nói lâu, muốn biết chút cái gì?" Chương 5, thiết đầu hồ lô ga. Khu khu cụ. Doanh chính vừa định nói chuyện, lại kịch liệt ho khan lên, còn phun ra một ngụm mang huyết cục đàm. Khu hào một trận, hắn mới ngừng. "Bệ hạ, người này bệnh." Trần Kỳ Lân cau mày, biết rõ cố hỏi nói. Hắn biết Thủy Hoàng đế kỳ thật là bởi vì đại lượng cắn nuốt từ phúc chờ phương sĩ cung cấp cái gọi là tiên đan, hấp thu quá nhiều kim loại nặng chờ có độc vật chất, lại thêm chi phổi bộ cảm nhiễm, mới có hôm nay như vậy bệnh trạng. "Tiên sinh, chấm đây là bệnh cũ, y quan xem không tốt, an tiên sư kim đan cũng không thấy hiệu, hiện tại càng ngày càng nghiêm trọng." Doanh chính từ từ thở dài nói. Thân thể ngày càng sa sút, làm hắn thực bất đắc dĩ. Lòng có lên trời trí, nề hà thân thể quá kéo hông. "Bệ hạ, làm ta tính toán." Trần Kỳ Lân cố ý làm ra véo chỉ đoán mệnh thái độ. Kỳ thật là nhìn về phía hệ thống giao diện, hiểu biết tình huống. Doanh chính gật đầu, làm phiền tiên sinh. Tiếp theo, hắn đầy mặt mong đợi nhìn thiên đạo lâu chủ, hy vọng đối phương có thể tìm được nguyên nhân bệnh, sau đó đúng bệnh hút thuốc, trị liệu hảo quái bệnh. Thức mau, Trần Kỳ Lân trên mặt ý cười biến mất. "Tiên sinh." Doanh chính trong lòng có bất hảo dự cảm. Trần Kỳ Lân nghiêm túc nói: "Bệ hạ, ngài này bệnh nguyên nhân gây ra là quá mức làm lụng vất vả lâu ngày thành tật gây ra. Nhưng phát triển đến hôm nay như vậy nghiêm trọng, còn lại là ăn quá nhiều độc dược, nếu ngươi lại tiếp tục uống thuốc độc, ta không có mấy năm hảo sống." "Cái gì?" Doanh chính đằng mà đứng thẳng đứng dậy, "Thế nhưng, có người độc hại chấm." "Tiên sinh, rốt cuộc là người phương nào to gan lớn mật độc hại bệ hạ, ta đi chém hắn." Vương Bí bỗng nhiên đứng dậy, nắm chặt bảo đao, đầy mặt lửa giận nói. Trần Kỳ Lân nói, "Là Từ Phúc chờ phương sĩ." "Chuyện này không có khả năng." Doanh chính xua xua tay nói, "Từ Phúc tiên sư là giúp chấm cầu trường sinh, vì tìm kiếm trường sinh bất lão dược hiến cho chấm, còn mạo sinh mệnh nguy hiểm ra biển, hắn sao có thể độc hại chấm?" "Cầu trường sinh cái rắm." Trần Kỳ Lân thấy doanh chính chấp mê bất ngộ, cười lạnh nói, "Từ Phúc chờ phương sĩ đều là kẻ lừa đảo, nếu không phải bọn họ mỗi ngày cho ngươi uy độc, thân thể của ngươi cũng sẽ không rơi vào như thế hoàn cảnh." Uy độc doanh chính mày nhăn lại. Trần Kỳ Lân nói, "Từ Phúc bọn họ luyện chế cái gọi là kim đan, bên trong đựng nhiều loại có độc vật chất, tuy rằng ăn xong đi sẽ không lập tức đến chết, nhưng độc tính sẽ ở trong thân thể không ngừng chồng chất, ngươi lâu lâu một viên uống thuốc độc, trưởng kỳ dị vãng không phải mới là lạ." Doanh chính sắc mặt trở nên rất khó xem. "Những cái đó kim đan đều là độc dược, Từ Phúc là kẻ lừa đảo." Trong lúc nhất thời, doanh chính có chút vô pháp tiếp thu. Vương Bí nghe vậy vừa mới nhân Trần Kỳ Lân đoạt đi kim ngân châu báo khiến cho không mau biến mất vô tung, hắn đối Trần Kỳ Lân rất là bội phục. Bởi vì Trần Kỳ Lân nói hắn vẫn luôn tưởng nói, lại không dám lời nói. Đụng vào doanh chính Nghị Lân, Trần Kỳ Lân đầu thật tiết. Vương Bí chờ triều thần đã sớm không quen nhìn Từ Phúc kia giúp phương sĩ, đem triều đình làm đến trướng khí mù mịt,
cái gọi là trường sinh chi đạo, căn bản chính là nói dối như cội. Vương Bí chờ thần tử cũng rất muốn khuyên bảo Tần Thủy Hoàng, nhưng nề hà Tần Thủy Hoàng, một lòng si mê trường sinh chi đạo, quả thực đều tẩu hỏa nhập ma. Ai nếu khuyên Tần Thủy Hoàng từ bỏ trường sinh chi đạo, ai chính là tìm chết. Vương Bí cũng không phải là thiết đầu hồ lô hoa, tự nhiên sẽ không đi làm hy sinh vô vị. Trần Kỳ Lân có thiên đạo lâu cái này kiên cường hậu thuẫn ở, nhưng không e ngại bất luận kẻ nào, bất luận cái gì thế lực, muốn nói cái gì, liền nói cái gì. Quản ngươi có phải hay không Tần Thủy Hoàng? Tiên sinh, ngươi lời nói là thật. Doanh Chính chưa từ bỏ ý định nói. Trần Kỳ Lân nói, bệ hạ, ngươi dùng kim đan sau, hay không mỗi lần đều cảm giác được buồn, khí đoạn, ho khan không ngừng, thậm chí có khi sẽ tiêu ra máu. Tiên sinh, chính là như vậy, Từ Phúc nói cho chấm, đây là kim đan đem chấm trong cơ thể phế vật, bước ra bên ngoài cơ thể. Doanh Chính rất là khiếp sợ nói, tiên sinh ngươi sao biết được này hết thảy? Trần Kỳ Lân nghe vậy, bất đắc dĩ lắc đầu. Tần Thủy Hoàng thật đúng là ma chướng. Từ Phúc như vậy chuyện ma quỷ, hắn đều có thể tin là thật. Đường đường thiên cổ nhất đế, thế nhưng cũng có như vậy ngu ngốc một mặt. Trần Kỳ Lân lạnh lùng nói, Từ Phúc đó là đánh giấm, ngực buồn, khí đoạn, ho khan, tiêu ra máu chờ đều là chúng độc điển hình biểu hiện. Bệ hạ, ngươi thật sự quá si mê trường sinh, liền Từ Phúc như vậy chuyện ma quỷ, ngươi đều tin. Một cái kẻ lừa đảo, lấy độc dược sát hại bệ hạ, ngươi thế nhưng còn làm hắn địa vị tôn sùng, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Hơn nữa, tương lai Từ Phúc còn sẽ mang theo người giỏi tay nghề, đồng nam đồng nữ, đông độ phù tang đi làm thổ hoàng đế. Mà bệ hạ ngươi, lại độc phát chết bất đắc kỳ tử mà chết, đại tần cũng tùy theo sụp đổ. Thật đáng buồn đáng tiếc. Trần Kỳ Lân nói chính là sự thật, trong lịch sử Doanh Chính lần thứ 5 tuần du khi, liền ở cồn cắt chết bất đắc kỳ tử mà chết, phát sinh danh cồn cắt chi biến. Triệu Cao thuyết phục Lý Tư trợ hồ hợi xoan chiếu đoạt vị, cuối cùng Tần Thủy Hoàng dốc hết tâm huyết, vượt mọi trông gai thành lập đại tần đế quốc nhị thế mà chết. Doanh Chính nghe vậy, trầm mặc không nói, lâm vào cực kỳ yên lặng. Từ Phúc, chấm đối đãi ngươi không tệ. Ngươi cư nhiên như thế đại nghịch bất đạo, lâu lâu cho chấm uy độc ba. Đáng chết ba. Vương Bí nhìn thoáng qua Tần Thủy Hoàng, biết được bệ hạ đã là hạ cực, Từ Phúc trở phương sĩ muốn suối quẩy. Tiên sinh, kia chấm chi bệnh còn có thể không cứu trị? Doanh Chính thở sâu, do hỏi. Hắn còn có quá đa tâm nguyện chưa xong, nhưng không nghĩ sớm liền chết. Trần Kỳ Lân gật đầu, bệ hạ ngươi may mắn đụng tới ta, nếu không ngươi này bệnh thần tiên khó cứu. Bất quá, ngươi biết đến, ta là người làm ăn. Doanh Chính tự nhiên minh bạch Trần Kỳ Lân ý tứ, đó là đòi tiền. Bất quá, chỉ cần đối phương có thể trị hảo tự mình bệnh, Doanh Chính ra bao nhiêu tiền đều cam tâm tình nguyện. Theo thân thể ngày càng sa sút, Doanh Chính càng thêm minh bạch sinh mệnh đáng quý. Không có cường tráng thân thể, hết thảy đều uổng phí. Mặt khác, Doanh Chính cũng phi thường thưởng thức Trần Kỳ Lân thẳng thắn thành khẩn cùng bản lĩnh. Doanh Chính nói, Vương Bí, ngươi lập tức đi chấm phủ kho, bị một phần hậu lễ, đưa đến Thiên Đạo lâu tới. Là, bệ hạ. Vương Bí không có vô nghĩa, lĩnh mệnh mà đi. Lúc này, có từng trận đông pha thịt mùi thịt từ phòng bếp phiêu đãng mà đến. Thơm quá. Doanh Chính ngửi được mùi thịt, không cấm nuốt nước miếng. Hắn chưa từng có ngửi qua, như thế đặc biệt, lệnh người tham ăn mùi thịt. Trần Kỳ Lân cười ha hả nói, bệ hạ, cũng mau đến cơm điểm, ngươi liền lưu lại, ăn đốn cơm xoàng đi. Đa tạ tiên sinh, kia chấm liền từ chối thì bất kính. Doanh Chính nuốt nước miếng nói, nghĩ đến, Thiên Đạo lâu chủ định là làm tuyệt hảo mỹ vị. Doanh Chính tự nhiên không thể bỏ lỡ. Vậy ngươi hơi ngồi một hồi, ta đi phòng bếp nhìn xem đông pha thịt, phòng trừng mau hầm hảo. Trần Kỳ Lân nói, đại khách hàng lại muốn đưa tiền tới cửa, hắn tự nhiên muốn đem Doanh Chính phục vụ đến tốt một chút. Tần Thủy Hoàng gật đầu, tiên sinh đi vội đi. Hắn nhìn Trần Kỳ Lân tiêu sái bóng dáng, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Này Thiên Đạo lâu chủ, thật đúng là cái kỳ nhân. Chẳng những học cứu thiên nhân, đoán đâu chúng đó, có thể biết trước tương lai, lại vẫn tự mình xuống bếp. Thức mau. Trần Kỳ Lân từ trong phòng bếp ra tới, còn bưng một đại khay thức ăn. Có đông pha thịt, cá đầu đậu hũ canh, cải mai khô xào cây đậu cô ve, gà cung bảo cùng nấm hương xào rau xanh, bốn đồ ăn một canh hảo không phong phú. Doanh Chính nhìn sắc hương vị đều đầy đủ thức ăn, muốn ăn đại đậu. Này đó đồ ăn, xem bộ dáng so trong hoàng cung ngự chủ làm được muốn khá hơn nhiều. Lúc này, một cái lưng hùm vai gấu đại hán, dẫn theo một ngụm dương bảo vật, thự hự chạy vào Thiên Đạo lâu, nhăn lại cái mũi, kinh hô. Hương, thật hương. Người tới đúng là hồi cung lấy tiền thông võ hầu Vương Bí. Trần Kỳ Lân nhìn thoáng qua Vương Bí, thầm nghĩ, hảo gia hỏa tốc độ thật đúng là mau, phỏng chừng đã sớm nhớ thương thượng ta đồng pha thịt. Hắn vây tay nói, thông võ hầu cũng lại đây cùng nhau ăn đốn cơm xoàng đi. Vương Bí cũng là một cái tiềm tàng khách hàng a. Vương gia chính là giàu đến chảy mỡ. Trần Kỳ Lân chuẩn bị hảo hảo khai phá Vương Bí, tốt nhất là liền hắn lao tử Vương Tiễn cũng cùng nhau khai phá, làm chính mình tiền lợi lớn nhất hóa. Chương 6, lông dê ra ở dương trên người. Vương Tiễn, Vương Bí phụ tử đều là đại tần danh tướng, chiến công lớn lao, vì đại tần đế quốc lập hạ công lao hắn mã. Doanh Chính không thiếu ban thưởng bọn họ dù tốt, hoàng kim, mỹ nữ trở, có thể nói là giàu đến chảy mỡ. Vương Tiễn đứng hàng chiến quốc tứ đại danh tướng, thả là một cái thông minh đến mức tận cùng lao bánh quẩy, chẳng những vì Vương gia tích lũy hạ phong phú vô cùng gia tài, còn từ trên quan trường toàn thân mà lui, đến chết giả. Chiến quốc tứ đại danh tướng, Bạch Khởi bị ban chết, Lý Mục bị thi kế phản gián, Hàm Đoan mà chết, Liêm Pha bị tá binh quyền, buồn bực mà chết. Duy độc Vương Tiễn có thể chết giả. Vương Tiễn mang binh xuất chinh khi, đều sẽ cố ý hướng Tần Thủy Hoàng muốn đồng ruộng, muốn tòa nhà, muốn các loại ban thưởng, tới đánh mất quân vương nghi kỵ. Tần Thủy Hoàng phần lớn cười nhất nhất đáp ứng. Này cũng vì vương gia tích lũy đại lượng tài phú. Vương Tiễn không bị công danh ràng buộc. Hắn lập có công lớn, Tần Thủy Hoàng diệt sở, hỏi Vương Tiễn muốn nhiều ít binh, Vương Tiễn nói 60 vạn. Tần Thủy Hoàng nói ngươi già rồi, Lý Tin nói 20 vạn là đủ rồi. Người bình thường gặp được loại tình huống này đều sẽ cãi cọ, thậm chí sẽ chửi bới Lý Tin, lấy bảo hộ chính mình địa vị. Nhưng Vương Tiễn không có, hắn trực tiếp đưa ra cáo lao hồi hương, Tần Thủy Hoàng phê chuẩn. Đây là Vương Tiễn chỗ hơn người, rất ít có người có thể làm được như thế nhẹ nhàng buông công danh lợi lộc. Lã Bất Vi thực thông minh, Lý Tư cũng thực thông minh, nhưng cuối cùng đều bị ở công danh hai chữ phía trên. Vương Tiễn lui là thật lui, mà không phải lấy lui làm tiến, thực tiêu sái. Vương Tiễn biết tiến thối, càng hiểu nhân tâm. Này đó đều là hắn có thể chết giả nguyên nhân. Vương Bí nhìn trên bàn cơm mỹ vị món ngon, thèm chảy dòng nước miếng. Bất quá, lý trí nói cho hắn, Thiên Đạo lâu chủ cái này yêu tiền như mạng ra hỏa, khẳng định sẽ không bạch bạch làm hắn ăn này bữa cơm. Vương Bí nói, thiên sinh, ăn này cơm, muốn bao nhiêu tiền? Nếu quá quý, Vương Bí đành phải về nhà đi ăn. Vương Bí luôn luôn cần kiệm quản gia. Trần Kỳ Lân cười vỗ vỗ Vương Bí bả vai, nhìn thông võ hầu nói, ta liền như vậy yêu tiền như mạng sao? Một bữa cơm xoàng mà thôi, muốn cái gì tiền? Vương Bí nghĩ thầm, ngươi còn không yêu tài như mạng. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy kỳ quái, mặt trời mọc từ hướng tây, Thiên Đạo lâu chủ thế nhưng miễn phí thỉnh người ăn cơm. Trần Kỳ Lân lại bổ sung một câu, thông võ hầu ngươi nhân mạch quảng, về sau nhiều giới thiệu chút bằng hữu, tới ta Thiên Đạo lâu đoán mệnh, mua tin tức à? Vương Bí gật gật đầu. Thiên Đạo lâu chủ vẫn là lộ ra đuôi cáo. Này cơm quả nhiên không thể ăn không trả tiền. Vương Bí, nếu tiên sinh mời, liền ngồi hạ đi. Doanh Chính mở miệng. Vương Bí liền ổn quyền, là, bệ hạ. Tiên sinh, Vương Bí đã đem kim ngân châu đáo lấy lại đây, hay không Doanh Chính tưởng biết được trị liệu chính mình chứng bệnh phương pháp. Bệ hạ, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Trần Kỳ Lân tiếp tục nhiệt tình mà hô, đại gia đừng khách khí à, đều là chút cơm nhà, vương ra ăn. Doanh Chính nghe vậy, nhìn xem một bản mỹ vị, phát hiện bụng thật là có chút đói bụng, liền gật gật đầu bưng lên bát cơm, chuẩn bị ăn trước vài thứ. Hắn phát hiện bát cơm ôn nhuận bóng loáng, màu sắc diễm lệ, giống như dùng mỹ ngọc tạc thành, không cấm chi chi lấy làm kỳ. Thiên Đạo lâu chủ bát cơm so với trong cung dùng chén uống, không biết muốn cao quý, xinh đẹp nhiều ít lần. Không hổ là Thiên Đạo lâu chủ, liền bát cơm đều như vậy tinh mỹ độc đáo. Doanh Chính bái một ngụm cơm, hương mềm ngon miệng vô cùng, ép một khối đông pha thịt nhập miệng, béo mà không án, mùi thịt bốn phía, kích thích đũ đầu, lệnh dân cơ thủy chảy ròng. Doanh Chính thoải mái mà nhắm mắt lại. Nhân gian mỹ vị, không có đối lập liền không có thương tổn. Cùng Thiên Đạo lâu chủ ăn thức ăn một so, Doanh Chính cảm giác chính mình trước kia ăn những cái đó ngự yến đều là cơm heo. Chờ Doanh Chính mở hai mắt, phát hiện đông pha thịt đã thiếu một nửa. Bẹp, bẹp. Hắn nhìn đến Vương Bí, kia trương đại miệng chính tắc đến tràn đầy, trên má dữ tợn đều chiều hai bên nô ra ra tới, ăn đến miệng bóng nhảy. Doanh Chính nhíu mày. Thứ này là quỷ chết đói đầu thai sao? Vương Bí nhìn đến Tần Thủy Hoàng thủ phạm thân ác sát mà nhìn chính mình, sợ tới mức một run run, nguyên bản rũi hướng đông pha thịt chết đũa, ngạnh sinh sinh thu trở về. Doanh Chính ánh mắt mới thoáng hòa hoãn, liên tiếp gấp tam khối đông pha thịt, phóng tới trong chén. Không chuẩn điểm hóa, không chuẩn Vương Bí này đói chết quỷ, sẽ toàn bộ làm quang. Này đối quân thần bộ dáng, rơi vào Trần Kỳ Lân trong mắt, hắn khỏe miệng hiện ra một mặt ý cười. Cũng khó trách, thần triều nấu nướng kỹ thuật, có thể nào cùng chính mình cái này đến từ thế kỷ 21 mỹ thực người yêu thích so. Doanh Chính ăn mấy khối thịt kho tàu sau, gắp một chiếc đũa cải mai khô cây đậu cô ve ăn xong, lần giác thoải mái. Tiên sinh, ngươi làm thức ăn, cũng thật ăn ngon. Doanh Chính khen không dứt miệng nói. Ăn ngon, ăn ngon. Vương Bí không đối đông pha thịt tiếp tục xuống tay sau, sửa đối mặt khác thức ăn hạ miệng, miệng rộng như cũ tắc đến tràn đầy, đi theo lẩm bẩm nói. Trần Kỳ Lân cười cười. Doanh Chính tiếp theo đi vào chính đề, tiên sinh, chấm bệnh. Trần Kỳ Lân nói, bệnh hạ đừng nội, chờ ta ăn được cơm, liền cho ngươi lộng dược đi. Nói, Trần Kỳ Lân đem bát cơm chung cơm lột sạch, lại thịnh một chén trắng tinh như sữa bò cá đầu đậu hũ canh uống xong, đứng lên từ Vương Bí nơi đó lấy quá dương bảo vật. Đinh. Hệ thống kiểm tra đo lường đến bảo hiểm trung kim ngân châu đáo, khả đoái đổi 30 điểm thiên đạo điểm. Trần Kỳ Lân yên lặng đem kim ngân châu đáo đổi cả ngày đạo điểm. Rồi sau đó, hắn thầm nghĩ, hệ thống, trị liệu Tần Thủy Hoàng muốn nhiều ít thiên đạo điểm. Đinh. Ký chủ có thể tiêu phí 10 điểm thiên đạo điểm, ở hệ thống thương thành trung mua sắm một viên bài độc đan, làm Tần Thủy Hoàng ăn vào, 3 ngày nội hắn liền nhưng đem trong cơ thể độc vật toàn bộ bài xuất, về sau nhiều chú ý dưỡng sinh sung cái 6-7 chục tuổi không ngại. Hoặc là ký chủ hào phóng điểm, tiêu phí 20 điểm thiên đạo điểm, mua sắm một viên bài độc cấu nguyên đan, làm Tần Thủy Hoàng ăn vào, chú ý dưỡng sinh, hắn có thể sống đến 100 tuổi. Trần Kỳ Lân giãy giụa một hồi. Là hoa 10 điểm thiên đạo điểm hảo, vẫn là tiêu phí 20 điểm thiên đạo điểm hảo. Cuối cùng, Trần Kỳ Lân quyết định đem lựa chọn quyền giao cho Tần Thủy Hoàng. Lông dê ra ở dương trên người, hắn mặt không đỏ tâm không nhảy mỉm cười nói: "Bệ hạ, ta có hai loại phương pháp có thể trị tận gốc bệnh của ngươi. Đệ nhất loại phương pháp có thể làm ngươi sống đến 6-7 chục, đệ nhị loại phương pháp có thể cho ngươi sống đến 100 tuổi. Căn cứ ngươi trước mắt cung cấp kim ngân châu báu, ta có thể dùng đệ nhất loại phương pháp giúp ngươi chữa bệnh. Nếu bệ hạ muốn sống đến 100 tuổi, vậy lại thêm gấp đôi kim ngân châu báu. Bệ hạ đừng hiểu lầm a, đệ nhị loại dược phí tổn quá cao, cần thiết muốn thêm tiền." Gian thương, vô lương đại gian thương. Vương Bí nhìn Trần Kỳ Lân, trong lòng thẳng hô: Thiên đạo lâu chủ thật sự quá tham lam. Không lâu trước đây, đối phương chính là thu Tần Thủy Hoàng giá trị 6 vạn kim ngân châu đào à,
hiện tại còn tưởng thêm tiền. Nhưng Doanh Chính mày cũng không có nhăn một chút, liền nói, Vương Bí, đi chấm phủ kho, lại lấy một dương kim ngân châu báu tới. Chỉ cần có thể làm chính mình sống lâu trăm tuổi, hoa lại nhiều kim ngân châu báu đều không tính cái gì. Doanh Chính bị ốm đau chói buộc, thật sự quá khó chịu. Vương Bí gật gật đầu, bước nhanh đi hướng hoàng cung. Không bao lâu, hắn dẫn theo lại một ngụm dương bảo vật đi vào Thiên Đạo lâu. Trần Kỳ Lân cười ha hả mà tiếp nhận dương bảo vật, đem bên trong kim ngân châu báu toàn bộ đổi, lại đạt được 30 điểm Thiên Đạo điểm. Hiện tại, hắn tổng cộng có 91 điểm Thiên Đạo điểm. Còn thỉnh tiên sinh giúp chấm trị liệu ngoan tật. Doanh Chính liền ôm quyền nói. Trần Kỳ Lân gật gật đầu, chờ một lát, ta thu thập một chút. Hắn đem bàn ăn thu thập hảo, cầm chén đũa để vào tự động rửa chén cơ sau, tiêu phí 20 điểm Thiên Đạo điểm từ hệ thống thương thành trung mua sắm một viên bài độc cấu nguyên đan. Trần Kỳ Lân ở Doanh Chính sáng quắc trong ánh mắt, lấy ra một viên đan dược, nói: "Bệ hạ, ngươi phục này viên tiên đan, như không bị người ám sát, không bị lôi điện phách trở, là có thể sống lâu trăm tuổi." Lại là tiên đan. Doanh Chính cùng Vương Bí đều là sửng sốt. Chương 7, tiên sinh sofa bán hay không? Tiên sinh, như thế nào lại là tiên đan? Ngươi không phải nói, tiên đan có độc sao? Vương Bí đầu tiên đưa ra nghi ngờ. Doanh Chính cũng hai tròng mắt sáng quắc mà nhìn Trần Kỳ Lân. Có độc chính là giả tiên đan, ta lại chân tiên đan. Bệ hạ yên tâm dùng, ta có thể chi phí thượng nhân đầu đảm bảo, nếu tiên đan không có hiệu quả, bệ hạ có thể chém ta đầu. Trần Kỳ Lân tin tưởng mười phần nói. Hệ thống xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm. Chấm tin tưởng tiên sinh. Doanh Chính gật đầu, tiếp nhận bài độc cấu nguyên đan, cẩn thận đánh giá lên. Này đan ôn nhuận như ngọc, tản ra nhàn nhạt vầng sáng, cũng có từng sợi như có như không, lệnh người nghe chi thần thanh khí sảng thanh hương giật tán mà ra. Xem bộ dáng, nhất định không phải phàm vật. Vương Bí cũng thấu đi lên, cẩn thận đoan trang tiên đan. Doanh Chính nhìn một hồi, đem tiên đan thật cẩn thận thu hảo. Hắn chuẩn bị hồi cung, lại dùng hạ tiên đan. Tiên sinh, ngươi này sofa quá thoải mái, bán cho chấm một chương đi. Doanh Chính trước khi đi, vỗ vỗ sofa bọc ra. Hắn đối sofa rất là thích, cảm giác so ngồi ngạnh bang bang đế tọa, thoải mái nhiều. Trần Kỳ Lân vừa mới kiếm lời Doanh Chính một tuyệt bút, khó được hào phóng một hồi, nói: "Bệ hạ, nếu ngươi thích sofa, ta liền đưa ngươi một chương." Đa tạ tiên sinh. Doanh Chính thật cao hứng, lập tức lệnh người tới dọn đi một chương sofa. Vương Bí thấy thế, trà sát tay nói: "Tiên sinh, này sofa ta cũng muốn một chương, ngươi có không bỏ những thứ yêu thích?" Vương Bí vốn tưởng rằng Thiên Đạo lâu chủ cũng sẽ hào phóng đưa chính mình một chương. Rốt cuộc, đối phương vừa mới tặng Tần Thủy Hoàng một chương. Nhưng Trần Kỳ Lân lại vươn một đầu ngón tay, nói: "Thông võ hầu nếu muốn, ta có thể tiện nghi điểm bán cho ngươi một chương." Trần Kỳ Lân đưa Doanh Chính sofa là bởi vì đối phương ở Thiên Đạo lâu tiêu phí rất nhiều tiền tài. Ngươi Vương Bí vắt chảy ra nước, còn tưởng lấy không sofa. Nam mơ. Một lượng vàng một chương. Vương Bí thấy thế, do hỏi: "Nếu thật là cái này giới, hắn tính toán đem Thiên Đạo lâu sở hữu sofa đều dọn đi. Thật đúng là đừng nói, Mông Viên ngồi ở này trên sofa, mềm mại đạn đạn, kia bao vây cảm, thật đúng là sảng khoái, rượu không nói." Trần Kỳ Lân nghe tiếng lại mặt tối sầm. Một lượng vàng. Vương Bí ngươi mẹ nó tưởng thì ăn. Trần Kỳ Lân đi thẳng vào vấn đề nói: "Thông võ hầu, ngươi thành tâm muốn sofa nói, 1000 kim bán ngươi một chương." 1000 kim một chương. Thiên Đạo lâu chủ ngươi như thế nào không đi đoạt lấy a? Quá quý, quá tối. Mặc dù Mông Viên ngồi đến lại thoải mái, 1000 kim Vương Bí cũng luyến tiếc mua. Tuy rằng Vương gia gia nghiệp phong phú, nhưng cũng muốn cần kiệm quản gia, tỉnh điểm hoa, nếu không, lại nhiều gia tài cũng sẽ bị tiêu xài không còn. Vương Bí cuối cùng thử có kẻ mặc cả nói: "Tiên sinh, 1000 kim quá quý, có thể hay không tiện nghi điểm?" "Ngươi muốn nhiều tiện nghi?" Trần Kỳ Lân nói. Vì làm Mông Viên ngồi đến thoải mái điểm, Vương Bí hung hăng tâm, khẽ cắn môi, "Ngũ kim, bản hầu muốn hai chương." Hắn nghĩ kỹ rồi, một chương chính mình ngồi, một chương hiếu kính lao cha Vương Tiễn, làm lao cha Mông Viên cũng hưởng thụ hưởng thụ. Lao cha cả đời ngựa chiến, Mông Viên nhưng không thiếu chịu tra tấn, ở trên lưng ngựa đều mài ra cái kén, quá không dễ dàng. Trần Kỳ Lân mặt hắc không thôi. Dựa, gặp qua ép giá tàn nhẫn, nhưng chưa từng gặp qua ép giá như vậy tàn nhẫn. Liên tính toàn cầu chém giới đệ nhất Ấn Độ thương nhân, cũng không dám như vậy chém a. Trực tiếp đem 1000 kim chém tới ngũ kim. Người Vương Bí sẽ không sợ bị đánh chết sao? Trần Kỳ Lân xem như đã nhìn ra, này Thông Võ Hầu Vương Bí chính là cái keo kiệt tinh, hẳn là sửa tên kêu Vương Moi Moi mới đúng. Trần Kỳ Lân thiệt tình tưởng một cái tắt liền đem Vương Bí luôn bay. Nhưng là xem ở Tần Thủy Hoàng mặt mũi thượng, lại thêm chi Vương Bí giúp Tần Thủy Hoàng khuôn vác kim ngân châu đáo cũng man vất vả, vẫn là tính, vậy vây tay nói: "Thông Võ Hầu môn ở phía trước, đi thong thả không tiễn." "Ai, tiên sinh đầy trời chào giá, ta ngay tại chỗ còn tiền, này không có gì không thể a." "Ngươi đừng nóng giận, nếu cảm thấy ta giá ra thấp, ta có thể lại cho người thêm mấy kim." Vương Bí chặn lại nói. Trần Kỳ Lân hạ tối hậu thư nói: "Thông Võ Hầu, ta không làm ngươi sinh ý." Lúc này, Doanh Chính mở miệng: "Nếu Vương Khanh như thế thích sofa bọc ra, kia chấm mua một trường tặng cho ngươi." Hắn là xem Vương Bí vì đại tần thống nhất lục quốc lập hạ công lao hắn mã. Cuối cùng Doanh Chính tiêu phí 1000 kim, cấp Vương Bí mua một trường sofa. Trần Kỳ Lân thu tiền sau, sở hữu không thoải mái đều tan thành mây khói, đem hai người đưa đến cửa, mỉm cười nói: "Bệ hạ, Thông Võ Hầu đi thong thả, về sau có rảnh thưởng tới a." Chỉ có ngốc tử mới có thể cùng tiền không qua được. Vương Bí mỹ tư tư mà tự mình khiêng sofa về nhà đi. Tuy rằng này sofa hoa 1000 kim, nhưng dùng không phải Vương gia tiền, hắn một chút cũng không thiệt đau.
Tiễn đi doanh chính sau, Trần Kỳ Lân trở lại Thiên Đạo lâu nội, ngồi ở sofa bọc da thượng, đem 1000 kim đổi thành 1 điểm Thiên Đạo điểm. Làm xong này hết thảy, Trần Kỳ Lân rút ra một chi thô tráng xì gà bật lửa, chịu lên. Sau khi ăn xong một chi xì gà, sung sướng tựa thần tiên. Nay xì gà cũng là hệ thống cung cấp sinh hoạt vật tư. Trần Kỳ Lân phun ra vòng khói, khi thì hóa thành tình yêu, khi thì hóa thành cụ tít, kỹ thuật tốt một bước. Hôm nay lời to, hắn tâm tình thực hảo. Hít mây nhả khói một hồi lâu, xì gà mới chịu xong. Trần Kỳ Lân âm thầm suy nghĩ, thông qua Tần Thủy Hoàng cùng Vương Bí hai người biểu hiện xem, sofa bọc da hẳn là rất có thị trường. Nay hẳn là một cái không tồi phát tài chi đạo. Đại Tần Hàm Dương người giàu có rất nhiều, Tần Thủy Hoàng diệt lục quốc nhất thống thiên hạ sau, chính là đem lục quốc phú hào cùng đại tộc 12 vạn hộ rời đến đô thành Hàm Dương. 1000 kim một trương sofa bọc da, Hàm Dương ít nhất có thể bán ra 12 vạn trương, đây chính là một bút thật lớn tài phú, có thể đổi lấy đại lượng thiên đạo điểm. Trần Kỳ Lân càng nghĩ càng hưng phấn, mở ra thiên đạo hệ thống thương thành, xem xét lên. Sofa bọc da điểm thiên đạo điểm 10 trương, đơn người tòa. Sofa bọc da trừ phi tự dùng, nếu không vô pháp từ hệ thống thương thành chung lại mua sắm. Nếu là ký chủ lấy tới làm buôn bán, chế tạo sofa bọc da linh kiện, cũng vô pháp từ thương thành chung mua sắm. Trần Kỳ Lân xem xong, từ từ thở dài, ta phát tài chi đạo, cứ như vậy bị chặt đứt. Bất quá, nghĩ lại tưởng tượng, hắn cũng bình thường trở lại. Nếu là có thể tùy ý đầu cơ trục lợi hệ thống thương thành chung đồ vật, kia kiếm lấy thiên đạo điểm cũng quá mức dễ dàng. Hệ thống có này đó quy định, tuy rằng Trần Kỳ Lân có chút mất mát, nhưng cũng có thể lý giải. Trần Kỳ Lân tiếp tục xem xét hệ thống thương thành. Tu vi, gen thể cảnh một trọng, 1 điểm thiên đạo điểm, nhưng tăng lên 1 trọng. Luyện khí cảnh 1 trọng, 10 điểm thiên đạo điểm, nhưng tăng lên 1 trọng. Luyện khí cảnh 6 trọng, 50 điểm thiên đạo điểm, nhưng tăng lên 1 trọng. Linh kiếm, một phẩm linh kiếm 100 điểm đem, yêu cầu luyện khí cảnh 5 trọng trở lên tu vi mới có thể điều khiển. Hai phẩm linh kiếm 500 điểm đem. Trần Kỳ Lân quyết đoán nói, tiêu phí 50 điểm thiên đạo điểm, tăng lên tu vi. Chỉ có được cường đại thực lực, hắn mới có thể rời đi thiên đạo lâu, đi ra ngoài lãng. Vâng. Trần Kỳ Lân lập tức cảm giác đã có một cổ mạnh mẽ năng lượng rót vào thân thể, không ngừng cường hóa hắn gân mạch, cơ bắp, cốt cách, nội tạng, khắp người. Trần Kỳ Lân thân thể tùy theo phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Loại này biến cường đại cảm giác, thực hảo. Trần Kỳ Lân bên ngoài thân quang mang không ngừng lập lòe, rất là thần kỳ. Đinh. Chúc mừng ký chủ thành công đem tu vi tăng lên đến luyện khí cảnh 5 trọng. Trần Kỳ Lân thực vừa lòng, nói: "Hệ thống, mở ra cá nhân giao diện." Tên họ: Trần Kỳ Lân. Tu vi: Luyện khí cảnh 5 trọng, đại tần đứng đầu, một mình đấu vô địch thủ. Thế lực: Thiên đạo lâu. Công pháp: Vô. Thần thông: Vô. Thiên đạo điểm: 22 điểm. Trần Kỳ Lân xem xét xong cá nhân giao diện, đứng thẳng đứng dậy, duỗi người. Nhìn quét quanh mình liếc mắt một cái, hắn cảm giác to như vậy thiên đạo lâu, chỉ có chính mình một người, thực sự có chút quặng quẽ a. Có phải hay không dưỡng đầu sủng vật? Trần Kỳ Lân lại lần nữa điều ra hệ thống thương thành, xem xét lên. Hệ thống thương thành nội các loại thương phẩm cái gì cần có đều có, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có ngươi mua không được. Đương nhiên, thiên đạo điểm muốn đủ. Thức mau, Trần Kỳ Lân liền thấy được một đống sủng vật. Tăng mạnh bản Trung Hoa Điển Viên khuyển chỉ số thông minh 120, nhưng dùng thiên tài địa bảo tiến hành tu luyện, 20 thiên đạo điểm đầu, hạn mua một đầu. Linh trí mèo đen chỉ số thông minh 150, sẽ tu tiên 100 thiên đạo điểm chỉ, hạn mua một con. Linh hồ chỉ số thông minh 200. Trần Kỳ Lân nhìn tới nhìn lui, phát hiện bằng vào trước mắt thiên đạo điểm, trừ bỏ tăng mạnh bản Trung Hoa Điển Viên quyền ngoại, cũng không có cái thứ hai lựa chọn. Chương 8, thân sinh. Trần Kỳ Lân nói, mua sắm một đầu tăng mạnh bản Trung Hoa Điển Viên quyền. Đinh. Chúc mừng ký chủ đạt được tăng mạnh bản Trung Hoa Điển Viên quyền một đầu, khấu trừ 20 điểm thiên đạo điểm. Một đạo quang đoàn trống rỗng hiện lên, quang mang thu liễm, hiện hóa ra một tòa sủng vật lung, bên trong nằm bò một đầu toàn thân đen nhánh tỏa sáng, giống như mới từ mặc trong ao vớt ra đại chó đen. Nó bỗng nhiên mở hai mắt, ánh mắt hung hãn mà sắc bén, hình thể càng là cường tráng kỳ cục, cả người cơ bắp phồng lên, tựa như một con trâu né. Bất quá, đương đại chó đen nhìn đến Trần Kỳ Lân sau, ánh mắt nháy mắt trở nên nhu hòa, thuận theo. Vung. Đại chó đen chiều Trần Kỳ Lân, nhẹ phệ một tiếng. Trần Kỳ Lân ngạc nhiên phát hiện, hắn cư nhiên có thể nghe hiểu đại chó đen ý tứ, nó ở hướng chính mình chào hỏi. Trần Kỳ Lân mở ra lồng sắt. Đại chó đen chạy ra, vui vẻ dường như phe phẩy cái đuôi, một viên đầu chó thân mật mà cọ Trần Kỳ Lân ủi. Trần Kỳ Lân thấy thế, sờ sờ đầu chó, lông tóc tinh tế mượt mà, giống như đỉnh cấp màu đen tơ lụa. Hắn mỉm cười nói, về sau, ngươi đã kêu tiểu hắc đi. Vung. Đại chó đen tràn ngập linh tính điểm điểm đầu, nhẹ phệ một tiếng, tỏ vẻ hết thảy đều nghe chủ nhân. Hoàng cung. Doanh chính sau khi trở về, một phương diện lệnh mật thám thời khắc giám thị thiên đạo lâu, một phương diện lệnh người chạy đến chào lấy Từ Phúc chờ phương sĩ, áp giải hồi Hàm Dương chờ đợi xử lý. Làm tốt này hết thảy an bài. Doanh chính đi vào tầm cung, sai người bảo vệ tốt đại môn, một mình một người khoanh chân ngồi ở trên giường. Hắn lấy ra Trần Kỳ Lân cấp tiên đan. Doanh chính nhìn, lẩm bẩm, chấm bệnh có thể hay không hảo, liền xem ngươi. Hắn đem tiên đan đưa vào trong miệng, vào miệng là tan, dũng manh vào bụng. Vâng. Ngay sau đó, từng luồng ấm áp dòng nước ấm, lấy rốn hạ ba tấc chỗ vì khởi điểm, thông qua gân mạch hướng về quanh thân lưu chuyển mà đi, này quanh thân tản mát ra vầng sáng, rất là thần kỳ. Doanh chính mày hơi hơi nhăn lại, cảm giác được thống khổ. Chỉ thấy hắn lỏa lộ bên ngoài gương mặt, cổ, tay bộ chờ chỗ làn da lỗ chân lông sôi nổi mở ra, một tia màu đen dơ bẩn chi vật bị ảo ạt mà bước ra tới, phát ra từng trận thanh tưởi. Thẩm cung ngoại, trung xe phủ lệnh Triệu Cao mang theo giáp sĩ chờ đợi ở nơi đó. Thời gian trôi đi từng giọt trôi đi. Nhật thăng nguyệt lạc, thực mau liền qua đi một ngày đêm. Doanh Chính lại không có bất luận cái gì ra Thẩm cung dấu hiệu. Triệu Cao rất là nôn nóng, hắn lo lắng Tần Thủy Hoàng sẽ xảy ra chuyện. Bất quá, Doanh Chính phân phó qua, không có này cho phép bất luận kẻ nào không nỡ đánh nhiễu. Nếu không, giết không tha. Triệu Cao chỉ có thể ở bên ngoài tiếp tục chờ. Hắn hết thảy đều là Doanh Chính ban cho, nếu không có Doanh Chính, hắn Triệu Cao tuyệt không có hôm nay địa vị. Từ bản tâm tới nói, Triệu Cao đối Doanh Chính là trung thành, xác thực nói càng có rất nhiều kính sợ. Đương nhiên, Triệu Cao cũng gần là đối tồn tại Doanh Chính kính sợ mà thôi. Một khi Doanh Chính băng hà, Triệu Cao liền sẽ lao lực tâm cơ vì chính mình suy nghĩ. Thời gian lại về phía sau chuyển rời một ngày. Triệu Cao nôn nóng đầu tóc đều trắng vài căn. Nếu Doanh Chính hôm nay lại không ra Thẩm cung, liền tính mạng bị chém đầu nguy hiểm, hắn cũng muốn vọt vào Thẩm cung. Tần Thủy Hoàng thân thể vốn là không tốt, không cần đến lúc đó lệnh chính mình cũng không biết. Như vậy tội lỗi có thể to lắm. Trong Thẩm cung, Doanh Chính mở hai mắt, một đôi con ngươi thâm thúy đen bóng, giống như vực sâu, toàn thân lộ ra một cổ tinh khí thần, cùng dùng tiền đan trước Doanh Chính, khác nhau như hai người. Nếu đem phía trước Doanh Chính so sánh bệnh miêu, kia hiện tại Doanh Chính chính là mới vừa thức tỉnh mãnh hổ. Tiên sinh quả nhiên lợi hại, này tiên đan thật là đoạt thiên địa tạo hóa chi vật. Doanh Chính cảm thụ được tự thân tuổi xuân đang độ trạng thái, đối thiên đạo lâu chủ khen không dứt miệng. Đàng. Doanh Chính đột nhiên đứng thẳng đứng dậy, dường như núi cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, uy vũ sinh phong, uy nghiêm vô cùng. Giờ khắc này, hắn thân thiết cảm nhận được, cái gì thế ư? Bệnh tới như núi đảo, bệnh đi như kéo tơ. Đồng nhiên, Doanh Chính mày nhăn lại. Hào sú. Hắn đi vào gương đồng trước, nhìn đến kính mặt chúng chính mình, cư nhiên cả người bị một tầng sền sệt màu đen uế vật bao trùm, muốn nhiều ghê tởm liền nhiều ghê tởm. Doanh Chính cũng rốt cuộc biết được, sú vị nơi phát ra. Triệu Cao, cho chấm chuẩn bị tắm gội nước canh. Doanh Chính mệnh lệnh nói. Canh giữ ở Thẩm cung ngoại nôn nóng đến giống như chảo nóng con kiến Triệu Cao nghe tiếng, thật dài nhẹ nhàng thở ra, nói, là, bệ hạ. Doanh Chính đem trên người dơ bẩn tẩy đi, cả người đốn giác thần thanh khí sảng, giống như muốn vũ hóa thăng thiên, loại cảm giác này thật sự thật tốt quá. Hắn chưa từng có thể nghiệm quá. Doanh Chính thậm chí cảm giác, hiện tại trạng thái, so với chính mình 17-18 tuổi khi, còn muốn hảo. Hắn đối Trần Kỳ Lân rất là cảm kích, bội phục. Nếu không phải Trần Kỳ Lân cho hắn tiên đan, hắn Doanh Chính tuyệt nhiên vô pháp có hiện tại trạng thái. Hắn tương đương đạt được tân sinh. Tiếp theo, Doanh Chính nghĩ tới Phương Sĩ Tử Phúc đám người, trên mặt hiện ra sắc ý. Này những cầu đồ vật, chấm đãi bọn họ không tệ, thế nhưng lâu lâu cho chấm bị độc. Đáng chết ta. Doanh Chính mặc hảo quần áo sau, đi ra Thẩm cung. Đương Triệu Cao nhìn đến bệ hạ bộ dáng sau, không cấm ngốc lăng tại chỗ. Hắn cảm giác, bệ hạ dường như đột nhiên tuổi trẻ mấy chục tuổi, từ một cái ốm yếu, sắp sửa gỗ mục trung lão niên, biến thành một cái sinh cơ bừng bừng thanh niên. Doanh Chính kia nguyên bản có chút hoa dâm đầu tóc, toàn bộ trở nên đen nhánh ánh sáng, kia tinh khí thần, quả thực chuẩn cờ mở nở giờ. Bệ hạ, ngài Triệu Cao khiếp sợ nói. Doanh Chính khỏe miệng hiện lên ý cười, chấm dùng thiên đạo lâu chủ tiên đan, chẳng những chứng bệnh toàn tiêu, còn cố buồn bồi nguyên, chấm thân thể trở nên càng thêm tuổi trẻ, cường kiện. Triệu Cao nghe tiếng, đối kia thiên đạo lâu chủ càng thêm tò mò. Hắn âm thầm quyết định, chịu cái thời gian, đi gặp một lần vị này thần bí thiên đạo lâu chủ. Doanh Chính nói, truyền chấm mệnh lệnh, đem thiên đạo lâu ngoại sở hữu thám tử đều triệt. Mấy ngày sau, Doanh Chính bước lên Kỳ Lân điện, ngồi ngay ngắn ở đế tọa thượng, xác thực mà nói, là ngồi ngay ngắn ở sofa bọc da thượng. Mềm mại đạn đạn, khẩn trí bao vây cảm, làm Doanh Chính cảm giác thực thoải mái. Hắn lần trước từ thiên đạo lâu mang về sofa bọc da sau, liền lệnh người đem nguyên lai đế tọa cấp đổi đi. Đây mới là thuộc về hoàng đế bảo tọa. Đứng ở phía dưới vương bí, nhìn đến Tần Thủy Hoàng đem sofa bọc da chỉnh đảm đương đế tọa, cả người đều không tốt. Bệ hạ a, ngài cái này kêu ta về sau nào còn dám ngồi sofa a? Nếu là ta lại ngồi sofa nói, chẳng phải là cùng cấp với ngồi đế tọa? Đây là tạo phản a. Vương bí quyết định chờ bãi chiều về nhà, chạy nhanh đem sofa cho bệ hạ đưa về tới. Tiên ngoạn ý bãi ở nhà, quả thực chính là cái tai họa. Nếu làm ngự sử phát hiện, tham hắn một quyền, trong nhà giấu giếm đế tọa, ngẫm lại đều đáng sợ. Giờ phút này, sở hữu đại thần cũng đều tò mò mà nhìn Tần Thủy Hoàng độc đáo đế tọa. Kia rốt cuộc là cái gì ngoạn ý? Doanh Chính nhìn quét quần thần liếc mắt một cái, đầy mặt túc sắc nói, mang Từ Phúc chờ nghịch tặc tượng triều. Từ Phúc nghịch tặc. Cả triều văn võ trừ bỏ cảm kích mấy người ngoại, tất cả đều vẻ mặt khó hiểu chi sắc. Từ Phúc không phải Tần Thủy Hoàng trước mắt đệ nhất hồng nhân sao? Sao đột nhiên liền thành nghịch tặc? Thức mau, lấy Từ Phúc cầm đầu một đám phương sĩ, đã bị giáp sĩ áp lên Kỳ Lân điện. Doanh Chính trầm giọng quát to, Từ Phúc, ngươi chờ cũng biết tội. Bệ hạ, thần không biết phạm vào chuyện gì. Có. Tội gì? Từ Phúc vẻ mặt mộng bức nói. Mấy ngày trước đây, hắn đang ở cấp Tần Thủy Hoàng tìm tiên dược đâu, liền không minh bạch bị Tần Thủy Hoàng phái tới nhân viên mang về Hằng Dương. Từ Phúc xác thật không biết đã xảy ra chuyện gì. Chương 9, Quy Nhi tử ngươi muốn hại chết lão tử. Hừ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Vậy ngươi liền mở mắt to ra, cho chấm xem trọng. Doanh Chính cười lạnh nói. Ngươi tới, lập tức lấy 5 viên kim đan, 5 đầu thỏ trắng tới, chấm phải dùng thỏ trắng thí dược. Doanh Chính trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, nói tiếp. Là, bệ hạ. Thái giám lĩnh mệnh mà đi. Từ Phúc chờ phương sĩ nghe tiếng,
đột nhiên thấy không ổn. Bọn họ so với ai khác đều minh bạch, cái gọi là kim đan là như thế nào luyện chế mà thành, bên trong có rất nhiều thành phần, chính bọn họ đều không rõ ràng lắm. Hơn nữa, này đó cái gọi là kim đan, Từ Phúc chờ phương sĩ chính mình là đánh chết cũng không dám ăn. Ai biết, ăn có thể hay không xong đời. Chỉ có cầu trường sinh đều ma chướng doanh chính, mới dám một viên mà ăn. Bệ hạ, mỗi một viên kim đan đều chân quý và phần, với ngài thân thể vô cùng hữu ích, thả kim đan luyện chế không dễ, thiết không thể dùng để uy thực thỏ trắng, phí phạm của trời a. Từ Phúc vội vàng ngăn cả nói. Bệ hạ, Từ tiên sư nói đúng, kim đan khó được, dùng một viên thiếu một viên a. Bệ hạ thỉnh tam tư. Mặt khác phương sĩ cũng sôi nổi phụ họa ngăn cả nói. Doanh chính lông mày một trọn, cười lạnh ra tiếng, hừ hừ, ngươi chờ chớ có giả biện, thỏ trắng thí dược. Nặng. Vài tên thái giám lập tức đem kim đan mạnh mẽ uy thực cấp năm đầu thỏ trắng. Từ Phúc chờ phương sĩ vội vàng cầu ra ra cáo nãi nãi, này đó thỏ trắng tổ tông nhưng ngàn vạn không thể có việc. Nếu thỏ trắng có việc, Từ Phúc bọn họ cũng đem có việc. Vừa mới bắt đầu thỏ trắng còn tính bình thường. Bất quá thực mau, thỏ trắng liền xuất hiện cuồng táo chi trạng, ở lồng sắt qua lại không ngừng nhảy nhót, thậm chí còn xuất hiện cắn xé lồng sắt chi trạng. 15 phút sau, trong đó một đầu thỏ trắng thất khiếu đổ máu, cả người rút gân, miệng sùi bọt mép, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Như vậy, giống như là ở phóng phim kinh dị, phi thường dọa người. Chi chi chi. Ngay sau đó, đệ nhị đầu, đệ tam đầu, đệ tứ đầu thỏ trắng, toàn bộ chết thẳng cẳng, bị chết cũng thực thê thảm. Duy độc dư lại thứ năm đầu thỏ trắng còn sống, bất quá giống xương đánh cả tím, tinh thần hể bại không phân chấn, liền đôi mắt đều lười đến mở ra, nhìn dáng vẻ cũng không thấy được ngày mai thái dương. Doanh chính sắc mặt âm trầm vô cùng. Hết thảy đều bị thiên đạo lâu chủ nói chúng rồi, Từ Phúc đám người cho chính mình tiến hiến nơi nào là kim đan, từng viên đều con mẹ nó là độc dược. Doanh chính thở sâu, ngữ khí vô cùng lạnh nhạt nói, Từ Phúc, ngươi chờ còn có gì lời nói như nói. Bệ hạ oan uổng à, nhất định là có lục quốc kẻ cắp lẫn vào thần luyện đan đội ngũ chung, trộm cho bệ hạ hạ độc. Này đó kim đan, khẳng định là bị những cái đó lục quốc dư nghiệt âm thầm động tay chân. Từ Phúc thình thịch một tiếng quỳ lạy xuống dưới, vội vàng khóc lóc kể lể nói. Mặt khác phương sĩ cũng kinh hoàng thất thố quỳ lạy xuống dưới. Doanh chính đằng mà đứng thẳng đứng dậy, chỉ vào Từ Phúc nói, hừ, Từ Phúc á Từ Phúc, ngươi ở như núi bằng chứng trước mặt, lại vẫn dám rào biện. Nếu không phải chấm may mắn gặp thiên đạo lâu chủ, chấm thánh mạng liền phải cho các ngươi này đàn kẻ lừa đảo cấp sát hại, đại tần giang sơn cũng muốn bị ngươi chờ chôn bụi. Thiên đạo lâu chủ còn đẩy diễn thiên cơ, nói cho chấm, ngươi Từ Phúc cầu tặc lời nói đồng lai tiên sơn chờ đều là âm mưu, cuối cùng ngươi còn sẽ mang theo từ chấm trong tay lừa gạt đồng nam đồng nữ, bách công thợ khéo, các loại tài nguyên, đông độ phù tăng, đi làm thổ hoàng đế. Mà chấm lại muốn chết bất đắc kỳ tử mà chết, đại tần cũng đem sụp đổ. Từ Phúc, ngươi nói ngươi có nên hay không chết? Doanh chính vẫn nộ tiếng gầm gừ, ở Kỳ Lân điện trung không ngừng quanh quẩn. Trần Kỳ Lân nếu lại nói cho Doanh chính, Từ Phúc đông độ phủ tăng cấp nơi đó mang đi đại tần kỹ thuật, lương thực hạt giống chờ, khiến cho hoa nhân được đến nhanh chóng phát triển, trăm ngàn năm sau, Từ Phúc con cháu còn sẽ thai họa hoa hạ, phỏng chừng Doanh chính sẽ càng thêm phẫn nộ. Bệ hạ oan uổng a. Thần đối bệ hạ, đối đại tần trung thành và tận tâm, có thể soi nhật nguyệt. Bệ hạ, ngài mãi thiên cổ thánh quân, nhất định không thể bị tà thuyết mê hoặc người khác che giấu a. Bệ hạ. Từ Phúc chờ phương sĩ quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, giảo biện. Doanh chính nhìn bọn họ, nhìn lại bốn đầu chết bất đắc kỳ tử thỏ trắng thi thể, cùng một đầu chỉ còn lại có cuối cùng một hơi thỏ trắng, không cấm sát ý trùng tiêu. Nếu không phải thiên đạo lâu chủ xuất hiện, chính mình lại lâu lâu ăn này kịch độc kim đan, phòng trường thật sự không sống được bao lâu. Doanh chính đằng đằng sát khí nói, người tới nột, đem tặc đầu Từ Phúc kéo ra ngoài thiên đao vạn quả, cũng chu diệt tam tộc. Khắc, đem thiệp sự sở hữu phương sĩ toàn bộ trảo lấy, đào ra cùng chi liên lụy lục quốc dương nghiệt, nghiêm trị không tha. Nặc, một đám giáp sĩ linh mệnh, đem Từ Phúc kéo ra Kỳ Lân điện. Bệ hạ oan uổng a, Từ Phúc kêu trời khóc đất nói. Nhưng là, này cứu không được hắn tính mạng. Từ Phúc bị kéo ra ngoài điện, sống sờ sờ tao thiên đao vạn quả, băm thành thịt nát. Hôm nay Hàm Dương cũng bị máu tươi sở nhổ dần. Từ Phúc bị thiên đao vạn quả, mặt khác rất nhiều thiệp án phương sĩ cũng không có kết cục tốt, hoặc là bị nghiêm hình bức cung mà chết, hoặc là trực tiếp bị tru sát. Còn có đại lượng lục quốc dương nghiệt bị lục soát ra giết chết. Theo này một phen đại thanh tẩy, Hàm Dương thành trở nên sạch sẽ rất nhiều. Đồng thời, lục quốc dương nghiệt cũng nhân tâm hoang mang rối loạn. Bại chiều sau, Vương Bí trở lại phủ đệ, đi vào đại đường, nhìn đến lao cha Vương Tiễn đang ngồi ở sofa bọc da thượng, tiểu chân bắt chéo, thảnh thơi uống trà. Hắn không cấm sợ tới mức hồn phi thiên ngoại. Vương Tiễn nhìn đến nhi tử trở về, cười ha hả mà vô vô sofa nói, nhi à, ngươi này sofa ngồi cũng thật thoải mái à. Vương Bí một cái giật mình phục hồi tinh thần lại, vội vàng xông lên phía trước kéo Vương Tiễn, cha mau đứng lên, này sofa ngồi không được. Như thế thoải mái sofa, vì sao không thể ngồi? Tiểu tử ngươi nên không phải là muốn đem sofa giấu đi, chính mình hưởng thụ đi. Vương Tiễn mặt giả nghiêm, không cao hứng nói. Hắn ông, như cũng ngồi ở trên sofa. Vương Tiễn đối sofa, cũng thích thật sự. Vương Bí giải thích nói, cha, Hải Nhi tuyệt không ý tứ này. Vậy ngươi này nháo chính là nào vừa ra? Cha, Tần Thủy Hoàng đem Kỳ Lân điện đế tọa đổi thành sofa lạp. Đàng. Nguyên bản ngồi ở trên sofa không chịu đứng lên Vương Tiễn nghe vậy, sắc mặt đại biến, đàng mà nhảy lên, một nhảy ba thước cao, dường như trên sofa có thứ chắc đông. Ngươi cái quy nhi tử, như thế nào không nói sớm, ngươi muốn hại chết ngươi lão tử, hại chết toàn bộ vương gia sao? Vương Tiễn đối với Vương Bí đầu gõ gõ, hùng hùng hổ hổ nói, còn không cho lao tử đem sofa cấp Tần Thủy Hoàng đưa trở về. Vương Tiễn này khôn khéo lao bánh quẩy, nháy mắt liền minh bạch trong đó mấu chốt. Hài Nhi cũng là ý tứ này. Vương Bí sờ sờ xương khởi cái đại bao đầu, ủy khuất ba ba nói. Nói xong, Vương Bí khiêng lên sofa bọc ra, thự hự chiều hoàng cung chạy tới. Vương Tiễn nhìn nhi tử bóng dáng, nhìn chằm chằm sofa, trong mắt tràn đầy không tha, từ từ thở dài, nhiều thoải mái sofa à, về sau là rốt cuộc không cơ hội ngồi. Thiên đạo lâu. Trần Kỳ Lân thoải mái ngồi ở trên sofa, trong tay bắt lấy một cuốn sách, lật xem. Một đầu cả người cơ bắp cụ kết đại chó đen, ngoan ngoãn mà ngồi xổm ngồi ở bên cạnh. Trần Kỳ Lân thuận miệng nói, "Tiểu Hắc, đi cho ta hướng ly cà phê, thêm đường thêm mãi." "Vâng." Tiểu Hắc điểm điểm đầu, nhẹ phệ một tiếng, loạn choạng cái đuôi, tung ta tung tăng chạy hướng cà phê cơ chỗ. Tiểu Hắc người lập dựng lên, hai điều chi trước phủng đường bại, dùng miệng cắn cái muỗng, từ bên trong múc một muỗng đường để vào ly cà phê chung. Tiếp theo nó bảo chế đúng cách, cũng từ nãi vại chung múc một muỗng sữa bột, ngã vào ly cà phê. Rồi sau đó Tiểu Hắc ấn xuống cà phê cơ chốt mở, thực mau một ly thơm nồng thuần hậu cà phê xung hảo. Tiểu Hắc phủng cà phê để vào khay, dùng miệng cắn đưa đến Trần Kỳ Lân trước mặt. "Good boy." Trần Kỳ Lân tiếp nhận cà phê khen ngợi một câu. Được đến chủ nhân khen ngợi, Tiểu Hắc vui sướng phe phẩy cái đuôi. "Đinh." Trung xe phủ lệnh Triệu Cao tiến vào Thiên Đạo lâu. Lúc này, hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi. Trần Kỳ Lân uống một ngụm cà phê, khoe miệng hiện ra một mặt có khác thâm ý tươi cười. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10. Trở về đi ăn nhiều một chút tốt. Trần Kỳ Lân buông ly cà phê, nhìn đến một cái tóc hoa râm, mặt trắng không dầu, cả người phát ra âm nhu hơi thở phú quý trung niên nam tử, đi vào Thiên Đạo lâu. Người này đúng là trung xe phủ lệnh Triệu Cao, cho người ta cảm giác không phải thực hảo. Trần Kỳ Lân trước mặt lập tức hiện ra một khối màu lam nhạt quang bình tới. Tên họ: Triệu Cao. Thân phận: Tần Thủy Hoàng trung xe phủ lệnh. Đặc điểm: làm người âm hiểm, mang thủ, thiện định hót thúc ngựa, xem mặt đoán ý, giỏi về tâm kế. Năng lực: thư pháp tạo nghệ cực cao, thông luật pháp, thông kim bắc cổ. Hiện trạng: tiểu tâm cẩn thận phụng dưỡng Tần Thủy Hoàng. Tội ác: doanh chính sau khi chết phát động cồn cắt chỉnh biến, trợ hồ hợi vì đế, tần nhị thế bức công tử phụ tô tự sát, thiết kế giết hại Lý Tư thay thế được này vì Tần Triều thừa tướng, chu sát trung lương, cuối cùng lại bách Tần nhị thế tự sát. Xem xét càng nhiều tin tức, nhưng điểm đánh triển khai. Triệu Cao tiến vào Thiên Đạo lâu, đánh giá một lần quanh mình bày biện, phát hiện nơi này rất có cách điệu, thả rất là thần bí. Đồng thời hắn cảm giác đã có một thần bí lực lượng ở khuy liếc chính mình, giống như cả người bí mật đều bị nhìn thấu. Triệu Cao trong lòng rất là cảnh giác. Thở sâu, hắn tiện đà đem ánh mắt ngắm nhìn đến Trần Kỳ Lân chỗ. Xem đối phương kiểu chân bắt chéo, nhàn nhã mà ngồi ở sofa bọc da thượng, Triệu Cao đồng tử hơi hơi co rụt lại. Hảo gia hỏa, cư nhiên dám ngồi cùng Tần Thủy Hoàng đế tọa cùng khoản sofa bọc da. Sẽ không sợ bị doanh chính chém đầu, chu diệt cựu tộc sao? Bất quá, Triệu Cao không có như vậy việc nhiều miệng. Có lẽ, doanh chính đặc biệt cho phép Thiên Đạo lâu chủ ngồi sofa, cũng không nhất định. Rốt cuộc Thiên Đạo lâu chủ ở doanh chính trong lòng, địa vị rất cao, có thể nói là đại hùng nhân. Triệu Cao cũng sẽ không ngốc đến đi đắc tội doanh chính trước mắt đại hùng nhân. Còn nữa, hắn hôm nay ngày qua nói lâu, còn có chuyện tình giáo. Triệu Cao chiều Trần Kỳ Lân liền ôm quyền, mỉm cười nói, "Trung xe phủ lệnh Triệu Cao, gặp qua tiên sinh." "Triệu đại nhân không cần đa lễ, mời ngồi." Trần Kỳ Lân tùy ý chỉ vào một khắc trương sofa. Tuy rằng, Triệu Cao đối đại tần đế quốc thắng thị tới nói, tội ác tày trời, đại tần đế quốc nhị thế mà chết, cùng hắn có trực tiếp quan hệ, cũng có thể nói là hắn thân thủ đem đại tần đẩy hạ vô tận vực sâu, nhưng là, Trần Kỳ Lân cá nhân cùng Triệu Cao cũng không có cái gì thâm cừu đại hận, tự nhiên không thể nói thù hận đối phương, đương nhiên cũng không thể nói thưởng thức. Triệu Cao tiến vào Thiên Đạo lâu, đó chính là Trần Kỳ Lân khách hàng. Hắn cùng Triệu Cao, nhiều nhất xem như thương gia cùng bình thường khách hàng quan hệ, không hơn. "Tiên sinh chết sát ta cũng, này sofa ta cũng không dám ngồi." Triệu Cao vội vàng xua tay nói. Nếu Triệu Cao thật ngồi sofa, bị ngự sử tham thượng một quyển, còn không phải là tìm chết sao? Trần Kỳ Lân lông mày hơi trọn, "Sao? Ta này sofa có thứ?" "Không, tiên sinh này sofa phi thường hảo, không có thứ, mà là, tại hạ không dám ngồi. Bởi vì, bệ hạ đã đem sofa coi như đế tọa, bại ở Kỳ Lân điện thượng." Triệu Cao biên giải thích, biên âm thầm quan sát Thiên Đạo lâu chủ trên mặt thần sắc biến hóa. Trần Kỳ Lân dường như giống như người không có việc gì, tiếp tục điều chân bắt chéo, ngồi ở sofa bọc da thượng, căn bản không có dịch mông ý tứ. "Doanh chính dùng sofa làm đế tọa, quan ta điều sự. Hắn ngồi hắn sofa, ta ngồi ta sofa. Nếu Triệu đại nhân không ngồi, vậy ngươi liền đứng đi." Trần Kỳ Lân nói, "Không biết ngươi hôm nay ngày qua nói lâu, là muốn đoán mệnh, hỏi tiền đồ, vẫn là chắc nhân duyên?" "Nga." Ngượng ngùng, "Ngươi hẳn là đối nhân duyên không có gì hứng thú." Hắn nghĩ đến một cái yếu sinh lý khẳng định đối nữ nhân không có hứng thú. Như thế nào yếu sinh lý? Chính là phía dưới trời sinh không cử. Trong lịch sử ghi lại Triệu Cao có nữ nhi, nhưng đều không phải là hắn sở sinh, chỉ là cái dưỡng nữ thôi. Triệu Cao trong mắt quang mang chợt lóe, nói: "Tiên sinh, ta muốn hỏi một chút tiền đồ cùng cát hung." Một cái nho nhỏ trung xe phụ lệnh, căn bản thỏa mãn không được hắn dạ tâm, hắn muốn nhìn một chút tương lai chính mình có không còn có thăng chức khả năng. Triệu Cao cũng có không ít thù địch, cho nên cát hung cũng rất quan trọng. Mặt khác, gần nhất Triệu Cao cảm giác chính mình có chút không thuận a. Trần Kỳ Lân âm thầm điều ra hệ thống. "Đinh. Hỏi Triệu Cao tiền đồ cần một cái thiên đạo điểm, hỏi Triệu Cao cắt hung cần một cái thiên đạo điểm."
Trần Kỳ Lân khỏe miệng hiện ra một mặt ý cười, đi thẳng vào vấn đề nói, Triệu đại nhân, hỏi tiền đồ cùng các hung, các một vạn kim. Triệu Cao trong lòng lộ bộ một chút. Thiên đạo lâu chủ quả thực là công phu sư tử ngọc A. Nếu tiền đồ cùng các hung cùng nhau, liền muốn hai vạn kim, quá tối đi. Trần Kỳ Lân thấy Triệu Cao vẻ mặt lao táo bón bộ dáng, nói, Triệu đại nhân, ngươi nhưng ngàn vạn đừng cảm thấy quý. Đều nói thiên cơ không thể tiết lộ, ta lộ ra thiên cơ, là muốn thừa nhận bị trời phạt thật lớn nguy hiểm. Trần Kỳ Lân nghĩ thầm, nay đại tần vẫn là doanh chính hào phóng, những người khác đều moi thật sự à. Đệ nhất moi chính là Vương Bí, Vương Moi Moi. Nhìn dáng vẻ, Triệu Cao cũng là quỷ hẹp hỏi một cái. Tiên sinh, ngươi xem có thể hay không thiếu điểm. Tuy rằng thiên đạo lâu chủ cấp ra giá rất cao, nhưng là Triệu Cao chính mắt chứng kiến phát sinh ở doanh chính trên người kỳ tích sau, vẫn là muốn tìm thiên đạo lâu chủ chắc tiền đồ cùng cắt hung. Đương nhiên, có thể sát ép giá, thiện nghi chút, liền quá tốt. Trần Kỳ Lân không kiên nhẫn mà vây vây tay, nói, thiên đạo lâu cũng không phải là chợ bán thức ăn, xin miễn có kẻ mặc cả. Nếu là Triệu đại nhân không bỏ được tiêu tiền, liền mời trở về đi, môn ở kia, không tiễn. Hắn biết, Triệu Cao cái này lại tham quan, khẳng định có tiền. Không bỏ Triệu Cao huyết, còn phóng ai huyết? Triệu Cao mỗi ngày nói lâu chủ một bộ muốn đuổi người bộ dáng, chặn lại nói, tiên sinh mạc buồn bực, ta chắc. Tiện đà, Triệu Cao từ túi áo chung lấy ra một cái tiểu bố bao, mở ra tới, chỉ thấy bên trong phóng hai quả cầu ngọc cùng một cây ngọc trâm. Tiên sinh, này tam kiện bảo vật, ít nhất giá trị 2 vạn kim, đều cho ngươi. Triệu Cao nói. Đinh. Phát hiện 2 quả cầu ngọc, 1 quả ngọc trâm, khả đoái đổi 22 điểm thiên đạo điểm. Trần Kỳ Lân đứng thẳng đứng dậy, bất động thanh sắc từ Triệu Cao trong tay tiếp nhận cầu ngọc cùng ngọc trâm, yên lặng đổi cả ngày đạo điểm. Xem ở thiên đạo điểm phân thượng, Trần Kỳ Lân trên mặt nhiều một tia ý cười, nói, Triệu đại nhân sau đó, làm ta tính toán. Làm phiên tiên sinh. Triệu Cao nói. Trần Kỳ Lân tay niết chỉ quyết, một bộ lao thần khắp nơi bộ dáng. Kỳ thật, hắn thầm nghĩ, hệ thống, chắc Triệu Cao tiền đồ cùng cắt hung. Tên họ, Triệu Cao. Tiền đồ, một mảnh hắc ám. Cắt hung, tội ác tày trời đồ đệ, sắp tao họa sát thân, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trần Kỳ Lân nhìn đến hệ thống cấp ra vô cùng đơn giản tin tức, thầm nghĩ quả nhiên là tự làm bậy không thể sống a. Triệu Cao nhìn thiên đạo lâu chủ bộ dáng, chửi thầm không thôi. Này đoán mệnh, xem bói vô buồn mua bán, thật đúng là lợi nhuận kết sủ. Ta tham ô 2 vạn kim, nhưng mất rất nhiều công sức, còn mạo ngồi tù, chịu khổ hình nguy hiểm. Mà thiên đạo lâu chủ tùy tiện bấm tay tính toán, 2 vạn kim liền đến tay. Đầu năm nay làm tham quan, còn không bằng làm phương sĩ. Triệu Cao cảm thấy không cân bằng. Bất quá, đương hắn nghĩ đến từ phúc đám người kết cục, trong lòng lại cân bằng. Thức mau, Trần Kỳ Lân đình chỉ thủ thế, vẻ mặt muốn nói lại thôi bộ dáng. Tiên sinh, như thế nào? Triệu Cao thấy thế, trong lòng có không hảo dự cảm, vội vàng dò hỏi. Trần Kỳ Lân từ thở dài, vỗ Triệu Cao bả vai nói. Trở về đi, ăn nhiều một chút tốt. Chương 11, thành tín điều doanh không lừa giả dối trẻ. Triệu Cao vẻ mặt một bức. Không thể nào, 2 vạn kim liền cho ta tới như vậy một câu. Càng mấu chốt chính là, hắn còn không hiểu những lời này, cụ thể là có ý tứ gì. Như thế nào nghe tới quái quái. Trần Kỳ Lân thấy Triệu Cao bộ dáng, lại bổ sung một câu, Triệu đại nhân à, nhân sinh lớn nhất bi ai là cái gì, ngươi có biết? Cái gì? Triệu Cao theo bản năng dò hỏi. Trần Kỳ Lân nói, người ở thiên đường, tiền ở ngân hàng. Thiên đường. Ngân hàng. Triệu Cao càng khó hiểu. Như thế nào thiên đường, như thế nào ngân hàng? Trần Kỳ Lân nói, nga đúng rồi, dùng các ngươi nói, hẳn là, người đều đã chết, tiền còn tồn tại tiền trang. Ngươi tiêu tiền hẳn là hào phóng điểm, tiền tài đều là ngoài thân vật. Tiên sinh ý tứ là, ta không sống được bao lâu. Giờ khắc này, Triệu Cao hiểu ra lại đây, sắc mặt rất khó xem. Triệu Cao không nghĩ tới, chính mình tiêu phí 2 vạn kim lại bán cái như thế lệnh người lo lắng kết quả. Trần Kỳ Lân vẫy vây tay nói, Triệu đại nhân, về đi, nhớ do ăn nhiều một chút tốt, đừng tỉnh tiền a. Nói xong, hắn xoay người về phía sau viện đi đến. Không sai biệt lắm lại muốn chuẩn bị cơm trưa. Đại chó đen phe phẩy cái đuôi, bước nhàn nhãm mà tiểu thoái bộ, đi theo chủ nhân mà đi. Triệu Cao phục hồi tinh thần lại, nhìn thiên đạo lâu chủ bóng dáng chặn lại nói, tiên sinh, ngại nhưng có biện pháp cứu ta. Chỉ cần có thể hóa giải ta kiếp số, xài bao nhiêu tiền, ta đều nguyện ý. Thông qua tần thủy hoàng trên người phát sinh kỳ tích, chảo lấy Bắc Lãng xa thứ tần chủ mưu sự kiện, Triệu Cao đối thiên đạo lâu chủ đoán trước, tin tưởng không nghi ngờ. Biết được đối phương là có đại năng mại cao nhân. Nếu không, hắn cũng sẽ không hoa 2 vạn kim, tới hỏi tiền đồ cắt hung. Trần Kỳ Lân thân hình một đốn. Hệ thống, Triệu Cao mệnh số, có thể sửa sao? Đinh. Triệu Cao tội ác tày trời, tội không thể tha, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vô pháp thay đổi mệnh số. Hệ thống, ta đây cuối cùng có thể lừa hắn một bút sao? Đinh. Thiên đạo lâu danh dự chư thiên vạn giới đệ nhất, thành tín điều doanh, không lừa già dối trẻ, không thể ở thiên đạo lâu nội, càng hóa giết người, lừa gạt hành trá. Nếu ký chủ phá này quy tắc, đem đã chịu trừng phạt. Trần Kỳ Lân biết được này đó, chỉ có thể đem tưởng lừa dối Triệu Cao tiểu hỏa hoa tiêu diệt. Trơ mắt nhìn, trắng bóng vàng cứ như vậy trường cánh bay đi. Trần Kỳ Lân rất là bất đắc dĩ, cũng không quay đầu lại nói, ý trời không thể trái. Nói xong, hắn lập tức đi vào hậu viện. Triệu Cao như bị sét đánh, ngốc lăng tại chỗ. Một hồi lâu, hắn mới hoan qua thần, thất hồn lạc phách rời đi thiên đạo lâu. Đại nhân, ngài đây là làm sao vậy? Canh giữ ở ngoài cửa tôi tớ, thấy nhà mình đại nhân dường như ném hồn, run run rẩy rẩy đi ra thiên đạo lâu,
vội vàng đi lên nâng. Thiên đạo lâu hậu viện. Trần Kỳ Lân xem xét một chút hệ thống, chính mình chỉ có 22 thiên đạo điểm, muốn tiếp tục tăng lên tu vi cũng không đủ. Hiện tại, hắn tu vi đạt tới luyện khí cảnh 5 trọng, muốn lên tới 6 nặng thì yêu cầu 50 thiên đạo điểm. Trần Kỳ Lân liền trước đem thiên đạo điểm tồn, chờ chu đủ 50 điểm, lại tiếp tục tăng lên tu vi. Xem xét xong hệ thống, Trần Kỳ Lân liền ở phòng bếp công việc lưu đủ lên. Đại chó đen ngồi xổm một bên xem chủ nhân nấu cơm, ngửi thức ăn mùi hương, thèm chảy dòng nước miếng. Trần Kỳ Lân cấp đại chó đen chuẩn bị một phần xương sườn, đối phương ăn đến mùi ngon. Ngày này, đương Trần Kỳ Lân ăn xong cơm trưa, ngủ một cái ngủ trưa, từ từ tỉnh lại khi, hệ thống tiếng động vang lên. Đinh. Tân Thủy Hoàng đi vào Thiên Đạo lâu. Trần Kỳ Lân khẽ miệng hơi kiểu, thầm nghĩ, lại có sinh ý tới cửa lạc. Hắn ngồi dậy, sửa sang lại một chút xiêm y. Thật mau, Doanh Chính mang theo Vương Bí đi vào phòng tiếp khách. Vương Bí trong tay dẫn theo một ngụm dương bảo vật. Trần Kỳ Lân đánh giá Tần Thủy Hoàng, đối phương tóc đen nhánh giống như mặc nhiễm, không có một cây đầu bạc, trên mặt nếp nhăn cũng ít đi rất nhiều, cả người tinh thần sáng láng, thần thái phi dương. Cùng phía trước tương đối, quả thực khác nhau như hai người. Trần Kỳ Lân biết được, Doanh Chính có thể có này hết thể biến hóa, đều là kia cái bài độc cấu nguyên đan công lao. Này đan hiệu quả thật đúng là cường đại. Trần Kỳ Lân nói, vậy hạ, ngươi dường như đột nhiên tuổi trẻ mấy chục tuổi a. Nay còn muốn đa tạ tiên sinh, đi trừ trong chi bệnh hiểm nghèo. Doanh Chính trịnh trọng chuyện lạ mà liền ôm quyền. Không lưng thi lễ, cảm kích nói. Trần Kỳ Lân cười nâng dậy Doanh Chính, bệ hạ khách khí. Doanh Chính từ Vương Bí trong tay tiếp nhận dương bảo vật, đôi tay phủng đưa đến Trần Kỳ Lân trước mặt, tiên sinh, vì Liêu biểu tâm ý, này Dương Châu đáo thỉnh tiên sinh nhận lấy. Bệ hạ, người tới liền hảo a, ngươi quá khách khí lạm, như thế nào còn mang lễ vật đâu. Trần Kỳ Lân cười ha hả nói. Bất quá, hai tay của hắn lại không có khách khí, lập tức tiếp nhận dương bảo vật, ước lượng, nặng trĩu, tựa hồ rất có liêu. Đinh. Dương bảo vật nội kim ngân châu đáo, đồ cổ, khả đoán đổi 50 thiên đạo điểm. Trần Kỳ Lân nghe được hệ thống phán đoán, trên mặt đều mau cười ra hoa tới. Tiên sinh, vì tỏ vẻ cảm tạ, chấm thỉnh tiên sinh mặc cho Đại Tần quốc sư trước, giúp chấm suy đoán thiên cơ, chấn trụ Đại Tần vận mệnh quốc gia, làm Đại Tần chạy dài thiên thu vạn đại. Tần Thủy Hoàng hai tròng mắt sáng quắc nhìn Trần Kỳ Lân nói. Doanh Chính hy vọng Trần Kỳ Lân có thể đáp ứng. Nếu Trần Kỳ Lân như vậy cao nhân, có thể trở thành quốc sư, quả thật Đại Tần chi hạnh. Tạ bệ hạ nâng đỡ, nhưng ta người này nhàn vân giá hạng, tự do tự tại quán, đối với làm quan không có hứng thú. Trần Kỳ Lân cười cự tuyệt nói. Làm Thiên Đạo lâu chủ nhiều thoải mái, sung sướng. Hắn nhưng không hiếm lạ cái gì quốc sư. Quốc sư tên nghe tới như bức rầm rầm, nói đến cùng còn không phải Doanh Chính nô tài. Tiên sinh Doanh Chính chưa từ bỏ ý định, còn tưởng khuyên bảo một phen. Trần Kỳ Lân xua xua tay nói, bệ hạ, không cần lại khuyên liền tỉnh về, môn ở kia. Doanh Chính nghe vậy mà người. Vương Bí thấy thế, không cấm thế Trần Kỳ Lân miết đem mồ hôi lạnh. Còn chưa từng có người dám cùng Tần Thủy Hoàng nói như vậy lời nói, Thiên Đạo lâu chủ tuyệt đối là cái thứ nhất. Nếu là đổi làm những người khác, dám cùng Doanh Chính nói như vậy lời nói, hắn đã sớm kêu Vương Bí rút đao chém người. Nhưng là, Trần Kỳ Lân nói như thế, Doanh Chính lại không có sinh khí, chỉ là cười cười nói, nếu tiên sinh khăng khăng không muốn, kia việc này như vậy từ bỏ, không để cập tới, về sau không để cập tới. Ha ha, bệ hạ này liền đúng rồi sao? Trần Kỳ Lân hô, bệ hạ, thông võ hầu mời ngồi. Doanh Chính ngồi ở sofa bọc da thượng, mà Vương Bí lại đánh chết cũng không dám ngồi, như cũ xử tại một bên. Trần Kỳ Lân rút ra hai căn thô tráng xì gà, đệ một cây cấp Doanh Chính, bệ hạ, tới chịu một cây. Doanh Chính vừa mới cho chính mình đưa tới 50 thiên đạo điểm. Trần Kỳ Lân tự nhiên muốn nhiệt tình chiêu đái chi, thỉnh đối phương chịu căn xì gà. Đến nỗi, Vương Bí cái kia Vương Moi Moi, đến nay còn không có ở Thiên Đạo lâu hoa quá một phân tiền, cũng đừng tưởng bạch chịu xì gà. Hiện tại, Doanh Chính thân thể vô cùng tráng, chịu xì gà không có chút nào vấn đề. Xì gà? Vật ấy như thế nào chịu? Doanh Chính bắt lấy thô tráng xì gà, nghi hoặc nói. Trần Kỳ Lân cười, điểm chịu, hướng ta như vậy, này ngoạn ý là trời cao đối nam nhân ban ân. Hắn liền làm mẫu lên, đem xì gà ngậm ở ngoài miệng, lấy ra bật lửa, bang một tiếng đánh ra ngọn lửa. Bật lửa xì gà thuốc lá sợi. Trần Kỳ Lân meo lại đôi mắt, dùng sức chịu một ngụm, phun ra một đoàn xương khói tới, hóa thành hai chữ, xì gà. Doanh Chính cùng Vương Bí đều xem ngây người. Thiên Đạo lâu chủ thật là thần bí khó lường, cư nhiên tùy tay là có thể điểm nổi lửa diễm, còn có kia xì gà xương khói, thế nhưng có thể hóa thành tự thể. Trần Kỳ Lân đem mạo ngọn lửa bật lửa, đưa đến Doanh Chính trước mặt. Doanh Chính tò mò không thôi nói, tiên sinh, đây là gì tiên vật, cư nhiên có thể toát ra hỏa tới. Nga, cái này sao, tiêu bật lửa. Cùng các ngươi bình thường dùng đá lấy lửa, giống nhau công năng. Trần Kỳ Lân nói, bệ hạ, ta cho ngươi đem xì gà điểm thượng. Doanh Chính học theo, cũng đem xì gà ngậm ở ngoài miệng. Trần Kỳ Lân cấp điểm thượng hòa sau, Doanh Chính vừa mới bắt đầu hút, bị sặc đến ho khan vài tiếng, bất quá thực mau liền thích ứng, càng hút càng nghiện. Trần Kỳ Lân xem Doanh Chính ngậm xì gà hít mây nhà khói, quả thực rất có đại lao phong phạm. Vương Bí ở một bên, mắt trông mong nhìn. Này xì gà rốt cuộc là cái gì mùi vị? Bệ hạ cùng Thiên Đạo lâu chủ, như thế hưởng thụ bộ dáng, xì gà hương vị khẳng định cực hảo. Ai, này Thiên Đạo lâu chủ thật keo kiệt, vì cái gì cho bệ hạ xì gà? Lại không cho bản hầu một cây, nếm thử hương vị. Vương Bí chửi thầm không thôi. Trần Kỳ Lân trực tiếp xem nhẹ Vương Ngoi Ngoi u oán đôi mắt nhỏ, đối Doanh Chính nói, "Vậy hạ, lần này tới Thiên Đạo lâu, ngươi chuẩn bị đoán mệnh, vẫn là tìm hiểu tin tức." Chương 12, chuyện này không có khả năng đi.
Doanh Chính trên mặt tươi cười thu liễm, rất có vài phần ưu sắc. Mấy ngày trước đây, Chu Sát từ Phúc chờ phương sĩ, rút ra củ cải mang ra bùn, đào ra một số lớn lục quốc dương nghiệt, trong đó thế nhưng còn có một dúm người thẩm thấu đến đại tần triều đình bên trong, thật là khó lòng phòng bị. Ta ở minh, địch ở trong tối. Lệnh Doanh Chính cảm thấy rất là phiền não khó giải quyết. Thiên đạo lâu chủ thần thông quảng đại, có thể thấy rõ hết thảy, giúp Doanh Chính bắt được Trương Lương, trừ bỏ Từ Phúc chờ tai họa, cũng chưa khỏi này ngoan thật. Này hết thảy đều làm Doanh Chính đối Trần Kỳ Lân lau mắt mà nhìn, cũng mới có phía trước, hắn tưởng chiêu Trần Kỳ Lân vị quốc sư, làm này phụ tá đắc lực ý tưởng. Doanh Chính thở sâu nói, chấm, lần này tới tìm tiên sinh, xác thật có chuyện tưởng dò hỏi. Bệ hạ mời nói. Trần Kỳ Lân buông xì gà, phun ra một ngụm vòng khói sau, mỉm cười nói, có đại mua ban tới cửa, lại có thể kiếm lấy thật nhiều thiên đạo điểm, hắn tâm tình thực hảo. Thỉnh tiên sinh giúp chấm tính tính đại tần triều đình trung, có này đó gian địch, Hàm Dương nội còn có này đó lục quốc dư nghiệt, sẽ nghiêm trọng uy hiếp đến chấm đại tần Giang Sơn, còn nữa chính là đại tần vận mệnh quốc gia như thế nào. Doanh Chính nói minh ý đồ đến. Trần Kỳ Lân âm thầm hướng hệ thống nói, điều tra trở lên tin tức, yêu cầu nhiều ít thiên đạo điểm. Đinh. Thô sơ giản lược nhìn trộm yêu cầu 30 thiên đạo điểm, toàn diện nhìn trộm cần 1000 thiên đạo điểm. Trần Kỳ Lân đảo hút khẩu khí lạnh, thầm nghĩ, như vậy quý. Xem ra nhiều nhất chỉ có thể giúp Tần Thủy Hoàng thô sơ giản lược nhìn trộm một chút. Muốn toàn diện làm minh bạch đại tần vận mệnh quốc gia, thật là hạng nhất đại đầu tư. Hắn nhìn về phía Doanh Chính nói, bệ hạ, ta có thể giúp ngươi tính, nhưng là, ta giúp ngươi nhìn trộm thiên cơ là muốn trả giá đại giới, suy tính càng lớn sự tình, đại giới cũng càng lớn. Ngươi hôm nay làm ta suy tính việc, sự tình quan vận mệnh quốc gia, cho nên sẽ tương đối quý. Tiên sinh, tiền không là vấn đề. Doanh Chính đôi Vương Bị nói, đi, đem bên ngoài kim ngân châu báu dọn tiến vào. Trần Kỳ Lân âm thầm gật đầu, không hổ là chính ca, quả nhiên đại khí. Ở đại tần, có thể nói ra lời này, cũng chỉ có Tần Thủy Hoàng. Hắn giàu có tứ hải, đối với hắn tới nói, chỉ cần là tiền có thể giải quyết vấn đề, xác thật đều không phải vấn đề. Ai kêu nhân gia thực sự có tiền a? Nặc. Vương Bí liền ôm quyền, hướng Thiên Đạo lâu ngoại đi đến. Thực mau Vương Bí dẫn người giúp đỡ năm khẩu dương bảo vật, chất đống ở Trần Kỳ Lân trước mặt. Đinh. Năm khẩu dương bảo vật trung kim ngân châu báu, tranh chữ đồ cổ trở, khả đoái đổi 120 thiên đạo điểm. Trần Kỳ Lân thầm nghĩ, Doanh Chính là có bị mà đến a. Tiên sinh này đó kim ngân châu báu, đồ cổ tranh chữ, nhưng đủ. Doanh Chính dò hỏi. Trần Kỳ Lân khỏe miệng không tự giác giơ lên ý cười, gật đầu nói, đủ rồi, bệ hạ thỉnh chờ một lát. Trần Kỳ Lân tiến lên, một người nhẹ nhàng đem năm khẩu chứa đầy kim ngân châu báu, đồ cổ tranh chữ dương bảo vật bế lên, giống như ôm một tòa tiểu sơn, bước nhẹ nhàng bước chân về phía sau viện đi đến. Doanh Chính nhìn Trần Kỳ Lân bóng dáng, khỏe miệng hiện ra một mặt ý cười. Thiên đạo lâu chủ chính là yêu tiền a. Bất quá, đối phương là bằng thật bản lĩnh kiếm tiền, không ăn trộm không cướp giật. Quân tử yêu tiền thủ chi hữu đạo. Vương Bí nhìn Trần Kỳ Lân, thầm nghĩ, yêu tiền như mạng gia hỏa. Trần Kỳ Lân đi vào hậu viện, đem dương bảo vật nội tài vật toàn bộ đổi cả ngày đạo điểm, lại mang theo tiểu hắc trở lại tiếp khách đại sảnh. Doanh Chính, Vương Bí nhìn đến nếu ngã con cường tráng Trung Hoa điển viên quyển sau, không cấm chi chi lấy làm kỳ. Tiên sinh, nhà ngươi cậu tử, sao như vậy cường tráng, ngươi lại như thế nào nuôi nấng? Vương Bí nhịn không được dò hỏi. Trần Kỳ Lân thuận miệng nói, tiểu hắc, ngày thường ái tập thể hình. Vương Bí còn tưởng hỏi nhiều vài câu, nhưng giờ phút này Doanh Chính mở miệng, tiên sinh, phiền toái ngươi giúp chấm tính toán. Trần Kỳ Lân gật đầu, âm thầm hướng hệ thống dò hỏi. Đinh. Tần triều đình thượng uy hiếp đến đại tần Giang Sơn gian thần chủ yếu có Triệu Cao. Hàm Dương bên trong thành lục quốc dư nghiệt có. Nếu là Tần Thủy Hoàng tiếp tục xây trường thành, A Phòng Cung, Tần Hoàng Lăng, Bắc Trinh Hung Nô, Nam Phạt Bách Việt rất nhiều hao tài tốn của đại sự đồng thời tiến hành, đại tần nội tình đem nghiêm trọng hao tổn, dân chúng lầm than, đại tần vận mệnh quốc gia cũng bởi vậy bị hao tổn. Cứu lại phương pháp. Trần Kỳ Lân trên mặt che kín nghiêm túc chi sắc. Tiên sinh, như thế nào? Doanh Chính dò hỏi. Trần Kỳ Lân nói, bệ hạ, đại tần triều đình trung lớn nhất gian thần đương thuộc Triệu Cao, tiếp theo đó là còn có kia Lý Tư cũng muốn hảo hảo gõ. Hắn còn chưa nói xong, Doanh Chính lại đột nhiên cười nói, tiên sinh, ngươi nói đùa đi. Triệu Cao đối chấm trung thành và tận tâm, như vậy thành thật nghe lời, hơn nữa vẫn là cái hoạt quan chức cũng chỉ là trung xe phủ lệnh, hắn sao là đại tần lớn nhất gian thần. Ngươi nói những người khác, chấm còn tin, nếu nói Triệu Cao chấm tưởng không có khả năng. Còn có Lý Tư cùng Triệu Cao, luôn luôn bất hòa. Bệ hạ, ngươi nếu tồn tại, Triệu Cao, Lý Tư chi lưu tự nhiên không dám hành đại nghịch bất đạo việc. Bất quá một khi bệ hạ ngươi băng hà, bọn họ liền sẽ nhẫn mại không được. Bệ hạ cũng biết, như không phải thiên đạo lâu xuất hiện ở đại tần, ta không cho ngươi chữa bệnh, ngươi 49 tuổi khi đem với cồn cắt chết bất đắc kỳ tử mà chết. Sau đó, Triệu Cao xui khiến Lý Tư cùng hắn cùng nhau, bí không phát tang, đem ngươi cùng cá mặn trang ở bên nhau che giấu thi sú, cũng xoan chiếu, trợ công tử hồi hợi bước lên đến vị. Rồi sau đó, lại truyền giả chiếu ban chết trưởng công tử Phụ Tô, tướng quân Mông Điểm. Mặt sau Triệu Cao vì thỏa mãn tự thân quyền lực, củng cố tự thân địa vị, càng là làm hồ hợi kia tàn bạo nhị hóa hành hạ đến chết chính mình thân huynh muội. Ngươi mặt khác 32 cái tử nữ đều là thê thảm mà chết, thương yêu nhất thắng âm mạn công chúa sẽ bị tách rời, ngựa xe nghiền áp, công tử Cao Tắc bị sống sờ sờ tuột táng, thật là thê thảm. Mặt sau, Triệu Cao còn sẽ thiết kế trừ bỏ Lý Tư, ngồi trên thừa tướng bảo tọa, một tay che trời, chỉ hiệu bảo ngựa, đem khống triều chính. Hắn còn không biết đủ,
phái con rể cùng huynh đệ Triệu Thành bức tử Tần Nhị Thế hồ hợi, ý đồ đánh cắp quốc chi trọng bảo, đăng cơ vi đế. Trần Kỳ Lân thấy Doanh Chính không tin, liền đem Đại Tần kia đoạn bi thảm lịch sử kỹ càng tỉ mỉ báo cho đối phương. Doanh Chính sắc mặt âm trầm đến cực điểm, thiết quyền gắt gao nắm ở bên nhau. Đứng ở bên cạnh người Vương Bí, kia trương đại mặt cũng thật không đẹp. Chẳng lẽ tiên sinh nói đều là thật sự? Nếu tiên sinh không xuất hiện, Đại Tần đem Nhị Thế mà chết. Nếu hết thảy là thật sự, kia cũng thật là đáng sợ. Triệu Cao cũng quá đê tiện, quá hung tàn, quá đáng giận. Doanh Chính thở sâu, nghĩ đến một vấn đề, vẫn là chưa từ bỏ ý định nói, tiên sinh, Triệu Cao cùng Lý Tư xưa nay bất hòa, bọn họ thật sẽ liên hợp cùng nhau. Bệ hạ, ngươi sao như vậy thiên chân? Trần Kỳ Lân không có cấp Doanh Chính lưu mặt mũi, nói thẳng, thiên hạ nhốn nháo toàn lấy lợi hướng, rất nhiều thời điểm chỉ cần có cũng đủ ích lợi, địch nhân có thể biến bằng hữu, đồng thời, bằng hữu cũng có thể biến địch nhân. Doanh Chính trầm mặc không nói, như suy tư gì. Trần Kỳ Lân tiếp tục nói, Lý Tư người này lớn nhất tật xấu, đó là tham luyến quyền thế. Ngươi tưởng một khi ngươi băng hà, tính cách mềm mại thờ phụng nho ra thai trị nhân từ kia một bộ phù tô kế vị, còn có hắn Lý Tư chuyện gì? Nay thừa tướng chi vị, tất nhiên sẽ bị nho ra trọng thần thay thế được. Triệu Cao cùng Mông Điểm, Mông Nghị có thủ hoán, mà bọn họ lại bị phù tô coi trọng, một khi phù tô kế vị, Triệu Cao còn không chỉ có tử lộ một cái. Lý Tư vì bảo tướng vị, Triệu Cao vì bảo mệnh, đều không thể làm phù tô kế vị, hai người tự nhiên ăn nhịp với nhau, toàn lực ngăn cản phù tô đăng cơ vi đế, trợ lực hồi hợi xưng đế. Trần Kỳ Lân đem đạo lý nói được rõ ràng, toàn bộ thấu thấu. Doanh Chính phát hiện chính mình cư nhiên không nói gì lấy bác. Hắn gắt gao nắm nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nói, đáng chết Triệu Cao. Lý Tư, hồ hợi. Vương Bí ngực đã bị mồ hôi xuống nước. Tiên sinh nói được những việc này, thật sự thật là đáng sợ ba. Hơn nữa, Vương Bí cảm giác, 10 có 8 9 là thật sự. Tiên sinh, hiện tại ngươi giúp chấm chữa khỏi bệnh hiểm nghèo, chấm sẽ không chết bất đắc kỳ tử, kia Đại Tần vận mệnh quốc gia hẳn là sẽ tiếp tục hương thịnh đi xuống đi. Một hồi lâu, Doanh Chính mới ngừng phẫn nộ, dò hỏi. Nhưng Trần Kỳ Lân lại lắc lắc đầu, một bộ lao thần khắp nơi bộ dáng nói, không. Bệ hạ ngươi bước chân mại quá lớn, xả điên chứng, vận mệnh quốc gia có tổn hại. Chương 13, bước chân mại quá lớn. Doanh Chính khó hiểu nói, tiên sinh, chấm tồn tại cũng không thể làm Đại Tần vận mệnh quốc gia tiếp tục hưng thịnh. Còn có, kia xả điên chứng là có ý tứ gì? Bệ hạ, ta trả lời trước ngươi cái thứ hai vấn đề. Trần Kỳ Lân đầy mặt nghiêm túc nói, cái gọi là xả điên chứng, chính là nam nhân hai cái đùi mại quá lớn, cho nên cái kia. Doanh Chính mặt người. Bất quá, hắn cũng không có sinh khí. Toàn bộ Đại Tần, cũng chỉ có Trần Kỳ Lân nói như thế Doanh Chính không tức giận. Nếu đổi làm những người khác, Doanh Chính đã sớm tức sủi bọt mép làm Vương Bí đem đối phương băm thành thịt nát uy cầu. Dám cùng chấm khai loại này vui đùa, quả thực đại nghịch bất đạo a. Trần Kỳ Lân tiếp tục nói, hiện tại ta đến trả lời ngươi cái thứ nhất vấn đề. Xuân Thu bảy quốc trải qua mấy trăm năm chiến loạn, vốn là dân chúng lầm than, mà bệ hạ ngươi khen ngược, mới vừa đại nhất thống liền lên ngựa một loạt lịch sử đại cự chế. Tu vạn lý trường thành, kiến a phòng cung, tạo tân hoàng lăng, vận dụng 50 vạn đại quân nam chinh bách việt khai cương quét thổ. Này một loạt sự tình, đều là đại háo đặc háo quốc lực đại sự. Trong đó đồ tuy nam chinh bách việt chú định không có kết quả, càng là tổn thất thảm trọng. Mới vừa thống nhất Đại Tần, nào chịu được ngươi như vậy lăn lộn a, hao tài tốn của, Đại Tần nội tình bị đào rỗng, dân chúng sớm hay muộn phải bị ngươi bức phản. Cho nên nói, mặc dù bệ hạ ngươi sống lâu trăm tuổi, như vậy tiếp tục chơi đi xuống, Đại Tần cũng sẽ bị ngươi chơi xong. Trần Kỳ Lân không chút khách khí lời nói, lệnh Doanh Chính mồ hôi lạnh ròng ròng. Vương Bí không đốc, hắn biết tiên sinh nói được có lý. Doanh Chính lại có chút chưa từ bỏ ý định nói, tiên sinh, chấm mỏi mệt lục quốc chi dân, làm cho bọn họ vô lực phản kháng Đại Tần. Này chẳng lẽ sai rồi sao? Nam chinh bách việt vì Đại Tần khai cương quét thổ, chấp cũng sai rồi sao? Tần Thủy Hoàng chính là dùng việc binh đao quét ngang lục quốc, cướp lấy thiên hạ, hắn cho rằng lục quốc bá tánh đều có phản Tần chi tâm, cho nên Tần Thủy Hoàng mới có thể di chuyển lục quốc hào phú, đại tộc 12 vạn hộ với Hàm Dương, thống nhất giám thị, cũng thu thiên hạ chi thiết, luyện chi, kế tiếp kiến a phòng cùng, tạo Tần Hoàng Lăng, tu vạn lý trưởng thành, đều có mệnh lục quốc chi dân, làm cho bọn họ vô lực phản kháng Đại Tần ý tứ. Đương nhiên, tu vạn lý trưởng thành còn có một cái khác chủ yếu công năng, chính là phòng ngự phương Bắc Hung Nô. Đến nỗi Tần Thủy Hoàng Nam Chinh Bách Việt khai cương quét thổ, cũng có vì trương hiện chính mình uy nghiêm cùng thực lực, lệnh lục quốc ba tánh thần phục ý tứ ở bên trong. Ngươi mệnh cái cây bữa lục quốc chi dân a? Trần Kỳ Lân tức giận nói, chẳng lẽ lục quốc chi dân liền không phải ngươi Tần Thủy Hoàng con dân sao? Ngươi đều thống nhất thiên hạ, còn phân lão Tần người cùng lục quốc chi dân, ngươi có điểm quá a? Vậy hạ, chân chính muốn phản Tần tưởng khôi phục lục quốc, đều không phải là những cái đó bình thường ba tánh, mà là lục quốc quý tộc, hoàng thất dương nghiệt này tiểu rún cất chuột. Ngươi phải đối phó cũng là những người này, mà không phải lục quốc ba cánh. Khổ ha ha bình dân áo vải, chỉ cần ăn no mà cấm, lao bà hại tử nhiệt đầu giường đất, quản ngươi ai đương hoàng đế, đều một cái điều dạng. Đại Tần chưa thống nhất thiên hạ phía trước, bảy quốc hôn chiến mấy trăm năm, ba cánh đã sớm khổ không nói nổi. Nếu là Đại Tần thống nhất sau, có thể làm cho bọn họ ăn no mà cấm, đánh chết bọn họ đều sẽ không tạo Đại Tần phản, cái gì chó má lục quốc, sớm đều quên đến không còn một mảnh. Vậy hạ ngươi khen ngược, lẫn lộn đầu đuôi, đem không nghĩ phản lục quốc ba cánh lưng dân, ngạnh sinh sinh hướng tạo phản trên đường bức bách, làm lục quốc quý tộc cùng hoàng thất dương nghiệt tìm được cơ hội, lợi dụng nghèo khổ ba cánh lật đổ Đại Tần thống trị. Ngươi nói, ngươi ngu xuẩn không? Doanh Chính bị Trần Kỳ Lân một đốn đổ ập xuống thoá mạng. Ở một bên Vương Bí, trong lòng bàn tay đều là hãn, tuy rằng tiền sinh ngôn ngữ rất có lý, nhưng là như thế cỡ trách Tần Thủy Hoàng, sẽ không sợ bị tru diệt cựu tộc sao? Còn có vạn nhất Tần Thủy Hoàng làm chính mình cầm đao chém tiên sinh, nhưng làm sao bây giờ? Mấu chốt là, hắn cảm giác chính mình đánh không lại tiên sinh a. Trần Kỳ Lân có thiên đạo lâu ở, mới mặc kệ ngươi có phải hay không hoàng đế. Chỉ cần có lý, tưởng nói như thế nào liền nói như thế nào. Mặc dù là Tần Thủy Hoàng, cũng không làm gì được hắn. Nếu Doanh Chính thật là lòng dạ hẹp hòi đồ đệ, bị mắng sau thẹn quá thành giận, Trần Kỳ Lân cùng lắm thì liền cầu ở thiên đạo lâu không ra đi, dù sao có ăn, có uống không đói chết. 10 năm thời hạn vừa đến, thiên đạo lâu sẽ tự dẫn hắn rời đi Đại Tần. Doanh Chính thở sâu, hướng Trần Kỳ Lân ôm quyền, tiên sinh lời nói cực kỳ, là chấm ngu muội. Không biết chấm nên như thế nào hóa giải trước mắt khốn cục. Vương Bi thấy thế, không cấm cảm thấy ngoài ý muốn. Tần Thủy Hoàng bị mắng máu cho phun đầu, cư nhiên không sinh khí. Khó được, quá khó được. Tần Thủy Hoàng cũng không dễ dàng a, tiêu tiền ai mắng, còn muốn ngoan ngoan thừa nhận. Trần Kỳ Lân nhìn Doanh Chính, cũng là rất là tán thưởng, không hổ là hoa hạ trong lịch sử cái thứ nhất thành lập đại nhất thống đế quốc hoàng đế, lòng dạ vẫn là rộng lớn. Trần Kỳ Lân nói, "Vậy hạ, ngươi hẳn là lập tức đình chỉ tu sửa a phòng cung, Tần Hoàng lăng chờ đại công trình, giảm bớt ba tánh thuế phú. Mặt khác, một ít đối bình thường ba tánh tới nói đã qua khi, quá mức khắc nghiệt hình pháp, cũng có thể tiến hành thích hợp cải cách. Tóm lại, chính là nhiều làm dân sinh phương diện công tác, làm thiên hạ bình thường ba tánh cảm giác đi theo ngươi Tần Thủy Hoàng, có buôn đầu, có ngày lành quá là được rồi." Như thế, kia một nắm lục quốc quý tộc cùng hoàng thất dư nghiệt cất chuột, không có dân chúng hưởng ứng, cũng liền nhảy nhót không đứng dậy. Doanh Chính, Vương Bí nghe vậy, như suy tư gì. Trần Kỳ Lân tiếp tục nói, "Đúng rồi, ngươi phái đồ tuy xuất lĩnh chinh chiến Bách Việt 50 vạn đại quân, cũng có thể triệu hồi tới. 50 vạn đại quân xuất động, mấy ngàn dặm viễn chinh, sử dụng lương thảo, binh khí chờ đều là con số thiên văn, vận dụng dân phu càng là vô số kể, quá hao tài tốn của. Ngươi hiện tại chính yếu địch nhân là phương Bắc Hung Nô, mà không phải Bách Việt kia một nắm người miền núi. Bách Việt kia một tảng lớn khe suối cánh rừng, tổng cộng có thể chinh chiến lính không đủ 5 vạn người, bọn họ cũng không sẽ đối Đại Tần tạo thành cái gì đại uy hiếp. Ngược lại là Hung Nô, uy hiếp thật lớn. Còn có Đại Tần quân đội đi Bách Việt, căn bản không thích đứng nơi đó khí hậu. Bách Việt núi rừng đông đảo, độc trùng xà kiến hoành hành, chứng khí tràn ngập, đồ tuy 50 vạn đại quân đi phòng chứng ít nhất muốn bị bệnh hơn phân nửa, này chiến trong thời gian ngắn căn bản giải quyết không xong. Mặc dù đồ tuy may mắn có thể lấy được thắng lợi, phòng chứng 50 vạn đại quân cũng chết thất thất bát bát, Đại Tần quốc lực đem bị đảo rỗng. Cho nên, ta kiến nghị bệ hạ, triệu hồi chinh chiến Bách Việt quân đội, trước diệt tâm phúc họa lớn Hung Nô. Sau đó, lại đồ Bách Việt. Doanh Chính cùng Vương Bí hai người liếc nhau, gật gật đầu. Doanh Chính thở dài nói, tiên sinh, Hung Nô toàn dân toàn binh, từ nhỏ sinh hoạt ở trên lưng ngựa, cơ hồ mỗi người thiện kỵ thiệt bán, quay lại như gió. Hung Nô cướp bóc đầy đất, chờ Tần quân đuổi tới, bọn họ sớm đã xa đột, chớ muốn tiêu diệt Hung Nô nói dễ hơn làm. Còn nữa, tiên sinh vừa mới không phải khuyên chấm, không cần hao tài tốn của động đao binh, làm bá tánh tu dưỡng sinh lợi sao? Đối phó Hung Nô, khá vậy muốn xuất động mấy chục vạn đại quân, vận dụng cự lượng tài nguyên a. Trần Kỳ Lân nhìn Doanh Chính, chém đinh chặt sắt nói, bệ hạ, ngươi không đánh Bách Việt sẽ không tới nhiễu loạn Đại Tần, bọn họ trên cơ bản đều ở núi rừng. Nhưng là, ngươi bất diệt Hung Nô, Hung Nô chính là sẽ nam hạ không ngừng cướp bóc, làm hại Đại Tần. Cho nên, Bách Việt có thể trước không đánh, nhưng Đại Tần tưởng phát triển, muốn ổn định và hòa bình lâu dài, Hung Nô cần thiết diệt. Doanh Chính nghe vậy, âm thầm gật đầu, cảm thấy có đạo lý. Hắn tiếp tục dò hỏi, tiên sinh, kia chấm nên như thế nào diệt Hung Nô? Tiên sinh hay không có lương sách? Trần Kỳ Lân không có lập tức trả lời, mà là âm thầm dò hỏi hệ thống. Đinh, tiêu diệt Hung Nô chi sách, cần hao phí 15 thiên đạo điểm. Trần Kỳ Lân biết được việc này, liền cười nói, bệ hạ, ngươi vừa rồi phó tiền, ngạch trống không đủ, ngươi muốn biết càng nhiều, thỉnh tiếp tục nạp phí. Chương 14, băng hạ. Nạp phí. Doanh Chính nghi hoặc nhìn hắn. Trần Kỳ Lân mỉm cười nói, bệ hạ, ngươi muốn biết được diện Hung Nô chi sách, ta yêu cầu một lần nữa suy đoán thiên cơ, cho nên cái kia, ngươi minh bạch ta ý tứ. Doanh Chính nhưng tính nghe minh bạch, tiên sinh là hướng hắn đòi tiền. Tuy rằng tiên sinh suy đoán thiên cơ thực quý, nhưng là Doanh Chính cảm thấy này tiền tiêu đến đáng giá. Tiên sinh mỗi lần suy đoán kết quả đều thập phần tinh chuẩn, vật siêu sở giá trị. Doanh Chính nói, Vương Bí, nạp phí. Vương Bí còn có chút ngượng bức. Nạp phí. Doanh Chính thấy hắn xử tại nơi đó, liền nói, đi, cho chấm nhắc lại hai khẩu dương bảo vật tiến vào. Vương Bí lấy lại tinh thần, nhìn Trần Kỳ Lân liếc mắt một cái, kia đôi mắt nhỏ tựa hồ viết hai chữ gian thương. Trần Kỳ Lân không chút nào để ý, hướng Vương Bí ôm quyền, làm phiền thông võ hầu. Nếu bệ hạ đều mở miệng, Vương Bí chỉ phải bước nhanh đi ra thiên đạo lâu. Thức mau, hắn lại hự hự ôm hai khẩu dương bảo vật tiến vào, tốc độ chuẩn cờ mở nở giờ. Trần Kỳ Lân đối Vương Bí vị này khuân bắc công, còn tính vừa lòng. Vương Bí đem dương bảo vật vung. Trần Kỳ Lân nhìn dương bảo vật. Đinh. Hệ thống kiểm tra đo lường đến kim ngân châu báu, đồ cổ tranh chữ, khả đoái đổi 60 thiên đạo điểm. Tiên sinh, hai khẩu dương bảo vật kim ngân châu báu, đồ cổ tranh chữ, nhưng đủ. Doanh Chính nói. Trần Kỳ Lân cười ha hả dọn khởi cái dương, nói, đủ rồi, đủ rồi, bệ hạ chờ một lát. Thức mau, hắn liền đem hai khẩu dương bảo vật kim ngân châu báu trở, đổi cả ngày đạo điểm. Hiện giờ, Trần Kỳ Lân đã có 172 điểm thiên đạo điểm. Tiên sinh, hiện tại có không báo cho chấm, diệt Hung Nô chi sách. Doanh Chính nói. Nếu không trừ Hung Nô, này đó dị tộc chẳng những sẽ không ngừng tập kích quấy rối Đại Tần Bắc Cảnh, thậm chí tiến quân thần tốc uy hiếp Tần Đều Hàm Dương. Dương bên cạnh Hà Dung người khác ngủ ngáy. Doanh Chính khổ hung nô lâu rồi. Hắn làm đại tướng Ngông Điểm xuất 30 vạn đại quân đóng quân Bắc Cảnh, đã sớm tưởng nhất lao vĩnh giật mà giải quyết hung nô. Nhưng nghề Hà hung nô cung mã thành thạo, quay lại như gió, tính cơ động cường đại, đại tần quân đội vô pháp nghề Hà bọn họ, vẫn luôn vô pháp như ý. Ngông Điểm cũng chỉ có thể lâu dài xuất quân, đóng quân Bắc Cảnh, canh phòng nghiêm ngặt. Hiện tại, Doanh Chính kỳ vọng Trần Kỳ Lân có thể cho một cái viên mãn giải quyết chi sách, một lần là xong, tiêu diệt hung nô này tâm phúc hỏa lớn. Trần Kỳ Lân nói, vậy hạ chờ một lát. Hắn quyết đoán tiêu phí 15 tiên đạo điểm, hướng hệ thống dò hỏi diệt hung nô chi sách. Đinh. Diệt hung nô chi sách. Trần Kỳ Lân xem xong, hít hà một hơi. Này hệ thống thật đúng là độc a. Này kế chính là vừa đức tử tuyệt tôn độc kế. Trần Kỳ Lân bình phục một chút nỗi lòng, nhìn Doanh Chính tàn nhẫn nói. Vậy hạ, âm sơn nơi có nuôi súc vật tốt tươi, thủy hệ tung hành, là số lấy trăm vạn kế người hung nô lại lấy sinh tồn sinh sản bảo địa. Đại tần muốn nhất lao vĩnh giật giải quyết hung nô, liền phải đoạn này căn bản. Ta kiến nghị, với mùa thu lửa đốt âm sơn nam bắc mục trường, cũng ở nguồn nước trung đầu độc. Như thế rút tuổi dưới đáy nổi, không ra mấy tháng, hung nô lớn nhỏ bộ lạc nhất định vô pháp duy sinh, đến lúc đó đại tần hổ làng chi sư sát hướng âm sơn nam bắc, thần phục giả sinh, ngoan cô chống lại giả chu diệt này tộc. Đại tần thực mong là có thể đem âm sơn nam bắc hung nô nơi thu vào trong túi. Từ đây lúc sau, hung nô chi hoạn diệt hết, đại tần cũng đem không hề vì tốt đẹp chiến mã phát sầu. Doanh Chính hơi hơi sửng sốt. Vương Bí có chút sợn tóc gáy. Tiên sinh này kế, thật là ngoan độc a. Bất quá, đối phó hung nô như vậy xuất sinh, hẳn là rất có hiệu. Doanh Chính trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, đang đứng thẳng đứng dậy, hướng Trần Kỳ Lân liền ôm quyền nói, bệnh hiểm nghèo đương dùng mánh dược. Tiên sinh này kế, cao minh mà độc ác. Rất tốt. Doanh Chính quyết định chọn dùng chi. Trần Kỳ Lân cùng Doanh Chính lại hàn huyên một hồi, báo cho đối phương Hàm Dương trong thành lục quốc dư nghiệt sau, do hỏi. Bệ hạ, thông võ hầu, các ngươi uống cà phê, vẫn là trà. Vừa mới miệng phun hoa sen, chỉ điểm Giang Sơn, phê bình Doanh Chính, nói quá nói nhiều, Trần Kỳ Lân có chút khát nước. Cà phê là vật gì? Doanh Chính hiếu kỳ nói. Vương Bí tuy rằng không có ngôn ngữ, nhưng đồng dạng tò mò không thôi. Trần Kỳ Lân cười nói, cà phê cùng trà giống nhau, là một loại đồ uống, có thể nâng cao tinh thần. Kia cho chấm tới ly cà phê thử xem đi. Doanh Chính nói. Trần Kỳ Lân gật gật đầu, nhìn về phía Vương Bí, thông võ hầu đâu. Xem ở đối phương khuôn vác cái dương vất vả phân thượng, cung cấp này tới ly trà hoặc tới ly cà phê, khao một chút. Tiên sinh, ta cũng tới ly cà phê. Vương Bí trả sát tay nói. Trần Kỳ Lân chiều bên người ngồi xổm đại chó đen nói, tiểu hắc, tam ly cà phê, thêm đường thêm mãi. Vâng. Tiểu hắc nhẹ phệ một tiếng, bước nhàn nhã mà tiểu thoái bộ, về phía sau viện đi đến. Thức mau, tiểu hắc trong miệng ngậm một cái khay, mặt trên phóng tam ly mạo nhiệt khí cà phê, đi ra. Doanh Chính, Vương Bí thấy như vậy một màn, không cấm chừng lớn hai mắt. Tiên sinh không hổ là cao nhân à, ngay cả dưỡng một con chó đều có thể bưng trà đưa nước, như thế thông linh. Nếu Trần Kỳ Lân báo cho bọn họ, tiểu hắc còn sẽ tu luyện, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Trần Kỳ Lân đoan quá một ly cà phê, muỗng nhỏ tự ở ly cà phê trùng quấy một vòng, nhẹ nhàng hạ một ngụm, thoải mái mị thượng đôi mắt. Hắn cà phê là đỉnh cấp Lam Sơn cà phê, hệ thống cấp sinh hoạt vật tư, phẩm chất đều là tốt nhất, phi thường chi kỳ a. Doanh Chính cùng Vương Bí học theo, hạ một ngụm, thêm đường thêm mãi Lam Sơn cà phê, nhập khẩu tơ lụa, ôn nhuận, nồng đậm cà phê mùi hương ở môi răng gian tràn ngập, hảo không sảng khoái. Này cà phê thật là thứ tốt. Doanh Chính khen không dứt miệng. Hảo hóa, đỉnh cấp hảo hóa. Vương Bí cũng chấp chấp miệng nói. Trần Kỳ Lân cười nói, nếu bệ hạ thích, kia một hồi liền mang điểm trở về phao, nhưng một ngày cũng không thể uống quá nhiều. Kia chấm liền từ chối thì bất kính. Doanh Chính cũng không có khách khí. Vương Bí tức thời không hỏi Trần Kỳ Lân, cà phê bán hay không. Hắn nghĩ đến, mặc dù đối phương bán, cũng khẳng định quý thái quá. Rốt cuộc, thiên sinh là nổi danh gian thương. Không bao lâu, Doanh Chính mang theo cà phê, xì gà cùng Vương Bí cùng nhau rời đi Thiên Đạo lâu, hồi hoàng cung đi. Xì gà là Doanh Chính cố ý hướng Trần Kỳ Lân thảm ớn. Vương Bí đi theo ở Doanh Chính bên người, tràn ngập sầu lo nói, bệ hạ, kia trung xe phủ lệnh Triệu Cao việc, ngài chuẩn bị xử lý như thế nào? Vương Bí tin tưởng, Trần Kỳ Lân nói Triệu Cao sẽ mưu nghịch việc, chính là thật sự. Trần Kỳ Lân khả năng lại, hắn một mà lại chứng kiến quá. Triệu Cao bực này gian nghịch không trừ, đối đại tần thắng thị, đối một chúng trung lương tới nói, đều là đại họa hoạn. Doanh Chính mắt hổ tinh quang sáng quắc, ở Vương Bí bên thai nhẹ giọng nói, việc này chấm đã có so đo, ngươi ấn chấm nói đi hành sự. Bệ hạ, vì sao phải như vậy phiền toái, trực tiếp đem Triệu Cao chờ nghịch thần chụp tới, chém liền có thể. Vương Bí sát ý biểu lộ nói. Doanh Chính lắc lắc đầu nói, giết bọn hắn, cũng cần thiết chuyện quan trọng ra có nguyên nhân, nếu không, chấm còn không phải là cái lạm sát kẻ vô tội hôn quân. Ngươi liền chiếu chấm nói đi làm. Chấm đảo muốn nhìn, Triệu Cao, Lý Tư bọn họ là như thế nào đại nghịch bất đạo. Nặc. Vương Bí không cần phải nhiều lời nữa, liền ôm quyền lĩnh mệnh. Thiên Đạo lâu. Trần Kỳ Lân tiến đi Doanh Chính, Vương Bí một hàng sau, xem xét một chút cá nhân giao diện, phát hiện có 157 điểm Thiên Đạo điểm. Hắn không có do dự, nói thẳng, hệ thống, tiêu phí 150 Thiên Đạo điểm tăng lên tu vi. Nói xong, lập tức có một cổ mạnh mẽ năng lượng rót vào Trần Kỳ Lân thân thể, không ngừng cường hóa hắn gân mạch, cơ bắp, cốt cách, nội tạng. Trần Kỳ Lân bên ngoài thân quang mang không ngừng lập lòe, rất là thần kỳ. Đinh. Chúc mừng ký chủ thành công đem tu vi tăng lên đến luyện khí cảnh bắt trọng. Trần Kỳ Lân cảm giác đến tu vi tăng lên, thực lực tăng nhiều sau, khóe miệng tràn đầy ý cười. Ngày này, đêm khuya thời gian, doanh chính tẩm cung ngoại, việc lớn không tốt. Một cái thái giám sắc mặt tái nhợt, vô cùng lo lắng mà chạy đến Triệu Cao trước mặt, bởi vì quá mức kinh hoàng, trực tiếp quăng ngã cái cầu gầm bùn. Triệu Cao mày nhăn lại, đầy mặt hung ác mà quát, ngươi này cầu đồ vật, hô to gọi nhỏ làm chi? Nếu là quấy rầy đến bệ hạ nghỉ ngơi, ngươi mạng chó khó bảo toàn. Hắn đã từ nhân biết được chính mình không sống được bao lâu tin giữ chung, hoan quá mức tới. Triệu Cao cảm thấy Thiên Đạo lâu chủ nói được không nhất định là thật sự. Trung xe phủ lệnh đại nhân, bệ hạ. Bệ hạ hắn sắp không được thái giám lắp bắp nói. Chương 15, Nưu Lịch chi tâm. Cái gì? Triệu Cao rất là nôn nóng, vội vàng hướng Tần Thủy Hoàng tẩm cung phương hướng chạy đi. Hắn biên chạy, biên kêu la nói, mau truyền ngự y y ba. Thái giám lập tức tuân mệnh, truyền lệnh ngự y y. Bệ hạ. Triệu Cao tiến vào tẩm cung, nhìn đến doanh chính đầy mặt tái nhợt nằm trên giường, trước người đệm chăn còn có màu đỏ tươi vết máu, tinh khí thần cực kém. Bệ hạ, ngài đây là như thế nào làm? Ngài dùng Thiên Đạo lâu chủ tiên đan sau, không phải ngoan tật giết hết, thân thể cường kiện sao? Triệu Cao bắt lấy doanh chính tay, hai mắt đẫm lệ nói, hắn rất tò mò, bệ hạ ban ngày còn hảo hảo, vì sao đến đêm khuya liền như vậy? Doanh chính cắn răng, gian nan nói, là Thiên Đạo lâu lầm chấm a. Bệ hạ, hiện tại chấm rốt cuộc minh bạch, Thiên Đạo lâu chủ cho chấm ăn nơi nào là tiên đan, căn bản chính là kịch độc, đem chấm thân thể tiềm lực trước tiên toàn bộ phong thích, thoạt nhìn bệnh tật giết hết, kỳ thật ở cực lực tiêu hao quá mức chấm. Chấm cảm giác đã đến sơn cùng thủy tận, giấu hết đèn tắt nơi. Doanh chính nói kịch liệt hò khăn lên. Bệ hạ, ngài quý vì đại tần hoàng đế, chính là chân long thiên tử, chắc chắn vạn thọ vô cương. Triệu Cao khóc thút thít nói, chấm thân thể, chấm chính mình rõ ràng. Doanh chính mệt mỏi nói, bệ hạ, ngự y tới. Vương Bí cùng thái giám mang theo ngự y tiến vào. Triệu Cao xoa xoa khỏe mắt nước mắt, chặn lại nói, bệ hạ, làm ngự y giúp ngài xem, ngài nhất định sẽ không có việc gì. Ngự y đi lên trước, duỗi tay cấp doanh chính đắp mạch, lại cẩn thận kiểm tra doanh chính đầu lưỡi trở, một phen vọng, van, vấn, thiết sau, hắn sắc mặt trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Bệ hạ, chỉ sợ. Chỉ sợ cái gì? Đừng ấp úng, mau nói. Triệu Cao quát lạnh nói. Ngự y xoa xoa mồ hôi trên trán, nói, bệ hạ mạch tượng cực kỳ suy yếu, ngũ tạng lục phủ bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, thần không cách nào xoay chuyển tình thế, chỉ sợ bệ hạ ai bất quá tối nay. Ngươi nói cái gì? Triệu Cao đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, một phen méo ngự y cổ áo, quát, ngươi cái này lang băm, tối nay nếu là không trị hảo bệ hạ, định làm ngươi chín tộc chôn cùng. Ngự y sợ tới mức cả người lạnh run rẩy. Thôi, thôi, chấm là chúng Thiên Đạo lâu kịch độc, không trách ngự y ỉa. Làm hắn lui xuống đi. Doanh chính vô lực vẫy vây tay. Kia thần trước cáo lui. Ngự y như phùng đại xá, ngắm mắt bệ hạ, chuẩn bị chạy ra tầm cung. Triệu Cao nghĩ tới cái gì, quắc, trở về. Ngự y ngừng bước chân. Triệu Cao nói, bệ hạ bệnh tình nguy kịch, quan hệ trọng đại, ngươi tới trước tầm cung ngoại đợi, không được rời đi, không được cùng bất luận kẻ nào đề cập bệ hạ việc. Thần tuyệt không dám nhiều lời một chữ. Ngự y xoa xoa mồ hôi lạnh, vội vàng đi ra tầm cung. Doanh chính suy yếu hướng Vương Bí vây vây tay. Bệ hạ, ngài có gì phân phó? Vương Bí đẩy mặt bi thiết nói. Doanh chính nói, ngươi lập tức phái người vây quanh Thiên Đạo lâu, bắt Thiên Đạo lâu chủ. An bài hảo việc này sau, ngươi liền trở về canh giữ ở chấm bên người. Chấm cả đời sát phạt quá nặng, khủng hấp hối hết sức, sẽ gặp ác quỷ quấy nhiễu, cần có uy mãnh đại tướng vì chấm bảo hộ. Nặc, thần đi nhanh về nhanh. Vương Bí lĩnh mệnh rời đi. Doanh chính đôi đứng ở bên cạnh, đầy mặt bi thiết. Triệu Cao nói, Triệu Cao à, tối nay chấm chú định là trốn bất quá kiếp nạn này, ngươi đi theo chấm. Bệ hạ, ngài cắt nhân thiên tướng, sẽ không có việc gì. Triệu Cao khóc thút thít nói. Doanh chính xua xua tay, Triệu Cao, chấm sở thừa thời gian không nhiều lắm, ngươi chưa hết nghe chấm nói. Nói, doanh chính kịch liệt ho khăn lên, phun ra một ngụm máu tươi. Nặng. Triệu Cao vội gật đầu. Nếu là có thể, chấm thật muốn hướng về phía trước tiên lại mượn mấy chục tái, bác diệt hung nô, nam nuốt bách Việt, thành lập một cái củng cố, cường thịnh đại thần, chuyển thừa thiên thu vạn đại. Nhưng tiên không đồng ý. Triệu Cao, ngươi lập tức phái người làm thừa tướng Lý Tư lại đây. Nặng. Triệu Cao nói. Rồi sau đó, hắn lập tức lệnh tâm phúc, tiến đến truyền lệnh Lý Tư tiến cung. Triệu Cao trở lại doanh chính bên người. Quốc, không thể một ngày vô quân. Chấm phải đi, hiện muốn xác định nối nghiệp quân vương. Doanh chính nói, lại lần nữa kịch liệt ho khan, ho ra máu. Triệu Cao nghe vậy, tinh thần dùng mình. Hắn thế doanh chính xoa xoa khỏe miệng vết máu, do hỏi, bệ hạ, ngài chuẩn bị làm vị nào công tử kế thừa đế vị? Công tử Phù Tô. Triệu Cao thần sắc lạnh lùng, trong lòng lột bột một chút. Quả nhiên vẫn là Phù Tô ba. Doanh chính tiếp tục nói, Phù Tô trời sinh tính dày rộng nhân tử, tố có hiền danh, lại có mông điểm, mông nghị huynh đệ nguyện trung thành, cùng với liên can trọng thần ủng hộ, chấm đem đại tần giao cho hắn yên tâm. Triệu Cao, ngươi tức khắc thế chấm nghĩ hai phong chiếu thư, thứ nhất, lệnh Phù Tô tức khắc từ thượng quận chạy về Hàm Dương, thứ hai, nếu là Phù Tô chưa tới, chấm đã băng hà, khiến cho Phù Tô kế thừa đại bảo, làm đại tần hoàng đế. Nặng. Triệu Cao nói một câu. Bất quá, hắn không có lập tức rời đi. Doanh chính nhìn Triệu Cao liếc mắt một cái, nói, chấm biết được ngươi cùng Mông thị huynh đệ có ân oán, nhưng chấm tin tưởng chỉ cần ngươi toàn tâm toàn ý hầu hạ Phù Tô, hắn sẽ bảo ngươi bình an, phú quý. Hảo. Mau đi tìm Lý Tư tới cùng nhau nghĩ chiếu, chấm. Chấm cảm giác thật là khó chịu, chịu không nổi tối nay. Nói đến mặt sau, Doanh Chính càng thêm suy yếu.
Nặng.
Ở Tần Thủy Hoàng thúc dục hạ, Triệu Cao đành phải lĩnh mệnh, rời đi tầm cung. Doanh Chính nhìn Triệu Cao đi xa bóng dáng, trong mắt phụt ra ra sáng quắc tinh quang. Triệu Cao đi đến tầm cung ngoại, vừa vặn nhìn đến Vương Bí trở về. "Bệ hạ thế nào?" Vương Bí nôn nóng dò hỏi. Triệu Cao bi thống nói, "Thông Võ Hầu, ngươi đi vào nhiều bồi bồi bệ hạ đi." Vương Bí bước nhanh tiến vào tầm cung. Triệu Cao sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Đáng chết Doanh Chính, làm phụ tô kế vị, Mông thị huynh đệ khẳng định bị trọng dụng, đến lúc đó hắn Triệu Cao còn có cái gì hảo trái cây ăn? Cần thiết ngăn cản phụ tô đăng cơ, muốn cho hồ hợi thượng vị. Tưởng hết mọi thứ biện pháp. Triệu Cao nắm chặt song quyền, âm thầm nảy sinh ác độc. Thở sâu, hắn cũng bước nhanh về phía trước đi đến, chuẩn bị nên đón thừa tướng Lý Tư. Đương Triệu Cao cùng Lý Tư hai người đi vào Tần Thủy Hoàng tẩm cung sau, lại phát hiện Tần Thủy Hoàng đã băng hà. Vương Bí tay cầm bảo đao, đứng thẳng ở long sàng trước, đầy mặt nước mắt, giống như một tôn bảo hộ thần. Long sàng phía trước quỳ đầy cung nữ thái giám, đồng thời bi thương khóc giống, rên rỉ một mảnh. Bệ hạ A3. Lý Tư cùng Triệu Cao hai người cũng là hai đầu gối mềm nhũn quỳ lạy xuống dưới, khóc không thành tiếng. Tiếp theo, Triệu Cao muốn tiến lên, chiêm ngưỡng dung nhan người chết. Khen. Vương Bí bảo đao ra khỏi vỏ, ngăn trở nói, bệ hạ có ngôn, công tử phù tô không đến, bất luận kẻ nào không được tới gần. Lao nô Triệu Cao còn tưởng nói điểm cái gì. Vương Bí lạnh lùng nói, ý đồ tới gần long thể giả, giết không tha. Triệu Cao đành phải thôi. Vương Bí nhớ tới một chuyện, nói, bệ hạ lâm trung trước, phân phó làm trung xe phủ lệnh cùng thừa tướng đại nhân, tốc tốc khởi thảo chiếu thư. Triệu Cao nghe vậy, trong lòng trầm xuống, bệ hạ cũng cùng Thông Võ Hầu nói di mệnh chiếu thư việc. Vương Bí lạnh lùng nhìn chăm chú vào Triệu Cao, bản hầu lại võ tướng, di chiếu nội dung cụ thể, bệ hạ sao có thể báo cho bản hầu? Bệ hạ lâm trung là lúc, chỉ là làm các ngươi nhanh chóng nghi chiếu. Triệu Cao biết được này tin tức, thật dài nhẹ nhàng thở ra. Hắn lập tức lôi kéo Lý Tư rời đi tầm cung, tiến đến nghi chiếu, đi vào ngự thư phòng. Lý Tư nhìn chằm chằm Triệu Cao, do hỏi, Triệu đại nhân, bệ hạ có gì di mệnh? Chương 16, người không vì mình trời chu đất diệt. Thừa tướng, việc này. Triệu Cao đóng lại ngự thư phòng sau đại môn, muốn nói lại thôi. Lý Tư thấy thế, rất là nôn nóng, Triệu đại nhân, ngươi nhưng thật ra mau nói a. Hắn không hiểu được, Doanh Chính Lâm thời trước, rốt cuộc nói gì đó. Triệu Cao qua lại đi dạo vài bước, cầm lấy đặt ở Long án thượng truyền quốc ngọc tỷ, nói, bệ hạ, muốn truyền ngôi cùng công tử phụ tô. Lý Tư hơi hơi sửng sốt, phục hồi tinh thần lại, nói, công tử phụ tô nhân từ dày rộng, tố có hiền danh, lại là trưởng tử, bệ hạ truyền ngôi cho hắn, tự nhiên là tốt nhất. Lý Tư nói xong, lại phát hiện Triệu Cao chính em chắc chắc nhìn chính mình. Hắn nói, Triệu đại nhân, bệ hạ nhưng còn có nói cái khác. Triệu Cao thật sâu nhìn Lý Tư liếc mắt một cái, bệ hạ còn nói, Mông Điểm, Mông Nghị huynh đệ tài đức vẹn toàn, là khó được đại tài. Tân Hoàng phù tô đăng cơ sau, kiến nghị làm Mông Điểm vì thái úy thống lĩnh thiên hạ binh mã, Mông Nghị vì thừa tướng đứng hàng đủ loại quan lại đứng đầu, chủ quản nội chính. Này Lý Tư trong lòng lộn bộ một chút. Nếu bệ hạ thật là như thế an bài, kia chí chính mình với chỗ nào? Bất quá, Lý Tư thở sâu, nói, Mông Thị huynh đệ xác thật có đại tài làm, hơn nữa Mông Thị nhất tộc số đại chung với đại thần, bệ hạ như thế kiến nghị, ta trở vi thần giả, cẩn tuân này di mệnh đó là. Cẩn tuân này di mệnh. Triệu Cao bắt lấy ngọc tỷ, thanh âm trầm thấp nói, thừa tướng đại nhân, phủ tô đăng cơ, Mông Thị huynh đệ bị trọng dụng, chỉ sợ đến lúc đó ngươi ta đều phải bệnh về hoàng tuyển. Triệu đại nhân, ngươi lời này. Lý Tư sắc mặt thật không đẹp. Triệu Cao nói, thừa tướng đại nhân, phủ tô cùng Mông Thị huynh đệ đều là thiên hướng cùng nho gia, bọn họ trị quốc phương lược cùng ngươi ta căn bản bất đồng. Đến lúc đó, bọn họ há có thể bao dung thừa tướng ngươi, ta cùng với Mông Thị huynh đệ có ân oán, bọn họ cũng dung không dưới ta. Kia, Triệu đại nhân có gì cao kiến? Lý Tư trầm mặc một hồi lâu, mới mở miệng nói. Triệu Cao nắm lên ngọc tỷ cùng một quyển chỗ trong chiếu thư, đưa đến Lý Tư trước mặt, nói, thừa tướng đại nhân, hiện tại muốn cho ai trở thành kế nhiệm tri quân, còn không phải từ ngài định đoạt. Lý Tư rộng mở cả kinh, vội vàng lui về phía sau một bước, xem xét quanh mình, hạ giọng kinh sợ nói, Triệu đại nhân, ngươi làm ta bóp méo di chiếu, đây là đại nghịch bất đạo, muốn chu diệt cửu tộc tội lớn a. Còn nữa, bệ hạ đại ta không tệ, ta từ Sở Quốc một mình đi vào Đại Tần, nếu không có bệ hạ coi trọng, định đem mất đi với chúng sinh bên trong, ta ha có thể bóp méo di chiếu, hành như thế đại nghiệt không nói việc. Triệu Cao nghe vậy, khoe miệng hiện ra một mặt có khác thâm ý tươi cười, thừa tướng đại nhân, việc này chỉ có ngươi biết ta biết trời biết đất biết, là trời cho với ngươi ta cơ hội tốt, nếu không bắt lấy, tương lai ngươi ta cũng chỉ có thể mặc cho Mông Thị huynh đệ giết, bỏ lỡ này thôn đã có thể lại vô này cửa hàng. Còn có, người không vì mình, trời chu đất diệt, thừa tướng đại nhân chẳng lẽ liền không vì chính mình cùng Lý gia? Hảo hảo suy nghĩ một chút sao? Lý Tư trầm mặc. Triệu Cao tiếp tục thêm du thêm hỏa, nói: Thừa tướng đại nhân, công tử phụ tô thân Mông Thị huynh đệ, hắn thượng vị Mông Thị huynh đệ cá long thăng thiên. Nếu là chúng ta nâng đỡ công tử hồ hợi thượng vị, tự nhiên lại là mặt khác một phen kết cục. Hồ hợi chính là ngài học sinh, hơn nữa ở Triệu Cao ba tấc miệng lưới du thuyết hạ, Lý Tư cuối cùng gật gật đầu. Triệu Cao thấy thế, đầy mặt ý cười mà vô vô Lý Tư bả vai, thừa tướng đại nhân này liền đúng rồi. Tiếp theo, Triệu Cao chuyện vừa chuyển nói: Thừa tướng, tuy rằng hồ hợi công tử kế vị, nhưng là phụ tô, Mông Điểm, Mông Nghị cũng không thể lưu. Nếu là lưu trữ bọn họ, khẳng định là đại họa hại. Phù tô danh vọng rất cao, thêm chi Mông Điểm, Mông Nghị, một văn một võ hai đại năng thần phụ tá, nếu là tạo phản, chỉ sợ Hồ Hợi đế vị không xong, đến lúc đó chúng ta cũng đem gặp nạn. Triệu đại nhân ý tứ là Lý Tư nhìn Triệu Cao. Chúng ta lại phát một phần di chiếu, phái Tâm Phúc đưa hướng lên trên quận, lệnh phụ Tô, Ngông Điểm tự mình quyết định. Ta muốn đỡ Tô xưa nay hiếu thuận, chắc chắn tuân mệnh. Triệu Cao âm chắc chắn nói. Lý Tư biết được việc này, sống lưng mồ hôi lạnh ròng ròng. Cái này Triệu Cao, thật đúng là đủ tàn nhẫn đủ tuyệt. Triệu Cao thấy Lý Tư do dự, thấp giọng âm trầm nói, chẳng lẽ thừa tướng đại nhân, về sau tưởng cuộc sống hàng ngày khó ăn sao? Phú Tô, Ngông Điểm bọn họ bất tử, tương đương ở trên đầu chúng ta thời khắc treo một phen kiếm, tùy thời có khả năng muốn ngươi ta tánh mạng. Lý Tư cuối cùng gian nan gật gật đầu, hết thảy đều nghe Triệu đại nhân. Triệu Cao mặt mày hớn hở, hảo, thừa tướng đại nhân việc này không nên chậm trễ, chúng ta nghị chiếu đi. Hai người liền ở ngự thư phòng chung, bắt đầu bóp méo di chiếu. Nghĩ hảo chiếu thư, Triệu Cao lập tức lệnh Tâm Phúc chạy tới thượng quận, ban chết Phủ Tô, Ngông Điểm. Triệu Cao chính mình tắc cùng thừa tướng Lý Tư cùng nhau, mang theo một khắc phân chiếu thư, đi trước Kỳ Lân Điện, cũng triệu tập một chúng đại thần đã đến. Trước mặt mọi người thần đuổi tới Kỳ Lân Điện khi, đều là tò mò không thôi. Không biết thừa tướng đại nhân, đêm khuya triệu tập ta chờ tiến cung, cái gọi là chuyện gì? Có thần tử dò hỏi. Triệu Cao vẻ mặt bi thống nói, vậy hạ, Long Ngự Quy Thiên. A, chúng thần nghe vậy, đều bị khiếp sợ. Tiện đà Kỳ Lân Điện trung tiếng khóc một mảnh, rên rỉ không thôi. Bệ hạ a. Triệu Cao nhìn chung quanh chúng thần liếc mắt một cái, trầm giọng nói, hảo, chư vị an tĩnh. Chúng thần sôi nổi ngừng tiếng khóc, nhìn về phía trung xe phủ lệnh. Triệu Cao nói, bệ hạ Long Ngự Quy Thiên, nhưng quốc không thể một ngày vô quân, phía dưới thỉnh thừa tướng đại nhân tuyên đọc bệ hạ di chiếu, tuyên bố đại tần hoàng đế người thừa kế. Hắn đem di chiếu đưa tới thừa tướng trong tay. Lý Tư nắm di chiếu, không cấm thân hình run nhẹ nhẹ, rất là khẩn trương, thở sâu mạnh mẽ làm chính mình trấn tĩnh xuống dưới, triển khai chiếu thư tuyên đọc nói. Tần Thủy Hoàng 29 năm, ít nguyệt ít ngày, chấm tao kẻ xấu thiên đạo lâu chủ làm hại, ăn vào độc đan, tánh mạng đem chung, chấm cho dù không tha đại tận, nhưng chung đem rời đi. Công tử Phù Tô chịu gian nghịch mê hoặc, thâm chung nho độc, chính kiến cùng chấm không gặp nhau, nếu đại tần giao dư này tay, đại tần đem băng. Công tử Hồ Hợi, trời sinh tính thuần lương, khiêm cung hiếu học, thâm đến chấm thâm. Chấm đem đại tần giao dư Hồ Hợi, chấm phó cửu tuyển cũng nhắm mắt, vọng chư khanh toàn tâm phụ tá chi. Đương Lý Tư niệm xong di chiếu sau, Kỳ Lân Điện trung một mảnh ồ lên. Như thế nào là công tử Hồ Hợi? Bệ hạ vẫn luôn không phải nhìn chúng công tử Phù Tô sao? Thừa tướng đại nhân, Triệu đại nhân, này. Triệu Cao sắc mặt âm trầm nói, lớn mật, câm miệng hết cho ta. Bệ hạ chân trước mới vừa đi, các ngươi liền phải cãi lời gì mệnh sao? Ta chờ không dám. Không dám. Chúng thần kinh sợ nói. Cãi lời tiên hoàng di mệnh, chính là chu diệt cửu tộc tội lớn. Cái này mũ, bọn họ cũng không dám mang. Triệu Cao nhìn chung quanh mọi người, lạnh lùng nói, chư vị đại nhân, chúng ta làm đại tần thần tử, tự nhiên muốn cẩn tuân tiên hoàng di mệnh, toàn tâm toàn ý phụ tá tất quân, vì đại tần cống hiến lực lượng của chính mình. Nếu là đại nghịch bất đạo, cái lời di mệnh nói, cái gì kết cục các ngươi là biết đến. Ta chờ cẩn tuân tiên hoàng di mệnh. Chúng thần sôi nổi nói. Triệu Cao, ngươi lầm đi. Chợt lại có một đạo không hài hòa thanh âm vang lên. Kỳ Lân Điện nội quá mức ồn ào, Triệu Cao cũng không có nghe rõ là người phương nào lời nói, chỉ cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc. Triệu Cao mày nhăn lại, quát lạnh nói, người nào dám làm cản, cho ta đứng ra. Chỉ thấy từ Kỳ Lân Điện ngoại đi vào một hùng tráng uy vũ đại hán, đúng là Thông Võ Hầu Vương Bí. Triệu Cao nhìn chằm chằm đối phương, Thông Võ Hầu, ngươi đây là ý gì? Vương Bí không nói gì, lại một người đi vào Kỳ Lân Điện. Nay đầu đội đế miện, người mặc đế bảo, uy nghiêm vô cùng, đúng là Tần Thủy Hoàng Doanh Chính. Hắn nói, vừa mới nãy chấm lời nói. Chương 17, Lôi Đình cơn giận. Triệu Cao, Lý Tư thấy rõ người tới, không cấm chừng lớn hai mắt, đầy mặt không thể tưởng tượng, giống như gặp quỷ, ngốc lăng tại chỗ. Mặt khác thần tử cũng hảo không đến chạy đi đâu. Tức khắc, Kỳ Lân Điện nội yên tĩnh không tiếng động, lâm vào ngắn ngủi trầm tĩnh chung. Triệu Cao trước hết phục hồi tinh thần lại, chấn động mặt danh, thầm hô xong rồi. Thình thịch. Ông trời mở mắt, bệ hạ ngài long thể không việc gì, thật sự là thật tốt quá. Ô ô ô, Triệu Cao quỳ lạy xuống dưới, chảy ra nước mắt cá sấu, giả mù sa mưa nói. Thình thịch. Lý Tư cả người run rẩy dường như run rẩy, mặt xám như cho tàn, quỳ lạy xuống dưới. Mặt khác thần tử cũng sôi nổi quỳ lạy hành lễ. Doanh Chính nhìn túi đầu quỳ xuống đất Triệu Cao, cười lạnh nói, Triệu Cao à, chấm sống lại không phải thời điểm, gây trở ngại đến ngươi bóp méo di chiếu đi. Triệu Cao vội vàng rào biện nói, bệ hạ, thần đều là dựa theo ngài ý chỉ, khởi thảo chiếu thư a. Còn dám rào biện, chấm đeo ngươi lập Hồ Hợi vì đế. Doanh Chính nói, chấm rõ ràng nói lập Phù Tô. Bệ hạ, kia khẳng định là thần không có nghe rõ, nghe lầm. Triệu Cao còn vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Doanh Chính móc ra một khắc cuốn chiếu thư, một phen ném ở Triệu Cao trên mặt, lạnh lùng nói, lập hậu kế chi quân tên ngươi nghe lầm, chẳng lẽ chấm cũng kêu ngươi ban chết Phù Tô, Ngông Điểm. Triệu Cao run rẩy đôi tay cầm lấy chiếu thư, mở ra tới, không lời gì để nói. Này chiếu thư, đúng là Triệu Cao giả tạo ban chết Phù Tô, Ngông Điểm chiếu thư. Hắn phái ra đi truyền chiếu Tâm Phúc, đã bị Doanh Chính sai người chặn lại xuống dưới. Bệ hạ, thần tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần a. Lý Tư thấy bằng chứng như núi, khóc lóc thảm thiết nói, không ngừng dập đầu, đầu thật mạnh va chạm trên mặt đất, đều khái xuất huyết tới. Giờ khắc này, hắn hối hận phía trước bị mỡ heo che tâm, cư nhiên làm ra bóp méo di chiếu việc tới, cô phụ Tần Thủy Hoàng trọng dụng. Lý Tư không mặt mũi nào hai mặt đối Doanh Chính. Triệu Cao trong mắt tinh quang chợt lóe, ngẩng đầu, chỉ vào Lý Tư lên án nói, "Bệ hạ, này hết thảy đều là Lý Tư bức bách ta cùng với hắn cùng nhau làm. Hắn lo lắng công tử phụ Tô kế vị, trọng dụng Mông Điểm, Mông Nghị huynh đệ, hắn đem bị cướp đoạt thừa tướng chi trước, cho nên muốn bóp méo chiếu thư lập hồ hợi. Nếu nô tài bổ sung, Lý Tư liền phải giết ta cả nhà, nô tài cũng là không có cách nào." "Triệu Cao, ngươi..." Ô ba Lý Tư tức giận đến phun ra một ngụm máu tươi. Rõ ràng là Triệu Cao xui khiến hắn bóp méo chiếu thư, lập hồ hợi vì Tân Quân, xử tử phụ Tô, Mông Điểm. Hiện tại, Triệu Cao lại trái lại cắn hắn, lật ngược phải trái hắc bạch, đê tiện, vô sỉ chi mưu. Doanh Chính mắt lại nhìn, thông qua Thiên Đạo lâu tiên sinh suy đoán thiên cơ, hắn đã sớm biết được hết thảy, sao không rõ chủ mưu lại Triệu Cao. Một cái thiên cầu, thế nhưng bỏ đến chấm trên đầu tác ai tác phúc, tàn sát chấm con cái, phá hủy chấm đại tần Giang Sơn, còn tại đây đổi trắng thay đen. Nghĩ vậy chút, Doanh Chính lửa giận hừng hực thiêu đốt. Doanh Chính hét to nói, "Triệu Cao, ngươi này khi quân vong thượng, vô pháp vô thiên đồ đệ, chớ có giả biện." Người tới đem Triệu Cao kéo xuống băng thành thịt nát uy cầu, khác gì này sáu tộc. Lập tức có giáp sĩ nhảy vào kỳ lân điện, đem Triệu Cao kéo đi ra ngoài. Triệu Cao mặt xám như cho tàn. Hiện tại, hắn rốt cuộc tin tưởng Thiên Đạo lâu chủ lời nói. "Trở về đi, ăn nhiều một chút tốt. Chính mình thật sự thực mau sẽ chết ta." Bệ hạ, thần hồ đồ tin vào Triệu Cao mê hoặc, làm ra như thế đại nghịch bất đạo việc, thỉnh bệ hạ ban thần vừa chết ba. Lý Tư đầy mặt là huyết, rơi lệ đầy mặt, hối hận vô cùng nói. Doanh Chính mắt hổ thiêu đốt hừng hực lửa giận, nhìn chằm chằm hắn, "Lý Tư, chấm làm ngươi vị cực nhân thần, một người dưới vạn người phía trên, mà ngươi lại khi quân vong thượng. Ngươi cứ như vậy báo đáp chấm sao?" Người tới đem Lý Tư kéo xuống giam giữ, chờ xử lý. Doanh Chính quét ngang lục quốc, nhất thống thiên hạ, Lý Tư xác thật có công lớn, thư cùng văn, xe cùng quỹ, thống nhất đo lường chợt đều xuất từ Lý Tư tay, giúp hắn từ Lã Bất Vi trong tay đoạt lại quyền lực, Lý Tư cũng công không thể không. Hơn nữa, Lý Tư thân phụ đại tài, Doanh Chính thống nhất lục quốc sau, trị quốc Lý Chính, còn có rất nhiều địa phương phải dùng đến hắn. Còn nữa, Lý Tư sở dĩ có hôm nay chi mưu nghịch, cũng là Triệu Cao xui khiến cho phép. Đương nhiên, Lý Tư quá mức chấp nhất với quyền thế, cũng là quan trọng nguyên nhân. Nếu cứ như vậy giết Lý Tư, sắc có chút đáng tiếc. Nhưng là, Lý Tư hôm nay phạm tội lỗi, thật sự quá lớn. Nếu Doanh Chính hôm nay không giết Lý Tư, về sau còn như thế nào uy hiếp đại tần đủ loại quan lại. Trong lúc nhất thời, Doanh Chính đối với xử lý Lý Tư việc, lâm vào rối rắm bên trong. Đành phải trước đem Lý Tư bắt giam giam giữ, là lưu là sát, lại hảo hảo suy nghĩ đi. Bệ hạ, thần cô phụ ngài trọng dụng, thỉnh ngài lập tức xử tử thần a. Ô ô ô, Lý Tư nước mắt và nước mũi giàn giụa không ngừng dập đầu, hổ thẹn vô cùng nói. Thịch thịch thịch. Liên tiếp dập đầu ba cái chán huyết nhục mơ hồ. Doanh Chính vây vây tay, nói, đem Lý Tư bắt giam. Hai gã giáp sĩ tiến lên, tháo xuống Lý Tư quan mũ, đem này dẫn đi. Doanh Chính trầm giọng nói, người tới, châm muốn cướp đoạt hồ hợi công tử thân phận, biếm lãnh cung, vinh thế không được ra lãnh cung nửa bước. Dựa theo Thiên Đạo lâu chủ theo như lời, hồ hợi xoan chiếu đoạt vị sau, chẳng những ngu ngốc vô cùng, lại còn có máu lạnh vô tình đến lệnh người giận rồi, nhà mình ba mươi mấy cái huynh đệ tỉ muội, một cái cũng không buông tha. Nay chờ vô năng vô đạo xuất sinh, tự nhiên không thể lại làm này hưởng thụ vinh hoa phú quý. Một người chủ quản cung đình sự vụ hòa quan, lĩnh mệnh mà đi. Đương hắn dẫn người đi vào hồ hợi cư trú cung điện, đem hồ hợi mang hướng lãnh cung khi, hồ hợi còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Lớn mật, các ngươi dựa vào cái gì trói bản công tử, muốn mang ta đi nơi nào? Các ngươi này đó cầu nô tài, nếu lại không buông ra, bản công tử diệt các ngươi tam tộc. Hồ hợi khí thế tiêu ngạo nói. Bang. Phụ trách đưa hồ hợi đi lãnh cung hòa quan, không có khách khí, một cái tát ném ở này trên mặt. Này một cái tát đánh đến rất nặng, hồ hợi gương mặt cao cao sướng khởi, phụt lên ra máu tươi, bên trong còn kèm theo hàm răng. Hồ hợi chiếm chính mình chịu Doanh Chính sủng ái, ngày thường không thiếu ngược đãi cung đình hòa quan, cung nữ, thái giám. Hiện tại, hồ hợi bị đoạt đi công tử thân phận, biếm lãnh cung, vinh thế vô pháp xoay người, hòa quan nhóm tự nhiên sẽ không lại nhẫn hồ hợi. Ngươi này cầu đồ vật, dám đánh bản công tử, ngươi cả nhà đều không muốn sống nữa, bản công tử định làm phụ hoàng diệt ngươi tam tộc ba. Hồ hợi như cũ kiêu ngạo không thay đổi. Hòa quan một chân đạp lên hồ hợi trên mặt, nói, hồ hợi a hồ hợi, bệ hạ đã tước đoạt ngươi công tử thân phận, cũng đem ngươi biếm lãnh cung, ngươi vĩnh viễn đều đừng nghĩ xoay người. Không có khả năng, ngươi nhất định là đang nói dối. Ta muốn gặp phụ hoàng. Hồ hợi liều mạng dãy rủa, kêu la nói. Nhưng là, cũng không có người để ý tới hắn, ra hắn, đêm này mất mặt lên cùng. Phụ hoàng. Hồ hợi liều mạng kêu to, thanh âm thê lương. Bất quá, không có bất luận cái gì tác dụng. Quãng đời còn lại, hồ hợi cũng chỉ có thể thê thảm vô cùng chết ở lên cung. Kỳ lân điện. Doanh Chính thở sâu, bước lên đế tọa, cũng chính là kia trường sofa bọc ra, ngồi xuống. Hắn rút ra một cây thô tráng xì gà, dùng bật lửa, thật mạnh hút mấy khẩu. Tâm tình phiền muộn hoặc là mệt mỏi thời điểm hút một cây xì gà xác thật là không tồi lựa chọn. Chúng thần nhìn bệ hạ ngậm một cây đồ vật khí phách vô cùng hít mây nhà khói, đều là tò mò không thôi, nhưng là không có người dám dò hỏi. Kỳ lân điện trung thực an tĩnh, chỉ có Doanh Chính đang không ngừng hút xì gà. Chúng thần tắc lặng lặng tại hạ phương nhìn. Đưa một cây xì gà châm tận sau, Tần Thủy Hoàng nỗi lòng mới bình phục xuống dưới, đem tàn thuốc bóc tắt. Hắn nhìn chung quanh chúng thần liếc mắt một cái, cuối cùng ánh mắt tụ tập đến Vương Bí trên người, nói: Thông võ hầu, ngươi đem chấm ở Thiên Đạo lâu nhìn thấy nghe thấy đều báo cho đại gia. Chương 18, chấm sai rồi. Là, bệ hạ.
Vương Bí Hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang thẳng thắn Diêu Côn, thanh thanh giọng nói mặt hướng quần thần nói, Thiên Đạo lâu chủ báo cho bệ hạ, Triệu Cao sẽ cùng Lý Tư, bóp méo di chiếu, sửa lập hồ hợi vì đế, ban chết công tử phụ tô, ngông điểm, sau đó hỏa loạn đại tần. Đương Vương Bí đem Thiên Đạo lâu nhìn thấy nghe thấy, cùng chúng thần giảng thuật một lần sau, chúng thần liền nổ tung trảo. Công tử hồ hợi, Triệu Cao, thế nhưng tàn bạo như vậy, thật là đáng sợ. Cũng may bệ hạ có thể đem hết thảy tội ác tiêu diệt với nảy sinh chi trạng. Này Thiên Đạo lâu chủ cũng quá yêu nghiệt, Triệu Cao, Lý Tư bóp méo di chiếu mưu nghịch, thế nhưng bị này ngôn chúng. Thiên Đạo lâu chủ. Tần Thủy Hoàng đứng thẳng đứng dậy, chúng thần đình chỉ nghị luận. Doanh Chính nói, xuất hiện hôm nay việc, chấm phụ có trách nhiệm, ngại nhân chấm vẫn luôn không có xác lập chữ quân, nếu chấm sớm chút định ra chữ quân, Triệu Cao chờ cũng vô pháp tác loạn. Tối nay, chấm tại đây tuyên bố, lập trưởng công tử phủ Tô vì đại tần chữ quân, lệnh phủ Tô tốc hồi Hàm Dương, cử hành lập chữ đại điện. Bệ hạ thánh minh, đại tần tiên thu vạn đại. Chúng thần đồng thời ôn quyền nói, lập trưởng công tử phủ Tô vì chữ quân, ngãi mục đích chung. Doanh Chính nói tiếp, chấm nghe nói Thiên Đạo lâu chủ chi ngôn sau, rút kinh nghiệm xương máu, quyết định đem phía trước một ít sai lầm quyết định sửa huyền dễ trương. Chúng thần đều là tinh thần dùng mình, không biết bệ hạ sẽ đối đại tần này đó quốc sách tiến hành điều chỉnh. Mỗi hạng nhất quốc sách điều chỉnh đều cùng ở triều một ít đại thần trực tiếp hoặc gián tiếp có liên hệ, đồng thời cũng là sự tình quan đại tần 2.000 nhiều vạn bà thánh. Doanh Chính nói, đầu tiên chấm muốn đình chỉ mệnh lục quốc di dân chi sách, tạm hoãn tu sửa a phòng cung, tần hoàng lăng chờ công trình, giảm bớt thuế má, lao dịch, chiêu nạp lục quốc hàng tốt xếp vào trong quân. Bệ hạ, lục quốc dương nghiệt lật đổ đại tần thống trị, khôi phục lục quốc chi tâm bất tử. Nếu là từ bỏ mệnh lục quốc di dân chi sách, bọn họ chắc chắn tích tụ lực lượng đối phó đại tần a. Bệ hạ, trăm triệu không thể đem lục quốc hàng tốt chiêu nhập trong quân. Nếu là phát bọn họ vũ khí, một khi bọn họ tạo phản, hậu quả không dám tưởng tượng. Tần Thủy Hoàng điều thứ nhất thay đổi chi sách, lập tức khiến cho chúng thần phản đối. Các đại thần cho rằng đại tần diệt lục quốc, ba cánh trung có rất nhiều khương phục, nếu không đưa bọn họ lực lượng tiêu hao, sớm hay muộn muốn tạo phản. Cũng mới có đại tần vì phòng ngừa lục quốc bá tánh phản loạn, đoạt lại thiên hạ thiết khí, với các quận huyện đóng quân, di chuyển 12 vạn hộ gia tộc quyền thế, phú hộ nhập Hàm Dương, cũng đồng thời khởi công áp phòng cung, Ly Sơn lăng mộ, vạn lý trường thành chờ siêu cấp đại công trình. Doanh Chính không chút hoang mang nói: "Chư vị ái khanh, chân chính muốn lật đổ đại tần thống trị, khôi phục lục quốc, đều không phải là lục quốc bình thường bá tánh cùng những cái đó hàng tốt, mà là lục quốc quyền quý cùng hoàng thất dư nghiệt. Lục quốc bá tánh cùng hàng tốt đều là người thường, bọn họ chỉ nghĩ ăn no mà gấm. Ai làm cho bọn họ quá thượng như vậy sinh hoạt, bọn họ liền làm ai con dân. Những cái đó hàng tốt, chỉ cần ở trên chiến trường anh dũng giết địch, bọn họ liền có thể đạt được tự do, thậm chí có thể đạt được số tiền lớn tưởng tượng. Nếu chấm tiếp tục thực thi mệnh lục quốc di dân chi sách, khiến cho lục quốc bá tánh sinh hoạt so lục quốc khi càng thêm gian khổ, bọn họ liền sẽ hoài niệm lục quốc, mới có thể sinh ra lòng phản kháng. Đây là đưa bọn họ hướng tạo phản trên đường bức bách, cuối cùng bị lục quốc quyền quý, hoàng thất dương nghiệt lợi dụng. Bệ hạ thánh minh." Chúng thần nghe xong Tần Thủy Hoàng sau khi giải thích, đốn giác bế tắc giải khai, cảm thấy này ngôn chi có lý, nguyên lai chính mình trước kia ý tưởng phương hướng đều là sai. Chúng thần đều là thật mạnh liền ổn quyền, tán đồng không thôi. Doanh Chính tiếp tục nói, tiếp theo, chấp quyết định tạm hoãn Nam Trinh Bách Việt, mệnh đồ tuy xuất quân hồi triều, chấp quyết ý đem Nam Trinh chi quân tốt, lương thảo toàn bộ điều hướng phương Bắc, công diệt hung nô. Lời vừa nói ra, quần thần lại nổ tung trào. Bệ hạ, Nam Trinh Bách Việt chi sách chuẩn bị nhiều năm, thả đã thực thi, thiết không thể tạm hoãn à? Bệ hạ, Bách Việt nhỏ yếu có thể chinh chiến chi binh không siêu 5 vạn, nhiên hung nô toàn dân toàn binh, thiện cưỡi ngựa ban cung, chúng ta căn bản vô pháp diệt chi, thỉnh bệ hạ tam tư, chớ xá dễ cầu khó. Bệ hạ, Nam Trinh Bách Việt chúng ta có hy vọng nhất cử gồm thâu chi, nhưng Bắc Trinh hung nô lại không hề phần thắng. Bệ hạ, tam tư a. Rất nhiều đại thần đứng ra cực lực phản đối. Doanh Chính nhìn quét chúng thần liếc mắt một cái nói, Nam Trinh Bách Việt có phần thắng. Ngươi chợt nhưng hiểu biết quá, Bách Việt nơi sơn lĩnh khe danh tung hành, chứng khí tràn ngập, không khí ướt nóng, xa chuột con kiến hoành hành. Ta đại tần quân đội tuy ở trung nguyên vô địch thiên hạ, nhưng tới rồi Bách Việt tuyệt khó thích đứng nơi đó khí hậu, chắc chắn tảng lớn bị bệnh, thượng thổ hạ tả, còn có thể dư lại nhiều ít sức chiến đấu. Doanh Chính tiếp tục nói, Bách Việt chi binh, tinh với vùng núi du kích tác chiến, không cùng ta quân chính diện quyết chiến. Bên ta binh lính tới đó, chỉ có thể bị không ngừng quấy rầy, sức cùng lực kiệt. Còn nữa, Nam Trinh Bách Việt lương thảo tuyến tiếp viện lộ lâu dài, cực dễ bị cắt đứt. Tổng thượng đủ loại, Bách Việt tuy nhược, nhưng đại tần muốn diệt chi lại cần trả giá thảm trọng đại giới. Chúng thần nghe vậy, lâm vào trầm tư. Doanh Chính nói, dựa theo tiên sinh suy đoán, ta đại tần Nam Trinh Bách Việt đại quân ít nhất muốn thiệt hại 30 vạn, thả vô pháp phá được Bách Việt toàn cảnh. Thừa dịp hiện tại, còn không có phát sinh thật lớn tổn thất, truyền lệnh đồ tuy khải hoàn hồi triều, binh tướng viên, lương thảo triệu tập hướng phương bắc, chinh chiến hung nô. Doanh Chính nói xong, các đại thần không hề phản đối tạm dừng Nam Trinh Bách Việt, nhưng là đối Bắc diệt hung nô một chuyện, như cũ cảm thấy không thể thực hiện được. Bệ hạ, tuy chinh phục Bách Việt không dễ, nhưng đối phó hung nô càng là khó khăn thật mạnh a. Bệ hạ, diệt hung nô, chúng ta phỏng chừng sẽ bất lực trở về. Doanh Chính chân thật đáng tin nói. Chư vị ái khanh, trẫm đã có diệt hung nô chi diệu kế, lần này hung nô tất diệt. Nếu ta đại tần tiêu diệt hung nô, chiếm cứ khuỷu sông, âm sơn nam bắc nơi, sẽ vì ta đại tần quần quận không ngừng cung cấp tốt đẹp chiến mã. Bắc diệt hung nô, chấp ý đã quyết, ngươi chờ không cần nhiều lời nữa. Doanh Chính theo như lời diệu kế, đó là Trần Kỳ lần cung cấp cái kia đoạn tử tuyệt tôn độc kế. Hắn tự nhiên không có khả năng đem này kế báo cho với sở hữu đại thần.
Ai ngờ hiểu, này đó thần tử chung, có hay không bị Hung Nô thu mua. Doanh Chính chỉ biết đem này kế, báo cho với xuất trinh Hung Nô chủ tướng, cập trấn thủ thượng quận đại tướng Ngông Điểm, làm cho bọn họ bí mật chấp hành. Tần Thủy Hoàng càn khôn độc đoán, không có thần tử còn dám phản đối. Bệ hạ, vậy thỉnh ngài làm mặt tướng xuất quân chinh chiến Hung Nô đi. Bệ hạ, mặt tướng cũng thỉnh chiến Hung Nô. Lý Tin chờ đại tần tướng lãnh, sôi nổi thỉnh chiến nói. Doanh Chính nhìn bọn họ liếc mắt một cái, về làm ai cầm binh chinh chiến Hung Nô việc, về sau lại nghị. Kế tiếp, Doanh Chính lại sai người chào bắt lấy triều đình trung mặt khác gian lịch, ẩn thân Hàm Dương lục quốc Dương Nghiệt. Theo Triệu Cao bị giết, Hồ Hợi bị biếm lãnh cung, trưởng công tử Phù Tô lập vì chữ quân, cập đại tần một loạt chính sách thay đổi, đại tần lịch sử quỹ đạo sẽ phát sinh đại nghịch chuyển. Đương triều sẽ kết thúc khi trời đã sáng. Nhưng Doanh Chính lại không có chút nào mệt mỏi, ngược lại tinh thần sáng láng. Đây đều là Trần Kỳ Lân kia cái bài độc cấu nguyên đan hiệu quả. Doanh Chính nhìn đến, một vòng lửa đỏ đại ngày, thăng lên phía chân trời, tươi xuống vạn đạo kim quang. Nhìn đến tráng lệ mặt trời mọc, Tần Thủy Hoàng cũng không cấm hào hùng và trượng. Đại tần đem có một cái tạm tân tương lai. Bất quá, đương Doanh Chính nghĩ đến xử trí như thế nào Lý Tư sau, lại có chút đau đầu. Mặc dù chính mình tưởng buông tha Lý Tư, phùng đi tật trở văn võ bá quan, cũng không đồng ý a. Tuy rằng, Doanh Chính có thể bằng vào đế hoàng thân phận càn khôn độc đoán, nhưng là, đủ loại quan lại sẽ kịch liệt bắn ngược, bất lợi với triều đình ổn định. Việc này rất là khó làm. Doanh Chính đi qua đi lại, đột nhiên ánh mắt sáng ngời, lẩm bẩm, có lẽ Thiên Đạo lâu chủ có biện pháp. Tư cập này, Doanh Chính lập tức nói, thông võ hầu, mang lên kim ngân châu báu, theo chấm lại đi một chuyến Thiên Đạo lâu. Bệ hạ, ngài không cần quá đồ ăn sáng lại đi sao? Vương Bí bụng đã đói thầm thì kêu kêu. Doanh Chính lại nói, không cần, đi Thiên Đạo lâu trở về lại ăn đi. Doanh Chính chính là cái công tác cuồng, sự tình không có hoàn thành, hắn vô tâm tư ăn cơm. Vương Bí đành phải đói bụng, mang theo kim ngân châu báu, đi theo Doanh Chính lại lần nữa chạy tới Thiên Đạo lâu hỏi kế. Chương 19, đại tần cơm không người. Thiên Đạo lâu. Trần Kỳ Lân cũng từ từ tỉnh lại, đơn giản rửa mặt chải đầu một phen, đẩy ra Thiên Đạo lâu đại môn, nhìn mặt trời lên cao, hô hấp không có bị công nghiệp ô nhiễm không khí, mỉm cười nói, lại là một cái hảo thời tiết. Trần Kỳ Lân cũng không biết được, Tần Thủy Hoàng suốt đêm tiến hành rồi một phen đại động tác, triều đình đã xảy ra rung mạnh. Trần Kỳ Lân đối đại chó đen nói, "Tiểu Hắc, ngươi ở bên ngoài trong cửa, ta đi chuẩn bị cơm sáng." "Vâng." Đại chó đen nhẹ vẻ một tiếng, bước nhàn nhã tiểu toái bộ, ngồi xổm ngồi ở Thiên Đạo lâu cửa. Trần Kỳ Lân thì tại phòng bếp công việc lu bù lên. Một ngày tính toán từ dần tính ra, bữa sáng muốn ăn ngon. Trần Kỳ Lân làm cháo bát bảo, trưng màn đầu, làm trứng luộc, thiết một ít mới mẻ trái cây, còn có sữa bò, bãi mãn một bàn lớn, có thể nói là dinh dưỡng lại vô cùng phong phú à. Nếu là ăn không hết, sẽ để lại cho Tiểu Hắc. Tiểu Hắc dạ dày, tựa như cái không đáy vực sâu, có bao nhiêu đồ ăn đều cho người xử lý. Hắn mới vừa làm tốt cơm sáng, đột nhiên vang lên hệ thống chi âm. Đinh. Hệ thống ấm áp nhắc nhở, Tần Thủy Hoàng cùng Thông Võ Hầu đi vào Thiên Đạo lâu. Tiếp theo, truyền đến Tiểu Hắc vệ tiếng kêu. Trần Kỳ Lân phun tào nói, Doanh Chính, Vương Bí sớm như vậy liền tới, nên không phải là cố ý tới cọ cơm sáng đi. Thật mau, Doanh Chính, Vương Bí hai người tiến vào Thiên Đạo lâu đại sảnh. Trần Kỳ Lân trước mặt hiện ra hai khối màu lam nhạt điện tử giao diện. Nay thượng biểu hiện ra Doanh Chính, Vương Bí quân thần hai người tin tức. Trần Kỳ Lân bởi vậy biết được đêm qua Kỳ Lân điện thượng phát sinh một loạt đại sự kiện, cùng với Doanh Chính tới tìm mục đích của chính mình. Bệ hạ, thật đúng là sấm rền gió cuốn a, suốt đêm liền đem Triệu Cao trở nghịch tặc trừng trị theo pháp luật. Trần Kỳ Lân cười nói. Bất quá, hắn cũng không có nói minh, Tần Thủy Hoàng tới tìm hắn nguyên nhân, cũng chính là như thế nào xử lý Lý Tư việc. Có một số việc, vẫn là làm Doanh Chính chính mình nói ra càng tốt. Doanh Chính nói, tiên sinh, thật là thần cơ diệu toán, hết thảy trốn bất quá ngài pháp nhãn. Trong từ ngươi nơi này biết được những cái đó sự tình sau, 15 phút đều không nghĩ nhiều chờ, liền phải trừ bỏ những cái đó nghịch thần tặc tử. Hảo, mặt khác sự tình một hồi lại nói. Trước giải quyết bụng vấn đề, các ngươi tới vừa lúc, ta mới vừa làm tốt cơm sáng, cùng nhau ăn đi. Trần Kỳ Lân hô. Từ chối thì bất kính. Doanh Chính nhìn đầy bàn ngon miệng bữa sáng, sớm đã muốn ăn đại động, ôm một cái quyền đạo. Đa tạ tiên sinh, ta bụng đã sớm đói đến thầm thì tê ở. Vương Bí nhìn sắc hương vị đều đầy đủ đầy bàn phong phú bữa sáng, thèm đến chảy dòng nước miếng. Càng quan trọng là, như thế mỹ vị, còn miễn phí. Doanh Chính cầm lấy tuyết trắng đại màn đầu, cắn một ngụm, hương mềm ngon miệng, không cấm hiếu kỳ nói, tiên sinh, đây là vật gì? Hắn chưa từng có ăn qua bạch màn đầu. Trần Kỳ Lân cười nói, vật ấy tên là màn đầu. Hắn biết, màn đầu lại đến Tam Quốc mới phát minh, Doanh Chính, Vương Bí đám người tự nhiên không hiểu được. Màn đầu ăn ngon thật, không biết là dùng cái gì chế thành. Màn đầu lại dùng bột mì làm thành, Trần Kỳ Lân giải thích nói. Doanh Chính em thầm quyết định, đợi sau khi trở về, liền mở rộng màn thầu cách làm. Đây chính là đại tần bá cánh phúc cấm a. Bất chi bất giác, một bàn lớn cơm sáng đã bị trở thành hư không. Trần Kỳ Lân chỉ ăn không đến 1/10, còn lại đều bị Doanh Chính cùng Vương Bí xử lý. Đặc biệt là Vương Bí, một người liền ăn 7/10 lượng, liền mâm đều liếm đến sạch sẽ. Hào một cái đại tần cơm không người. Dĩ vãng Trần Kỳ Lân đều là đem ăn không hết bữa sáng, cấp tiểu hắc đương bữa sáng. Nhưng hiện tại, nào còn có tiểu hắc phần. Đại chó đen thâm thúy đen nhánh mắt to, chớp cũng không chớp mà nhìn chằm chằm Vương Bí. Mãi mãi, gia hỏa này đem chính mình bữa sáng đều xử lý, quả thực tội ác tày trời. Hận không thể nào lên đi đối với Vương Bí bắp chân liền tới một miệng. Vương Bí bị Tiểu Hắc xem đến trong lòng phát mao, sán sán nói, tiên sinh, nhà ngươi đại chó đen ánh mắt hảo dọa người nột. Trần Kỳ Lân khỏe miệng hơi tròn nói, ngươi liên kết với hắn kia phân bữa sáng, đều ăn luôn, hắn xem ngươi ánh mắt đương nhiên không tốt. Kia Vương Bí có chút xấu hổ, hướng tới đại chó đen nói, cầu huynh đệ, cái kia ngượng ngùng, ngượng ngùng. Trần Kỳ Lân nói, bệ hạ cùng Thông Võ Hầu hơi ngồi một lát, ta đi cấp tiểu hắc lộng điểm ăn. Hắn hướng tiểu hắc với tay, mang theo tiểu hắc đi phòng bếp. Giải quyết thật lớn chó đen bữa sáng sau, Trần Kỳ Lân lại trở lại Thiên Đạo lâu phòng khách, ngồi ở sofa bọc da thượng, tiểu chân bắt chéo, cho chính mình cùng Doanh Chính đều điểm thượng một cây xì gà, thảnh thơi mà hút, phun ra một đám vòng khói. Sau khi ăn xong một cây yên, sung sướng tựa thần tiên a. Vương Bí chớp chớp miệng rộng, ở một bên làm nhìn. Doanh Chính thật sâu hút một ngụm xì gà sau, rốt cuộc mở miệng, tiên sinh, ngươi cảm thấy chớm, có nên giết hay không Lý Tư? Đối với vấn đề này, Trần Kỳ Lân không có hướng Doanh Chính đòi tiền, mà là căn cứ ý nghĩ của chính mình, nói. Lý Tư người này xác thật thân phụ đại tài, nhưng hắn khuyết điểm chính là quá nhìn chúng quyền thế, chặt chẽ bắt lấy không buông tay, cũng bởi vậy mới có thể bị Triệu Cao bắt lấy uy hiếp, cùng Triệu Cao cùng nhau bóp méo di chiếu. Muốn nói Lý Tư người này có bao nhiêu hư, có bao nhiêu tội ác tại trời, kia nhưng thật ra không có. Hơn nữa, Lý Tư đối bệ hạ thống nhất lục quốc, lập có công lớn hơn, bệ hạ hiện tại cũng đúng là dùng người hết sức, nếu bệ hạ nguyện ý tiếp tục dùng Lý Tư, ta cảm thấy có thể cho hắn một lần hối cải để làm người mới cơ hội. Đương nhiên, nếu bệ hạ cảm thấy yêu cầu tru sát Lý Tư, lấy kinh sợ Triều Cương, cũng đúng. Trần Kỳ Lân lại đem cuối cùng quyền quyết định vứt cho Doanh Chính, hắn mới sẽ không cấp đối phương làm quyết định. Doanh Chính nhấp nhấp môi, hít mây nhả khói sau khi nói, tiên sinh, Lý Tư nếu như vậy rất thực sự đáng tiếc, chấm còn muốn rất nhiều địa phương yêu cầu hắn phụ trợ. Nếu Lý Tư cũng là nhất thời hồ đồ, kia chấm quyết định lưu hắn một mạng. Bệ hạ lòng dạ rộng lớn, cất chứa trăm xuyên, bội phục. Trần Kỳ Lân nói, xác thật, giống Doanh Chính như vậy, thần tử phạm vào mưu nghịch chi tội, còn không giết đế vương, phi thường hiếm thấy. Vương Bí cũng ôm quyền nói, bệ hạ thánh minh. Kỳ thật, hắn cũng không tán thành Tần Thủy Hoàng, liền như thế tru sát Lý Tư. Doanh Chính nhìn Trần Kỳ Lân, do dự nói, tiên sinh, tuy rằng chấm tưởng cấp Lý Tư một cái hối cải để làm người mới cơ hội, nhưng là đủ loại quan lại chung có rất nhiều người khẳng định sẽ kịch liệt phản đối, đặc biệt là cùng Lý Tư chính kiến không gặp nhau những cái đó đại thần. Chấm có chút khó xử, không biết tiên sinh nhưng có cái gì diệu chiêu. Tần Thủy Hoàng nói chính là tình hình thực tế, Lý Tư việc xử lý không tốt, sẽ rét lạnh đủ loại quan lại chi tâm, lệnh người trong thiên hạ đối hắn chỉ trỏ trỏ. Nói hắn Doanh Chính thiên vị Lý Tư, phạm vào như thế tội lỗi, cũng không giết. Tần Thủy Hoàng muốn cái lưỡng toàn chi sách, lệnh văn võ ba quan nhóm sẽ không kịch liệt bắn ngược. Việc này tưởng xử lý tốt, xác thật là cái nan đề, Trần Kỳ Lân cũng yêu cầu dò hỏi hệ thống. Đinh. Xử lý Lý Tư chi sách, cần tiêu phí 5 thiên đạo điểm. Trần Kỳ Lân nói, vậy hạ, xử lý Lý Tư việc, ta yêu cầu suy đoán thiên cơ. Ngươi biết đến. Vương Bí, đi đem hai khẩu dương bảo vật lấy tiến vào. Doanh Chính dứt khoát nói. Nặng. Vương Bí chạy ra thiên đạo lâu, thực mau ôm hai khẩu dương bảo vật, thự hự chạy về tới, phóng tới Trần Kỳ Lân trước mặt. Đinh. Trước mắt hai khẩu dương bảo vật nội đồ vật, khả đoái đổi 50 thiên đạo điểm. Trần Kỳ Lân thấy thế, khoe miệng hiện lên ý cười. Tiên sinh, này đó kim ngân châu báu nhưng đủ ngươi suy đoán thiên cơ. Doanh Chính dò hỏi. Trần Kỳ Lân gật đầu cười nói, đủ rồi, bệ hạ chờ một lát. Hắn đem hai khẩu dương bảo vật nội đồ vật, toàn bộ đều đổi cả ngày đạo điểm. Tiêu phí 5 thiên đạo điểm, thu hoạch xử lý Lý Tư chi lương sách. Trần Kỳ Lân ám đạo. Đinh. Doanh Chính nếu tưởng khoan thứ Lý Tư, thả làm văn võ đại thần bắn ngược nhỏ nhất, cần. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, người ở trong nhà ngồi nổi từ bầu trời tới. Doanh Chính nói, tiên sinh, có gì kế sách thần kỳ? Trần Kỳ Lân khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, bệ hạ, ngươi nếu tưởng khoan thứ Lý Tư, đồng thời lại có thể tận lực trấn an chúng thần, không đến mức khiến cho thật lớn bắn ngược, này liền yêu cầu một vị có ảnh hưởng lực cấp quan trọng nhân vật, ra tới vì Lý Tư cầu tình, sau đó bệ hạ lại mượn sườn núi hạ lửa. Cấp quan trọng nhân vật cầu tình. Mượn sườn núi hạ lửa. Doanh Chính nói thầm nói, Phùng Đi Tật vì hữu thừa tướng, ở Đại Tần triều đình lực ảnh hưởng rất lớn, nhưng là hắn cơ bản sẽ không vì Lý Tư cầu tình. Mông Điểm, Mông Nghị huynh đệ vốn là cùng Lý Tư chính kiến bất đồng, cũng sẽ không vì Lý Tư cầu tình. Mặt khác, Doanh Chính nghĩ tới nghĩ lui, muốn tìm ra một cái nguyện ý đứng ở đủ loại quan lại mặt đối lập vì Lý Tư cầu tình cấp quan trọng nhân vật rất khó. Còn thỉnh tiên sinh chỉ giáo, rốt cuộc thỉnh người nào cầu tình cho thỏa đáng. Doanh Chính hướng Trần Kỳ Lân ôm quyền nói. Trần Kỳ Lân thâm ý sâu sắc nhìn về phía Vương Bí. Tiên sinh, ngươi như vậy nhìn ta làm chi? Ta lực ảnh hưởng nhưng không đủ đại, vì Lý Tư cầu tình đủ loại quan lại cũng sẽ không cho ta mặt mũi. Vương Bí xem Trần Kỳ Lân kia đôi mắt nhỏ ám đạo không tốt, chặn lại nói. Hắn nhưng không nghĩ tranh vũng nước đục này. Lao cha Vương Tiễn vẫn luôn giáo dục hắn, không cần làm chim đầu đàn, không cần. Bốn chữ, bò bò giữ mình. Trần Kỳ Lân mỉm cười nói, Thông Võ Hầu, ngươi lực ảnh hưởng xác thật không đủ như vậy một tí xíu, nhưng là, ngươi lão cha Võ Thành Hầu Vương Tiễn lao tướng quân đủ phân lượng à? Hắn mãi số triều nguyên lão, vì Đại Tần đế quốc lập hạ vô số chiến công, ở trong quân lực ảnh hưởng chưa từng có, hơn nữa cùng Bạch Khởi, Liêm Pha, Lý Mục Tề Danh, đứng hàng chiến quốc tứ đại danh tướng. Mặt khác, Võ Thành Hầu làm người khéo đưa đẩy đánh đá chuông loa, là cái lao bánh quẩy, chỉ cần hắn ra mặt, vì Lý Tư cầu tình, khẳng định có thể đem đủ loại quan lại bắn ngược hạ thấp nhỏ nhất. Vương Bí nghe vậy, sắc mặt hắc như đáy nổi. Lao bánh quẩy? Ta lão cha sao chính là lao bánh quẩy đâu? Vương Bí so với ai khác đều rõ ràng, nhà mình lao tử tính cách, từ trước đến nay bo bo giữ mình, không muốn trộn lẫn đến mặt khác sự tình chung đi. Hiện tại, Thiên Đạo lâu chủ lại đào cái hố to, làm lao phụ thân nhảy. Nếu phụ thân thật sự vì Lý Tư cầu tình, tuy rằng bệ hạ vừa lòng, nhưng là lại đắc tội mặt khác một đám Lý Tư đối thủ, chọc đến một thân tao. Tiên sinh, Võ Thành hầu sát thật là phi thường người tốt tuyển, chấm sao đem hắn cấp đã quên. Doanh Chính cười nói, nay cũng không trách hắn, rốt cuộc Võ Thành hầu sớm đã công thành lui thân, ở nhà bảo dưỡng tuổi thọ. Nhất thời không thể tưởng được, cũng không kỳ quái. Thông Võ Hầu, ngươi liền làm một hồi chấm thuyết khách, đi cấp Vương lão tướng quân làm công tác, làm hắn ra mặt cấp Lý Tư cầu tình. Doanh Chính mỉm cười nói, Vương Bí nghe vậy, nghĩ thầm chính mình xong rồi. Trở về thế nào cũng phải bị lão nhân gọi đến đầy đầu bao không thể, còn không nhất định có thể thuyết phục lão gia tử. Giờ khắc này, Vương Bí đối Thiên Đạo lâu chủ tràn ngập vũ oán. Đại Tần nhiều như vậy có ảnh hưởng lực đại nhân vật, ngươi nha cố tình để cử nhà ta lão tử làm cái gì? Nếu Tần Thủy Hoàng đều hạ lệnh, Vương Bí cũng vô pháp cự tuyệt, nói, bệ hạ, thần tự nhiên dốc hết sức lực khuyên bảo cha ta, nhưng cha ta tính cách ngài cũng biết được, có được hay không, ta không dám bảo đảm. Còn không đợi Doanh Chính ngôn ngữ, Trần Kỳ Lân mở miệng, bệ hạ, muốn Võ Thành hầu kia lao bánh quẩy, ra tới vì Lý Tư cầu tình, đắc tội những cái đó cùng Lý Tư chính kiến không gặp nhau đại thần, Vương Bí tướng quân vô pháp thành công, còn cần ngươi tự mình đi. Doanh Chính hơi suy tư, gật gật đầu, hảo, kia chấm liền đi Vương phủ đi một chuyến. Vương Bí âm thầm nhẹ nhàng thở ra, không cho chính mình đi thuyết phục lão cha liền hảo. Doanh Chính mang theo Vương Bí cáo biệt rời đi. Trần Kỳ Lân ngồi ở trên sofa, nhắm hai mắt, điều ra cá nhân giao diện. Tên họ: Trần Kỳ Lân. Tu vi: Luyện khí cảnh bắt trọng. Thế lực: Thiên Đạo lâu. Công pháp: Vô. Thần thông: Vô. Thiên Đạo điểm: 50 điểm. Trần Kỳ Lân xem xét xong, quyết đoán nói, tiêu phí 50 Thiên Đạo điểm tăng lên tu vi. Tức khắc, một cổ thần bí năng lượng trống rỗng rót vào trong thân thể hắn, rèn luyện khắp người. Đinh. Thiên Đạo điểm 50, chúc mừng ký chủ thành công đem tu vi tăng lên đến luyện khí cảnh cửu trọng. Thức mau, Trần Kỳ Lân nghe được hệ thống chi âm, cảm giác thân hình trung chất chứa cường đại năng lượng, phi thường vừa lòng. Trần Kỳ Lân triệu tập ra hệ thống thương thành giao diện. Tu vi: Luyện khí cảnh 6 trọng, 50 điểm Thiên Đạo điểm, tăng lên 1 trọng. Trúc cơ cảnh 1 trọng, 100 điểm Thiên Đạo điểm, tăng lên 1 trọng. Linh kiếm: Một phẩm linh kiếm 100 điểm đem, yêu cầu luyện khí cảnh 5 trọng trở lên tu vi mới có thể điều khiển. Hệ thống thương thành chung các loại thương phẩm, cái gì cần có đều có. Trần Kỳ Lân nhìn thương thành, lẩm bẩm: Tiếp tục tăng lên tu vi có chút khó khăn. Muốn đem tu vi từ luyện khí cảnh cửu trọng tăng lên đến trúc cơ cảnh 1 trọng, liền yêu cầu 100 Thiên Đạo điểm, tới trúc cơ cảnh 5 trọng sau, yêu cầu Thiên Đạo điểm càng nhiều. Xem ra muốn nhiều khai phá khách hàng, tận lực khai nguyên a. Doanh Chính trước nay đều là cái hành động phái, làm việc sấm rền gió cuốn. Hắn ra Thiên Đạo lâu sau, bị một phần hậu lễ, liền lập tức mang theo Vương Bí thẳng đến Vương phủ mà đi. Vương phủ. Hoa hoa hoa. Vương Tiễn đang ngồi ở một trương đầu gỗ ghế trên, mặt trên thả một cái đệm mềm, uống nước trà. Vương Tiễn đối sofa nhớ mãi không quên, Ngông Viên ngồi ở trên sofa láo sảng. Nhưng người hà, Doanh Chính đem sofa đương đế tọa, hắn cũng không dám lại ngồi. Vì thế, Vương Tiễn tự mình thiết kế này trương ghế dựa. Linh cảm đến từ chính sofa. Vì lần tránh nguy hiểm, này ghế dựa bộ dáng cùng sofa khác nhau rất lớn, người khác căn bản nhìn không ra tới, này ghế thoát thai với sofa. Hết thể tận hiện Vương Tiễn phong cách. Đương nhiên, đầu gỗ ghế dựa không có sofa thoải mái, nhưng hảo quá chỗ ngồi giường. Vương Tiễn nghe quả đen kêu cái không ngừng, trong lòng có không hảo dự cảm, nên sẽ không có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh đi. Hầu gia, bệ hạ cùng tiểu hầu gia tới. Một người quản gia bộ dáng lao giả chạy vào hội báo nói. Vương Tiễn mặt hiện nghiêm nghị chi sắc, thầm nghĩ, khó trách quả đen kêu cái không ngừng. Doanh Chính tới, chuẩn không có chuyện gì tốt. Bất quá, Vương Tiễn vẫn là sửa sang lại một chút xiêm y để tiến đến tiếp giá. Đương hắn nhìn đến Doanh Chính, dẫn theo bao lớn bao nhỏ quả tặng đã đến, thầm hô không tốt. Xem ra bệ hạ lần này tiến đến, lại không biết muốn đem hắn bộ xương già này hướng cái nào hố to đầy. Nhìn lại Vương Bí, một bộ đã chết lao cha biểu tình, Vương Tiễn càng thêm xác định Doanh Chính tới không chuyện tốt. Thần, bái kiến bệ hạ. Vương Tiễn cung kính hành lễ. Võ Thành hầu không cần đa lễ. Doanh Chính cười đi lên trước, tự mình nâng dậy Vương Tiễn, hỏi Hàn Ân cần nói, Võ Thành hầu gần nhất thân thể như thế nào? Thác bệ hạ hưng phúc, lao thần thân thể còn tính mạnh lãng. Vương Tiễn làm bộ cảm kích nói, thân thể hảo liền hảo, so cái gì đều cường. Chấm cố ý làm ngự y bị chút tốt nhất nhân xâm trở, cấp Võ Thành hầu bổ thân thể. Ngươi là đại tần của trụ, nhất định phải dưỡng hảo thân thể, đại tần không thể không có ngươi, chấm cũng không thể không có ngươi a. Doanh Chính một bộ chân thành nói. Vương Tiễn lại bị khen sợ nổi da gà. Bệ hạ lại là tự mình tới thăm, lại là đưa quý báo dược liệu, lại là khen không ngừng. Này hết thảy, thật sự quá nguy hiểm. Vương Tiễn biết, Doanh Chính khẳng định cho hắn đào cái hố to. Nhưng Tần Thủy Hoàng đều tự mình tới, này hố hắn không nghĩ nhảy, cũng đến nhảy, bằng không Võ An quân Bạch Khởi bản mẫu bãi tại nơi đó. Vương Tiễn thở sâu, rất biết điều, bệ hạ, ngài có chuyện gì, cứ việc phân phó, lao thần bộ xương già này núi đao biển lửa không chối từ. Hảo, Võ Thành hầu quả nhiên là đại tần của trụ, quân thần mẫu mực, có thể vì chấm phân ưu, chấm lòng rất an ủi. Doanh Chính tươi cười đầy mặt nói, sự tình là cái dạng này. Vương Tiễn nghe xong Doanh Chính làm hắn thế Lý Tư cầu tình việc sau, trong lòng lộn bột một chút. Mãi mãi, thật đúng là, người ở trong nhà ngồi, nồi từ bầu trời tới A3. Chương 21, trong mắt có quang trong nhà có quạng. Khéo đưa đẩy như Vương Tiễn, biết nếu vì Lý Tư cầu tình, chính mình khẳng định phải đắc tội một đại bang cùng Lý Tư chính kiến không gặp nhau đại thần. Nhưng là, Tần Thủy Hoàng đều tự mình tới, hắn không thể không vì này. Vương Tiễn thông minh, khéo đưa đẩy vô cùng, gật đầu đáp ứng nói, "Bệ hạ, lao thần tuân mệnh." "Ha ha, hảo. Võ Thành Hầu, trân cảm ơn ngươi." Doanh Chính cười liền ôm quyền nói, "Có Vương Tiễn ra ngựa, Lý Tư cái này nan để xem như giải quyết. Bệ hạ trăm triệu không thể nói tạ, vì bệ hạ phân ưu, ngại thần tử bổn phận." Vương Tiễn bội nói. Doanh Chính đôi Vương Tiễn biểu hiện thực vừa lòng. Cùng Vương Tiễn kéo một hồi việc nhà sau, Doanh Chính cáo từ rời đi. Hắn cố ý làm Vương Bí lưu lại, bồi bồi lao phụ thân. Rốt cuộc sao lại thế này? Làm lao tử đi cấp Lý Tư cầu tình, này không phải muốn hại chết lao tử sao? Doanh Chính đi rồi, Vương Tiễn đóng cửa lại đối với Vương Bí mắng liền nói: "Phụ thân, xin ngài bất giận." Vương Bí nói. Vương Tiễn cấp Vương Bí đầu tới một chút, đổ ập xuống một đốn thoá mạn. "Người cái quy nhi tử, vì cái gì bệ hạ muốn cho lão tử làm việc này khi, không còn sớm điểm phái người tới thông báo một tiếng, làm cho lão tử trang trang bệnh, trốn một trốn a. Ngươi khen ngược, trực tiếp phối hợp bệ hạ, đem lão tử đặt tại hỏa thượng nương a, lão tử xem như phí công nuôi dưỡng ngươi này quy nhi tử." Vương Bí sờ sờ trên đầu xương khởi nổi mụn, khổ ha ha nói: "Cha, này không thể trách nhi tử a, muốn trách thì trách Thiên Đạo lâu chủ già siêu chủ ý." Ngày hôm sau chiều hội khi, sớm đã cáo lao hồi hương, bảo dưỡng tuổi thọ Võ Thành Hầu Vương Tiễn đi vào Kỳ Lân điện. Hắn quỳ lạy xuống dưới, thế Lý Tư nói một đống lời hay cầu tình. Vương Tiễn lực ảnh hưởng thật lớn, đặc biệt là ở trong quân, ở một chúng tướng sĩ trong mắt, quả thực liền giống như chiến thần tồn tại. Cả triều võ tướng thấy Võ Thành Hầu đều thế Lý Tư cầu tình, cũng sôi nổi bước ra khỏi hàng thế Lý Tư cầu tình, lớn mạnh Võ Thành Hầu thanh thế. Tuy rằng Vương Tiễn không kết bè kết cánh, nhưng là trên triều đình vẫn là có rất nhiều người cho hắn mặt mũi. Phùng đi tật chờ một đám văn thần muốn phản đối, nề hà trên triều đình tình thế, bọn họ phản đối cũng vô dụng. Hơn nữa Võ Thành Hầu vị này trước nay đều không chọn biên đứng thành hàng nguyên lão, có thể xuất hiện ở Kỳ Lân điện, tự mình vì Lý Tư nói chuyện, này sau lưng che giấu tin tức, không thể không lệnh người suy nghĩ sâu xa. Hẳn là bệ hạ không nghĩ xử tử Lý Tư, muốn giữ được đối phương một mạng. Như thế, Phùng đi tật đám người nếu còn mạnh mẽ phản đối, tương đương là ngỗ nghịch bệ hạ chi ý, đồng thời còn đắc tội Võ Thành Hầu cùng với này sau lưng võ tướng tập đoàn. Một phen so đo sau, Phùng đi tật chờ văn thần trầm mặc không nói. Doanh Chính thuận nước đẩy thuyền, lưu lại Lý Tư một mạng, đi theo ở hắn bên người nghe dùng, đến nỗi nguyên lai tả thừa tướng chi vị tạm thời miễn đi. Lý Tư lại lần nữa nhìn thấy Tần Thủy Hoàng khi, quỳ trên mặt đất khóc giống thật lâu sau, hắn hổ thẹn không thôi, tự giác không mặt mũi nào đối mặt bệ hạ. Doanh Chính cho Lý Tư một câu: "Nguyện trung thành đại tần, lấy công chu tội." Trải qua lần này sự kiện sau, Lý Tư cũng xác thật thành tâm ăn năn, đời này kiếp này thể sống chết nguyện trung thành bệ hạ, nguyện trung thành đại tần. Mặt khác, Lý Tư đối quyền lực cũng xem phai nhạt. Nay phiên sinh tử kiếp sau, hắn cảnh giới được đến thăng hoa. Thiên Đạo lâu. Mấy ngày nay, Trần Kỳ Lân sinh ý đột nhiên hào lên. Bình thường trừ Doanh Chính ngoại, hắn cũng chỉ tiếp đãi quá Triệu Cao cái này xui xẻo quỷ. Gần nhất hắn mỗi ngày tiếp đãi khách hàng số lượng đều ít nhất có 5 người, có chút bận rộn. Đây đều là Doanh Chính ở trên triều đình, cấp Thiên Đạo lâu làm tuyên truyền chi cố. Ngày qua nói lâu đều là làm quan. Bất quá, Trần Kỳ Lân kiếm tiền ngược lại không có tiếp đãi Doanh Chính một người khi nhiều, giống Doanh Chính như vậy giàu có tứ hải đại khách hàng, thật sự là quá ít. Doanh Chính cũng không biết vội chút cái gì, có hảo chút thiên không có tới Thiên Đạo lâu. Mấy ngày nay Trần Kỳ Lân tổng cộng kiếm lấy 6 vạn kim, khấu trừ nhìn trộm phí tổn, hắn kiếm lời 50 thiên đạo điểm, nhưng còn chưa đủ dùng để đánh sâu vào trúc cơ cảnh một trọng. Trần Kỳ Lân cảm thấy, chính mình chỉ có ngưng kết kim đan, trang bị một phen cường đại linh khí, tu luyện mấy hạng cường đại linh khí sau, mới có thể yên tâm ra Thiên Đạo lâu đi lãng. Chỉ có như thế, mặc dù không có Thiên Đạo lâu phù hộ, Trần Kỳ Lân cũng có thể không e ngại đại tần thế giới bất luận cái gì nguy hiểm. Liên tính bị thiên quân vạn mã vây quanh, bằng vào năng lực của hắn, cũng có thể nhẹ nhàng độ diện. Nếu kim đan thành, chỉ cần Trần Kỳ Lân nguyện ý, một người liền có thể nhẹ nhàng trấn áp một quốc gia. Nhưng dựa theo trước mắt kiếm lấy thiên đạo điểm tốc độ, không biết ngày tháng năm nào mới có thể đạt tới kim đan cảnh. Trúc cơ cảnh 1 trọng đến 5 trọng, mỗi tăng lên 1 trọng yêu cầu 100 thiên đạo điểm. Trúc cơ cảnh 6 trọng đến 9 trọng, mỗi tăng lên 1 trọng yêu cầu 500 thiên đạo điểm. Trúc cơ cảnh 9 trọng đến kim đan cảnh 1 trọng, yêu cầu 1000 thiên đạo điểm. Mua sắm cường đại linh khí, các loại linh khí, cũng yêu cầu kết sủ thiên đạo điểm. Trần Kỳ Lân cau mày, âm thầm suy nghĩ, chính mình có phải hay không nên lộng điểm sinh ý làm, nhiều hơn khai nguyên, gia tăng thu nhập. Tỷ như hướng người xuyên việt các tiền bối học tập, mân mê mối tinh, chế tác xà phòng, trang giấy, xi măng, pha lê, ủ cao độ dày rượu gì đó. Tuy rằng lộng mấy thứ này kỹ thuật tư liệu, hệ thống thương thành chung đều có bán, cũng không quý. Nhưng là muốn làm sinh ý ở cả nước phô khai, lại quá hao phí tinh lực, không cái đã nhiều năm căn bản không thấy hiệu quả. Mà Trần Kỳ Lân ở Đại Tần tổng cộng chỉ có thể đãi 10 năm, sau đó Thiên Đạo lâu liền sẽ mang theo hắn xuyên qua thời không, đi trước tiếp theo cái thế giới. Hắn nào có như vậy nhiều thời gian, đi thành lập chính mình thương nghiệp đế quốc. Chờ Trần Kỳ Lân thành lập khởi thương nghiệp đế quốc, ngồi thu ích lợi thời điểm, hắn phỏng chừng cũng muốn rời đi Đại Tần. Kia không phải là hắn đổ mồ hôi vất vả loại cây ăn quả, sau đó để cho người khác ăn trái cây. Như vậy trả giá lại đợi không được hồi báo, thật sự quá mệt. Trần Kỳ Lân lâm vào do dự bên trong. Là ngày, Trần Kỳ Lân mới vừa ăn qua cơm trưa, chính lười nhác dựa vào sofa bọc da thượng ngậm xì gà hít mây nhà khói,
tiểu hắc tắc ngồi xổm một bên híp mắt chợp mắt. Một người một cậu, hảo không thành thơi. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, Quảng Thịnh các chủ bà Trinh đã đến. Trần Kỳ Lân nghe vậy, trong đầu linh quang chợt lóe, bỗng nhiên mở hai mắt, trong mắt tinh quang chạm chạm. Chỉ thấy một vị năm vừa mới 20 tả hữu đại mỹ nữ, chậm rãi đi vào Thiên Đạo lâu phòng tiếp khách tới. Nữ tử dáng người hiểu điệu ra thịt tái tuyết, mi nếu sa đại, mắt tựa thần tinh, người mặc một bộ màu trắng váy dài, đoan trang hiển thục lộ ra thuần tịnh. Đến từ thế kỷ 21 Trần Kỳ Lân, tuy gặp qua rất nhiều mỹ nữ, nhưng chưa bao giờ gặp qua như vậy thuần thiên nhiên, nguyên sinh thái đại mỹ nữ, cũng bị thật sâu kinh diễm một chút. Ở bà Trinh phía sau, còn đi theo hai cái gã sai vặt, trong tay ôm cái dương. Ông. Trần Kỳ Lân trước mặt lập tức hiện ra một mảnh màu lam nhạt trong suốt quang bình. Tên họ, bà Trinh. Tuổi, 20. Hôn nhân, chưa lập gia đình. Tính cách, nữ cường nhân, lấy tổ tiên ba thanh vì tấm gương. Thân phận, Quảng Thịnh các chủ, quá cố hào phú quả phụ ba thanh dòng chính tộc nhân. Ba thanh mãi đại tần truyền kỳ nữ thương nhân, đại tần nữ nhà giàu số 1, lấy kinh doanh đan xa quặng mà nổi tiếng thiên hạ, thâm chịu tần thủy hoàng coi trọng, có được tư nhân võ trang. Ly Sơn tần hoàng lăng trung siêu 100 tấn thủy ngân đều do này cung cấp. Ba thanh sau khi chết, tần thủy hoàng vì này kiến tạo đài cao kỷ niệm. Quảng Thịnh Các, Hàm Dương đệ nhất tử lầu, vì ba thị hào tộc kỳ hạ sản nghiệp, ba Trinh với năm trước tiếp nhận Quảng Thịnh Các. Hiện trạng. Đến tiên đạo lâu mục đích, do hỏi làm Quảng Thịnh Các sinh ý nâng cao một bước chi phương pháp. Dục hiểu biết càng nhiều, nhưng triển khai. Trần Kỳ Lân xem xong đối ba Trinh giới thiệu, không cấm âm thầm cảm thán. Thật đúng là cái trong mắt có quang, trong nhà có quảng bạch phú mỹ a. Trần Kỳ Lân nhìn ba Trinh, trong lòng có chủ ý, mỉm cười nói, khó trách hôm nay hỉ thức kêu cái không ngừng, nguyên lai là Quảng Thịnh các chủ tới ta Thiên Đạo lâu a, hoan nghênh hoan nghênh. Chương 22, nên kiếm tiền vẫn là muốn kiếm a. Ba Trinh nghe vậy, hơi hơi mỉm cười, làm phiền tiểu ca bẩm báo một tiếng, ba Trinh có việc cầu kiến Thiên Đạo lâu chủ. Nàng còn tưởng rằng, Trần Kỳ Lân chỉ là Thiên Đạo lâu chủ thuộc hạ mà thôi. Gần nhất toàn bộ Hàm Dương thành hào quý trong giới đều ở thịnh truyền Thiên Đạo lâu chủ như thế nào vô cùng kỳ diệu, có thể biết trước tương lai, bị truyền giống như tiên thần hạ phàm. Ở ba Trinh trong ý thức, Thiên Đạo lâu chủ hẳn là vị hạc phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt lao đầu nhi. Đến nỗi Trần Kỳ Lân sẽ nhận được chính mình, ba Trinh cũng không cảm thấy kỳ quái, nàng làm Hàm Dương đệ nhất tiểu lầu Quảng Thịnh các chi chủ, thường xuyên xuất đầu lộ diện, tới Quảng Thịnh các ăn cơm xong rất nhiều khách nhân đều nhận thức nàng. Trần Kỳ Lân cười nói, ba các chủ, tại hạ chính là Thiên Đạo lâu lâu chủ, ngươi có chuyện gì cùng ta nói đi. Ba Trinh ngốc lăng hạ, mắt đẹp hơi mở. Trước mắt vị này tuấn lãng, khí độ bất phàm thanh niên, chính là Thiên Đạo lâu chủ. Này cũng quá tuổi trẻ đi. Tuy rằng ba Trinh cảm thấy thực ngoài ý muốn, nhưng là nàng biết thanh niên hẳn là chính là Thiên Đạo lâu chủ không giả. Ở Thiên Đạo lâu là không ai dám giả mạo lâu chủ. Ba Trinh lấy lại tinh thần, cánh môi hướng hai bên kéo đi, chậm rãi thi lễ nói, tiểu nữ tử gặp qua lâu chủ. Trần Kỳ Lân ôm quyền đáp lễ, ba các chủ không cần đa lễ, mời ngồi. Lâu chủ, tịch giường ở đâu? Ba Trinh mắt đẹp nhìn chung quanh một vòng, cũng không có tìm được tịch giường. Này hết thể biểu hiện giống như lần đầu tiên tiến vào Thiên Đạo lâu tần thủy hoàng vương bí bọn họ. Trần Kỳ Lân chính mình dẫn đầu ngồi ở trên sofa, vỗ vỗ tay vịn, mỉm cười nói, ngồi sofa thoải mái. Ba Trinh nhìn hình thù kỳ quái sofa, mắt đẹp trung hiện lên tò mò chi mang. Hơi do dự một chút, nàng vươn ung tùm bàn tay trắng nắm lên làn váy, mông thật cẩn thận tìm đúng vị trí ngồi xuống. Ân hử. Ba Trinh ngồi vào trên sofa, cái mông truyền đến kia mềm mại đạn đạn khẩn trí bao vây cảm, giống như ngồi ở đám mây, làm nàng nhịn không được thoải mái mà ngâm nga ra tiếng. Ngay sau đó, nàng như ngọc mặt đẹp ửng đỏ, cảm thấy vừa mới chính mình phát ra âm thanh, tựa hồ có chút không ổn. Quá đồ nhà quê, quá mắc cỡ. Này sofa ngồi, so ngồi xếp bằng chỗ ngồi tử thượng thoải mái đi. Trần Kỳ Lân dò hỏi. Ba Trinh chán ve hơi điểm, nói, sắc thật thực thoải mái, ta còn chưa bao giờ ngồi quá như thế thoải mái giường nệm. Nếu là ba Trinh biết được, Tần Thủy Hoàng đã đem sofa bọc ra đặt tới Kỳ Lân điện mắc mưu đế toàn nói, đánh chết nàng cũng không dám ngồi sofa. Trần Kỳ Lân tiếp tục nói, ba các chủ, uống trà vẫn là cà phê. Bình thường mặt khác khách hàng tới cửa, hắn đều là đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói sinh ý. Nhưng đối mặt ba Trinh, vị này ba thị hào tộc dòng chính mỹ nữ, Trần Kỳ Lân lại có vẻ có chút nhiệt tình. Bất quá đều không phải là nhân ba Trinh lớn lên đẹp, mà là bởi vì hắn muốn cùng đối phương kết phường buôn bán. Đối sinh ý đồng bọn, Trần Kỳ Lân tự nhiên muốn nhiệt tình chút. Ba thị hào tộc mãi một tôn bảng nhiên cự vật, tiêu thụ internet trải rộng thiên hạ, hơn nữa cùng Tần Thủy Hoàng quan hệ không tồi, nếu cùng ba thị hào tộc hợp tác, Trần Kỳ Lân phòng trường chính mình có thể kiếm không ít tiền. Càng quan trọng là lợi dụng người khác tiêu thụ con đường, đỡ tốn công sức a. Trần Kỳ Lân không cần chính mình lại hao tổn tâm cơ đi chế tạo cái gì thương nghiệp đế quốc. Trần Kỳ Lân ra kỹ thuật, cùng giống ba thị hào tộc như vậy thương nghiệp đầu sỏ hợp tác, vừa lúc có thể hoàn mỹ giải quyết hắn thời gian không đủ, tinh lực hữu hạn vấn đề. Trần Kỳ Lân tin tưởng, bằng vào chính mình những cái đó siêu việt thời đại kỹ thuật, ba thị hào tộc khẳng định sẽ vui với cùng hắn hợp tác. Cà phê là vật gì, ta sao chưa bao giờ nghe nói qua? Ba Trinh Hiếu Kỳ nói. Cha năng biết, nhưng cà phê xác thật không biết. Trần Kỳ Lân nói, cà phê là một loại thực trà ngon uống, có thể cho người ta để thần tỉnh não. Nga, một khi đã như vậy, vậy cho ta tới ly cà phê đi. Ba Trinh mỉm cười gật đầu nói. Trần Kỳ Lân sờ sờ bên người đại chó đen đầu, tiểu hắc, đi phao hai ly cà phê tới, thêm đường thêm mãi. Vâng. Cả người cơ bắp củ kết đại chó đen nhẹ phệ một tiếng, đứng thẳng đứng dậy, bước nhàn nhã mà tiểu toái bộ về phía sau phương phòng bếp đi đến. Hảo cương tráng thần tuấn, nghe lời cậu. Ba Trinh nhịn không được tán thưởng nói. Đồng thời, nàng lại hiếu kỳ nói, lâu chủ, kia chó đen thật sẽ phao cà phê. Ân hử. Trần Kỳ Lân nhún nhún vai, một hồi ngươi sẽ biết. Thức mau. Đại chó đen trong miệng ngậm một cái khay, mặt trên phóng hai ly mạo nhiệt khí cà phê, dường như người mẫu ở tê trên đài đi miêu bộ, tiếp tục bước tiểu toái bộ, phong độ nhẹ nhàng đi tới. Ba Trinh thấy như vậy một màn, không cấm ngẩn người. Này chó đen thần, thật đúng là có thể bưng trà đưa nước, hầu hạ người a. Ở nàng sau lưng đứng hai gã gã sai vặt, cũng là đầy mặt lấy làm kỳ. Tiểu hắc trong miệng khay thực ổn, cà phê không có một tia sái ra. Ba các chủ, thử xem. Trần Kỳ Lân bưng lên một ly cà phê, cái muỗng quấy một vòng, nhẹ nhàng hạ một ngụm, thoải mái nhắm mắt lại. Ba Trinh vươn ra tay ngọc, tiếp nhận cà phê cũng học Trần Kỳ Lân bộ dáng, quấy một vòng, uống một ngụm. Cà phê nhập miệng tơ lụa thuần hậu, nồng đậm cà phê thanh hương, kích thích đũ đầu, quả thực không cần quá thoải mái, nàng thậm chí tưởng hừ ra tiếng. Ba Trinh uống lên mấy khẩu sau, hai mắt sáng quắc mà nhìn Trần Kỳ Lân, lâu chủ, ngươi này cà phê số lượng nhiều hay không, có không bán cho ta quảng thịnh cắt? Giá không là vấn đề. Làm cự giả lúc sau, Ba Trinh có nhạy bén thị trường cứu giác. Nàng uống qua cà phê sau, liền biết buôn bán cà phê khẳng định là một bút phi thường tốt đại mua bán, có thể kiếm rất nhiều tiền. Trần Kỳ Lân lắc lắc đầu, ba các chủ, ta trên tay cà phê số lượng cũng không nhiều lắm, chỉ đủ ta chính mình uống, thuận tiện chiêu đãi một chút khách nhân. Hắn nói chính là lời nói thật, trong tay Lam Sơn cà phê đều là mỗi ngày từ hệ thống nơi đó lánh đến sinh hoạt tiêu hao phẩm. Mặt khác, cà phê cũng giống như sofa bọc da, Trần Kỳ Lân vô pháp từ hệ thống chung mua sắm ra tới, lại tiến hành đầu cơ trục lợi, kiếm lấy chênh lệch giá. Còn có chính là, cà phê nguyên nơi sản sinh xa ở châu Phi Ethiopia, 15 thế kỷ sau mới trước sau chuyển tới địa phương khác. Bằng vào Đại Tần hiện tại hàng hải kỹ thuật, muốn đến Ethiopia đi lộng cà phê hạt giống, không khác lên trời. Như thế cũng liền tuyệt Trần Kỳ Lân làm cà phê sinh ý tưởng. Ba Trinh biết được sau, mắt đẹp chung có mất mát chi mang lập lòe. Trần Kỳ Lân nhìn đối phương liếc mắt một cái, không có liền cà phê vấn đề tiếp tục đi xuống, mà là dò hỏi. Không biết ba các chủ hôm nay tới ta Thiên Đạo lâu, là muốn tính nhân duyên, vẫn là chắc tiền đồ, cũng hoặc là mua sắm tin tức. Ba Trinh điều chỉnh cảm xúc sau, nói minh ý đồ đến. Lâu chủ, ta làm Quảng Thịnh các chủ đã hơn một năm, vốn định làm Quảng Thịnh các sinh ý, nâng cao một bước. Nhưng là, đã hơn một năm thời gian trôi qua, mặc dù ta trả giá rất nhiều nỗ lực, Quảng Thịnh các sinh ý lại trước sau như một. Đều nói ngươi không gì không biết, không gì làm không được, ta hôm nay tiến đến, chính là tưởng thỉnh lâu chủ cho ta chỉ điều minh lộ, làm Quảng Thịnh các nâng cao một bước. Ba Trinh là sự nghiệp tâm rất mạnh nữ nhân, vẫn luôn lấy ba thanh phu nhân vì tấm gương, nàng không chỉ có riêng thỏa mãn với Quảng Thịnh các chủ chi vị. Trần Ký Lân nói, chỉ điều minh lộ không là vấn đề, nhưng là ta Khuy Liếc Thiên Cơ cũng là muốn trả giá đại giới, cho nên Trần Ký Lân cũng không sẽ bởi vì Ba Trinh là đại mỹ nhân liền không thu tiền. Nên kiếm tiền vẫn là muốn kiếm. Còn có cấp Ba Trinh nói rõ lộ, Trần Kỳ Lân đều không cần dò hỏi hệ thống, chính hắn liền có biện pháp. Ba Trinh sao có thể không rõ Thiên Đạo lâu chủ đòi tiền ý tứ? Ba Trinh ở tới phía trước liền hỏi thăng qua, Thiên Đạo lâu chủ bang nhân chỉ điểm bến mê tương đối quý, cho nên nàng cố ý bị lễ, hơn nữa là hậu lễ tiền đến. Bạch bạch. Ba Trinh vô tay, hai gã gã sai vật lập tức đem hai khẩu cái dương đưa đến Trần Kỳ Lân trước mặt. Đinh. Hai khẩu trong dương kim ngân châu báu khả đoái đổi 20 thiên đạo điểm. Trần Kỳ Lân biết được, trên mặt tràn đầy ý cười. Quả nhiên là trong mắt có quang, trong nhà có quạng bạch phú mỹ a, ra tay có thể so những cái đó tham quan ô lại hào phóng nhiều. Lâu chủ, này đó lễ mọn nhưng đủ. Bà Trinh dò hỏi. Trần Kỳ Lân cười ha hả nói, đủ rồi. Đủ rồi. Hắn tiến lên tiếp nhận hai khẩu cái dương, biên về phía sau viện đi đến, biên nói, ba các chủ, chờ một lát ta. Chương 23, dựa kỹ thuật ăn cơm nam nhân. Trần Kỳ Lân đem dương bảo vật đồ vật đổi cả ngày đạo điểm sau, lại lần nữa đi vào phòng tiếp khách. Thỉnh cầu lâu chủ chỉ điểm bến mê. Ba Trinh đứng thẳng đứng dậy, không lưng thi lễ, lộ ra sâu không thấy đáy sự nghiệp tuyến. Trần Kỳ Lân ngắm liếc mắt một cái, khu khụ ho nhẹ hai tiếng, làm bộ làm tịch véo chỉ tính lên. Tuy rằng không có vận dụng hệ thống lực lượng, nhưng hắn xác thật có biện pháp làm Quảng Thịnh các sinh ý càng tốt, cũng không xem như lừa gạt khách hàng. Này như cũng phù hợp Thiên Đạo lâu thành tín điều doanh, không lừa giả dối trẻ quy tắc. Trần Kỳ Lân đình chỉ động tác, nhìn Ba Trinh nói, ba các chủ muốn làm Quảng Thịnh các sinh ý nâng cao một bước, thậm chí phát dương quang đại, cần thiết muốn mượn dùng phần ngoài lực lượng. Tỷ như tìm kiếm có kỹ thuật nhân tài cùng Quảng Thịnh các hợp tác. Thỉnh lâu chủ minh kỳ. Ba Trinh nhìn hắn. Trần Kỳ Lân chỉ chính mình, nghiêm túc nói, ta chính là một cái dựa kỹ thuật ăn cơm nam nhân, cũng là người tốt nhất hợp tác đồng bọn. Lâu chủ, ngươi xác thật là cái có kỹ thuật nam nhân, nhưng ngươi đó là đoán mệnh xem bói kỹ thuật, mà ta Quảng Thịnh các chỉ là một tòa tiểu lâu. Ba Trinh mắt đẹp chớp cũng không chấp nhìn Trần Kỳ Lân, do dự một chút, huyện chuyển cự tuyệt nói. Ba Trinh cảm thấy Bằng Thiên Đạo lâu chủ kỹ thuật càng thích hợp đi Tần Thủy Hoàng bên người, rốt cuộc Tần Thủy Hoàng thực nhìn chúng phương sĩ, cùng Quảng Thịnh các hợp tác kinh doanh tiểu lâu xác thật có chút không thích hợp. Còn nữa, giống Thiên Đạo lâu chủ người như vậy, không nên giao thoa quá nhiều. Đừng nhìn Thiên Đạo lâu chủ hiện tại thực phong cảnh, Tần Thủy Hoàng đều là hắn khách hàng, nhưng thường ở bờ sông đi nào có không có dạy. Vạn nhất một ngày kia, Thiên Đạo lâu chủ cấp Tần Thủy Hoàng đoán trước thất thủ, Tần Thủy Hoàng dưới cơn thịnh nộ chính là muốn giết người. Nếu cùng Thiên Đạo lâu chủ giao thoa quá thâm, bị liên lụy đi vào liền không hảo. Đương nhiên,
nếu Thiên Đạo lâu chủ thật sự có thể làm Quảng Thịnh các kiếm đồng tiền lớn kỹ thuật, kia lại mặt khác nói, thương nhân bản chất, mai trục lợi. Trần Kỳ Lân thấy thế, nghĩ thầm, Tần Thủy Hoàng cầu ta cho hắn làm quốc sư, ta cũng chưa đáp ứng, hôm nay ta để mắt ngươi Quảng Thịnh các, muốn hợp tác, ngươi khen ngược, cư nhiên một ngụ viện cự, so doanh chính còn như a. Bất quá, Trần Kỳ Lân trên mặt vẫn là hiện ra ý cười, đem nói cho hết lời, ta không chỉ có riêng chỉ biết đoán mệnh xem bói, ta còn sẽ ủ rượu. Ủ rượu? Lâu chủ, ta Quảng Thịnh các củ rượu kỹ thuật, ở Đại Tần đã là số 1, không ai có thể đủ ra này tà hữu. Ba Trinh tiếp tục huyền chuyển cự tuyệt nói, ở Đại Tần, Quảng Thịnh các rượu xác thật là tốt nhất. Ba Trinh đối điểm này phi thường tự tin. Quảng Thịnh các một bộ phận rượu, còn làm cống rượu cung cấp Tần Thủy Hoàng. Cho nên, nàng không cần người khác củ rượu kỹ thuật. Nếu Thiên Đạo lâu chủ lấy mặt khác có giá trị kỹ thuật tới cùng Ba Trinh hợp tác, nàng sẽ cùng chi hợp tác. Nhưng là ủ rượu kỹ thuật, vậy không bàn nữa. Trần Kỳ Lân khỏe miệng hơi tiểu, Quảng Thịnh các rượu là Đại Tần tốt nhất. Ba các chủ liền như vậy tự tin. Lâu chủ hẳn là không uống qua ta Quảng Thịnh các rượu ngon đi. Ba Trinh hỏi lại. Nếu uống qua Quảng Thịnh các rượu người, không có không khen ngợi. Trần Kỳ Lân gật gật đầu. Hắn xác thật không có uống qua, đi vào Đại Tần trong khoảng thời gian này, hắn vì an toàn khởi kiến, tu vi không đến kim đăng cảnh, là sẽ không ra Thiên Đạo lâu. Cho nên bên ngoài đồ vật, hắn đều không có tiếp xúc quá. Tuy rằng Trần Kỳ Lân không uống qua Tần Triều rượu, nhưng là hắn trước kia xem qua giới thiệu cổ đại rượu tư liệu, biết được khi đó rượu đều là lên men rượu số độ rất thấp, kỳ thật đối với rượu ngon người tới nói, cũng không tốt uống. Trần Kỳ Lân tùy tiện từ hệ thống miễn phí cung cấp rượu chung lấy ra một lọ, đều có thể nghiền áp Quảng Thịnh các rượu ngon. Ba Trinh nói, ta đây khiến cho người đưa một vò Quảng Thịnh các rượu ngon lại đây, làm lâu chủ nếm thử, đến lúc đó lâu chủ liền biết ta lời nói không sai. Hảo, ta đây liền nếm thử ngươi này Đại Tần đệ nhất rượu ngon. Trần Kỳ Lân mỉm cười nói. Ba Trinh đối phía sau gã sai vặt nói, hồi Quảng Thịnh các đi, đem chúng ta tốt nhất rượu ngon dọn một vò lại đây. Là, các chủ. Gã sai vặt lĩnh mệnh mà đi. Ba Trinh chuẩn bị vì chính mình rượu ngon, chính danh. Thức mau, một người Quảng Thịnh các gã sai vặt phụng các chủ chi mệnh ôm một vò rượu ngon, hự hự đổi tới Thiên Đạo lâu. Ba Trinh tự mình đảo thượng một chén lớn rượu ngon, đôi tay bưng đưa đến Trần Kỳ Lân trước mặt, ngẩng đầu đỡ ngực, rất là tự tin nói, lâu chủ, thỉnh nếm thử ta Quảng Thịnh các tốt nhất rượu ngon. Hảo. Trần Kỳ Lân tiếp nhận kia bát rượu thủy, xem bộ dáng, rượu nhưng thật ra thực thanh triệt. Nhưng uống một ngụm sau, lại khẽ nhíu mày. Này rượu cũng mẹ nó quá phai nhạt đi. Đều không bằng đời sau bia hảo uống, cảm giác như là ở uống rượu trái cây, còn ngọt nào. Này cũng kêu rượu. Tuy rằng, Trần Kỳ Lân đối Đại Tần rượu hương vị nhạt nhẽo, sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng uống thượng sau vẫn là nhịn không được nhíu mày, phun tào. Lâu chủ, ta Quảng Thịnh các rượu không hợp người khẩu vị. Ba Trinh thấy thế, trong lòng có chút không cao hứng. Quảng Thịnh các rượu ngon, nay Đại Tần đệ nhất. Rất nhiều đến Hàm Dương tới người bên ngoài, đều phải tiêu phí số tiền lớn cố ý đến Quảng Thịnh các mua một vòn đếm thử hương vị. Đến Thiên Đạo lâu chủ nơi này khen ngược, giống như này rượu ngon là xuyên tràng độc dược, thật là làm người khó có thể tiếp thu. Ba Trinh cảm giác được vũ nhục. Thịnh Quảng các rượu ngon, chính là kim tự chiêu bài. Trần Kỳ Lân lắc đầu. Đạm, quá nhạt nhẽo, đều phải đạm ra điều tới. Liên này, cũng kêu Đại Tần đệ nhất rượu ngon. Hữu danh vô thực a. Hai gã đi theo Ba Trinh tới gã sai vật nghe vậy, trên mặt có sắc mặt giận dữ. Thiên Đạo lâu chủ cũng quá cuồng vọng, cư nhiên như thế đánh giá Đại Tần đệ nhất rượu ngon. Lâu chủ, nếu ngươi nói như vậy, vậy ngươi nhất định có so Quảng Thịnh các càng tốt rượu ngon. Có không lấy ra tới, làm ta kiến thức kiến thức. Ba Trinh trong lòng phi thường không cao hứng, nhưng trên mặt vẫn là một bộ mỉm cười biểu tình. Sinh ra hảo phú gia tộc, lại ở trên thương trường rèn luyện hồi lâu, Ba Trinh cũng luyện liền một bộ che giấu cảm xúc bản lĩnh. Ba Trinh không tin, ở Đại Tần còn có thể tìm ra so Quảng Thịnh các càng tốt rượu ngon tới. Nàng chuẩn bị nhìn bầu trời nói lâu chủ chê cười, làm đối phương vì này trước cố ý làm thấp đi Quảng Thịnh các rượu ngon trả giá đại giới. Trần Kỳ Lân biết Ba Trinh bọn họ sinh khí, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Là thời điểm bày ra chân chính kỹ thuật. Trần Kỳ Lân nhìn không cao hứng đại mỹ nữ, mỉm cười nói, ba các chủ, ta đây khiến cho ngươi kiến thức, cái gì mới kêu chân chính rượu. Thỉnh lâu chủ chỉ giáo, làm ta mở mở mắt. Ba Trinh nói, chờ một lát ta. Trần Kỳ Lân nói, tản bộ về phía sau viện đi đến, đi vào quầy rượu chỗ. Nhìn mặt trên bày mao đài, ngũ lương dịch. Lô Châu lão hầm chờ danh rượu, hắn cuối cùng đem ánh mắt quét về phía nhất cái đáy, nơi đó bày đều là loại kém rượu, như Lưu Lang Cương, rượu sái, Lao Thôn Trưởng, làm công hoàng đế chờ. Hệ thống mỗi ngày miễn phí cấp Trần Kỳ Lân cung cấp sinh hoạt tiêu hao phẩm chung, liền có rượu. Có đôi khi vận khí tốt là mao đài, có đôi khi là rượu sái, còn có đôi khi là địa, đều không nhất định. Trần Kỳ Lân cầm lấy một lọ rượu sái, nói câu, liền phái ngươi giết địch. Nói xong, hắn thẳng ngơ ngác về phía ngoại đi đến. Vì cái gì không lấy mao đài, ngũ lương dịch, Lô Châu lão hầm? Thử hỏi giết gà cần gì giao mổ trâu. Một lọ rượu sái liền đủ để giết được Quảng Thịnh các cái gọi là rượu ngon bị đánh cho tơi bời. Chương 24, qua này thôn liền không này cửa hàng. Ba Trinh mỗi ngày nói lâu chủ trong tay bắt lấy rượu sái, mắt đẹp trùng tràn đầy tò mò. Kia bình nhỏ hảo tinh xảo đặc sắc, giống như dùng thủy tinh mã não tạo hình mà thành, bên trong trong suốt chất lỏng, hẳn là chính là quán ba. Đóng gói nhưng thật ra dị thường tinh mỹ, ra dáng ra hình, chính là không biết rượu hương vị như thế nào. Trần Kỳ Lân lấy ra một cái tiểu hảo pha lê ly, ở Ba Trinh tò mò trong ánh mắt vặn ra nắp bình, đảo ra một chén nhỏ rượu sái. Ba Trinh thấy thế, thầm nghĩ, này Thiên Đạo lâu chủ hảo sinh keo kìa,
cư nhiên dùng như vậy tiểu nhân cái ly rót rượu, còn chưa đủ một ngụm uống. Ở Đại Tần uống rượu, cơ bản đều là dùng thổ chén uống, chén lớn uống. Nào có giống Trần Kỳ Lân như vậy, dùng chén nhỏ đảo. Trần Kỳ Lân đem chén nhỏ rượu sái đưa đến Ba Trinh trước mặt, "Ba các chủ, nếm thử xem, ta này rượu ngon cùng ngươi Quảng Thịnh các có gì bất đồng?" Ba Trinh nói câu, "Hảo, ta đây liền nhìn xem lâu chủ rượu ngon, hương vị rốt cuộc có bao nhiêu hảo." Ba Trinh dám rượu bình, vốn là rất cao. "Rượu được không?" tuyệt đối trốn không thoát nàng đầu lưỡi. Ba Trinh tiếp nhận tiểu xảo tinh xảo pha lê ly, tức khắc có nồng đậm cồn hỗn hợp rượu hương sông vào mũi, lệ người ngửi chi cả người run lên. Hảo mùi rượu thơm nồng. Ba Trinh nhịn không được âm thầm tán thưởng nói, cũng không biết uống lên như thế nào. Nàng nhìn nhìn, trong suốt thuần tịnh giống như thanh triệt sơn tuyền rượu sái, ngẩng đầu lên, một ngụm liền đem một hai rượu sái ngã vào môi anh đảo, nuốt vào trong bụng. Khu khu cụ. Ngay sau đó, Ba Trinh lập tức kịch liệt ho khan lên, gương mặt đỏ bừng, bị sặc đến nước mắt xoạch xoạch lan xuống, người thấy hay còn liên. Ba Trinh cảm giác dường như có một đoàn liệt hỏa nuốt vào trong bụng, thực quản bị kích thích nóng rát, giống như bị lửa cháy bỏng cháy. Tuy rằng bị sặc, nhưng là Ba Trinh không thể không thừa nhận này rượu thuần hậu, hạ uống, chỉ là chính mình không biết này nùng liệt, uống đến quá nóng này. Nếu là chậm rãi cái miệng nhỏ uống, cảm giác định là cực rượu. Đối với rượu ngon người tới nói, Thiên Đạo lâu chủ rượu tuyệt đối là quỳnh tương ngọc dịch. Ở Đại Tần, đều không phải là người khác thích đạm rượu, mà là căn bản không có sản xuất cao độ dày rượu kỹ thuật. Đạm rượu cũng chỉ hảo tạm chấp nhận uống lên. Các chủ ba, Thiên Đạo lâu chủ, ngươi cho chúng ta các chủ uống chính là thứ gì? Hai gã đi theo tới Quảng Thịnh các gã sai vặt, đại kinh thất sắc, phẫn nộ chất vấn. Không đợi Trần Kỳ Lân ngôn ngữ, Ba Trinh liền phất tay ý bảo hai gã sai vặt lui ra. Ba Trinh bất chấp đi lau lau khỏe mắt nước mắt tích, nhìn Trần Kỳ Lân kích động nói, lâu chủ, ngươi này rượu ngon là như thế nào sản xuất, cư nhiên như thế nùng liệt, thuần hậu. Khu khu cụ. Nói, Ba Trinh lại lần nữa kịch liệt hò khăn lên. Bị rượu sái sặc đến thật đúng là khó chịu. Bất quá, Ba Trinh tâm tình lại vô cùng kích động. Nàng nhấm nháp rượu sái sau, biết được này rượu so với Quảng Thịnh các rượu, không biết muốn nùng liệt nhiều ít lần. Không có đối lập liền không có thương tổn. Cùng lâu chủ rượu một so, nhà mình rượu ngon sắc thật quá phai nhạt, khó có thể nuốt xuống. Một khi đẩy hướng thị trường, khẳng định sẽ đã chịu rượu ngon giả truy phủng, tiêu thụ hòa bạo. Nếu Quảng Thịnh các có thể đại phê lượng bán ra này rượu, định có thể kiếm được đầy buồn đầy chén, công trạng phát triển không ngừng. Nàng Ba Trinh ở trong gia tộc địa vị, cũng đem nước lên thì thuyền lên. Trần Kỳ Lân nhìn hai mắt mạo quang Ba Trinh, khỏe miệng một liệt lộ ra tuyết trắng hàm răng, hỏi một đằng trả lời một nẻo nói, ta rượu sái rượu ngon cùng ngươi Quảng Thịnh các so sánh với như thế nào? Này rượu kêu rượu sái. Đúng vậy, rượu sái. Trần Kỳ Lân nói. Lâu chủ rượu sái, so Quảng Thịnh các muốn hảo rất nhiều. Ba Trinh đúng sự thật nói. Trần Kỳ Lân cười, nếu kết quả đã ra, kêu ba các chủ nhưng nguyện cùng ta hợp tác. Câu mà không được. Ba Trinh tiểu tiếu khuôn mặt nhỏ thượng che kín hưng phấn, nói, lâu chủ tưởng như thế nào hợp tác? Trần Kỳ Lân con ngươi hơi hơi chuyển động, ta phụ trách ra hủ rượu sái kỹ thuật, ngươi Quảng Thịnh các phụ trách sản xuất, tiêu thụ, lợi nhuận chia đôi, như thế nào? Này Ba Trinh nghe vậy có chút do dự. Thiên Đạo lâu chủ chỉ ra một phần kỹ thuật, Quảng Thịnh các đã muốn ra tài liệu hủ rượu, lại phải tiến hành tiêu thụ chờ một loạt công tác, lợi nhuận lại chia đôi, Ba Trinh cảm thấy có chút không hợp lý. Như thế nào? Không muốn. Trần Kỳ Lân nói, lâu chủ, này lợi nhuận chia làm có chút không hợp lý. Lợi nhuận ngươi nhiều nhất chỉ có thể chiếm tam thành. Ba Trinh nói, nếu ngươi Quảng Thịnh các không muốn hợp tác, ta đây liền tìm mặt khác đại thương nhân. Trần Kỳ Lân trên mặt ý cười thu liễm, chỉ đại môn, nói, ba các chủ, môn ở nơi đó, hảo tẩu không tiễn. Ba Trinh mỗi ngày nói lâu chủ một bộ sinh khí bộ dáng, nóng nảy. Đại Tần làm rượu sinh ý, nhưng không ngừng Quảng Thịnh các một nhà, còn có Thiên Hạ Cư, Túy Tiên lâu chờ. Nếu là Thiên Đạo lâu chủ cùng bọn họ hợp tác bán ra rượu sái, đối Quảng Thịnh các sẽ là đả kích to lớn, sinh ý chắc chắn xuống dốc không phanh. Lâu chủ, ta Quảng Thịnh các không có không hợp tác ý tứ, chỉ là ngươi cấp lợi nhuận phân phối phương thức thực sự không hợp lý, có thể hay không hơi điều chỉnh điều chỉnh. Ba Trinh đầy mặt tươi cười nói. Trần Kỳ Lân nhìn đại mỹ nữ, thái độ kiên quyết nói, ba các chủ, ta không có đem lợi nhuận ấn ngươi tam ta bảy phân phối, mà là chia đôi xứng, đã cho ngươi làm thật lớn nội bộ. Nếu ngươi còn không biết đủ, liền tính. Ba Trinh thấy đối phương như thế kiên quyết, không biết nói như thế nào hảo. Trần Kỳ Lân nói, ta thời gian thực quý giá, phiền phái ngươi nhanh lên cấp đáp án, có đồng ý hay không? Hảo đi. Ta Quảng Thịnh các nguyện ý cùng lâu chủ hợp tác. Cuối cùng, Ba Trinh thở dài nói, nàng biết được, qua này thôn liền không này cửa hàng. Ủ nung liệt, thuần hậu rượu ngon kỹ thuật, Trần Kỳ Lân nơi này độc nhất phân. Nếu là Trần Kỳ Lân cùng mặt khác đại thương nhân hợp tác, nàng Ba Trinh một hai phải khóc chết không thể. Ha ha, hảo. Ba các chủ sảng khoái. Trần Kỳ Lân vô vô đối phương vai ngọc, cao hứng nói, chúng ta đây hiện tại liền lập khế ước đi. Ba Trinh mặt đẹp ửng đỏ, điểm điểm chán ve. Thực mau Trần Kỳ Lân dùng trang giấy khởi thảo hai phân khế ước, minh xác quy định hai bên ứng tận nghĩa vụ. Vì ước trách nhiệm từ từ bày biện đến bàn thượng. Trần Kỳ Lân bị Thiên Đạo lâu đưa tới Tần Triều khi hệ thống chi kỷ giúp hắn tự động học xong tiểu chuyện này một Tần Triều thông dụng văn tự. Ba Trinh nhìn dùng trang giấy viết thành khế ước, chi chi lấy làm kỳ nói, lâu chủ, ngươi dùng để viết khế ước chính là vật gì? Trang giấy a, ngươi không quen biết sao? Trần Kỳ Lân thuận miệng nói. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, hắn liền bừng tỉnh. Tạo giấy thuật ở Tây Hán thời kỳ mới xuất hiện, sau từ Thái Luân cải tiến. Hiện tại Đại Tần viết dùng nhất phổ biến vẫn là thẻ tre, mặt khác như là gấm lụa chờ cũng hữu dụng tới viết nhưng rất ít,
Ba Trinh không biết giấy thực bình thường. Trang giấy? Thứ này dễ dàng chế tạo sao? Ba Trinh cầm lấy viết khế ước trang giấy, giống như vướt ve tuyệt thế chân bảo nhẹ nhàng vướt ve. Nàng ngại bén mà nhận thấy được, đây là một cái thật lớn thương cơ, nếu có thể đại lượng chế tạo trang giấy bán ra, có thể kiếm lấy kết xù tài phú. Trang giấy khinh bạc, viết tiện lợi, mang theo càng phương tiện. So sánh trang giấy, thẻ tre đã có thể cầm kềnh, không tiện nhiều. Trần Kỳ Lân nhìn ra Ba Trinh tâm tư, mỉm cười nói, tạo giấy không khó, nếu ba các chủ muốn làm trang giấy sinh ý, chờ làm tốt rượu sái sinh ý sau, chúng ta bàn lại đi. Nếu Thiên Đạo lâu chủ nói như thế, Ba Trinh liền không hề nhiều lời. Thực mau hai người thiêm hảo khế ước, một người một phần. Tiếp theo Trần Kỳ Lân lại tiêu phí 0.5 cái thiên đạo điểm, từ hệ thống thương thành bán được giản dị cồn trưng cất pháp, pha chế kỹ xảo chờ tư liệu, đều giao cho Ba Trinh. Đến nôi các loại khí cụ, hệ thống thương thành chung không có bán ra. Trần Kỳ Lân làm Ba Trinh trở về, dựa theo tư liệu mặt trên phương pháp, chính mình chế tạo khí cụ, tiến hành cồn trưng cất, rượu pha chế. Phương pháp rất đơn giản, đem bình thường rượu chung cồn chờ tinh luyện ra tới, lại ấn riêng tỷ lệ cùng nguyên tương rượu pha chế, để cao cồn độ dày. Nhưng pha chế ra 36 độ, 42 độ, 52 độ, 56 độ, 65 độ vài loại hình rượu sái. Sở sử dụng đến khí cụ, cũng là một ít thường thấy kim loại khí cụ, bình thường thợ rèn đều có thể chế tạo. Ba Trinh nhìn kỹ xong một lần tư liệu sau, không cấm tự đáy lòng khen. Lâu chủ, thật lợi hại, như vậy ủ rượu phương pháp đều có thể nghĩ ra được. Trần Kỳ Lân cười cười. Sinh ý nói xong, khế ước thiêm hảo, Ba Trinh cầm tư liệu gấp không chờ nổi mà trở về, sai người xuống tay rượu sái sinh sản công việc. Trần Kỳ Lân nhìn Ba Trinh tức tha nhiều vẻ bóng dáng, lẩm bẩm nói, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Chương 25, Lục Quốc Dương Nhiệt cái đinh trong mắt. Trần Kỳ Lân hy vọng Ba Trinh có thể giúp hắn kiếm được đầy bồn đầy chén. Như thế, hắn là có thể đổi càng nhiều ngày đạo điểm, dùng để tăng lên tu vi, mua sắm linh khí, linh kỹ, công pháp từ từ. Trần Kỳ Lân có loại dự cảm, dựa theo tiểu thuyết hệ thống liệu tính phân tích, mà sau Thiên Đạo lâu rất có khả năng sẽ mang theo hắn, xuyên qua đến cường đại tu tiên vị diện. Hơn nữa, Mỹ Kỳ danh rằng vì quất roi hắn không ngừng biến cường, phòng trường đối hắn bảo hộ lực độ cũng sẽ không ngừng giảm nhỏ. Cuối cùng, Trần Kỳ Lân vẫn là đến dựa vào chính mình. Đương nhiên, nay chỉ là Trần Kỳ Lân suy đoán. Bất quá, Trần Kỳ Lân cũng muốn phòng ngừa chủ đáo, ở tương đối an nhàn hoàn cảnh chung, muốn nhiều kiếm lấy thiên đạo điểm tận lực nỗ lực tăng lên tu vi. Vạn nhất suy đoán đều là thật sự đâu. Trần Kỳ Lân nhìn bên cạnh người đại chó đen, đối phương trừ bỏ cường trắng điểm, cơ linh điểm ngoại, sức chiến đấu cũng không cường, liền vương bí đều đánh không lại. Trần Kỳ Lân quyết định, đi hệ thống thương thành nhìn xem, có hay không tăng lên tiểu hắc thực lực thiên tài địa bảo, mua sắm điểm tới, đem tiểu hắc thực lực hướng lên trên nhấc lên. Tiểu hắc chính là hắn tiểu trợ thủ, tự nhiên cũng là càng cường càng tốt. Trần Kỳ Lân điều ra hệ thống thương thành giao diện. Cấp thấp thú nguyên đan, nhưng gia tăng động vật thể lực, sức chịu đựng, nhanh nhẹn, lực lượng trở, 10 thiên đạo điểm viên. Trung cấp thú nguyên đan 20 thiên đạo điểm viên. Cao cấp thú nguyên đan 40 thiên đạo điểm viên. Cấp thấp yêu nguyên đan 100 thiên đạo điểm viên. Trần Kỳ Lân nhìn thương thành thượng các loại tăng cường thú loại thực lực đan dược, nói thầm nói: "Hảo quý, đầu năm nay làm sạn phân quan cũng không dễ dàng a." Trần Kỳ Lân vốn đang tưởng lâu lâu cấp tiểu hắc tới viên đan dược đương đường ăn, hảo hảo bồi dưỡng tiểu hắc, hiện tại nhìn đến đan dược giá cả, hắn vẫn là chạy nhanh đánh mất cái này ý niệm. Nếu thật làm như vậy, hắn thế nào cũng phải phá sản không thể. Trần Kỳ Lân cắn răng hung hăng tâm, nói: "Mua sắm một viên cấp thấp thú nguyên đan." Đinh. Thiên đạo điểm 10, đạt được cấp thấp thú nguyên đan một viên, còn thừa thiên đạo điểm. Trần Kỳ Lân trước mặt quang hoa chợt lóe, có một cái hộp nhỏ xuất hiện, mở ra tới, bên trong phóng một quả long nhãn lớn nhỏ, toàn thân xanh biếc giống như phỉ thúy đan dược. Trần Kỳ Lân cầm lấy đan dược, vào tay ôn nhuận, cũng có từng đợt đan hương xông vào mũi. Thoạt nhìn bán tương cũng không tệ lắm, cũng không biết hiệu quả như thế nào. Hắn lẩm bẩm. Trần Kỳ Lân nhìn một hồi, hướng đại chó đen vẫy tay. Đại chó đen nhìn đến cấp thấp thú nguyên đan, hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức chạy như điên lại đây, không hề mại nhàn nhã mà tiểu thoái bộ. "Há mồm, cho ngươi." Tiểu hắc đi vào Trần Kỳ Lân trước mặt, lập tức ngồi xổm xuống, mở ra miệng rộng, lộ ra răng nhọn. Trần Kỳ Lân tùy tay đem cấp thấp thú nguyên đan vứt đến tiểu hắc trong miệng. Nó chớp chớp miệng rộng, đan dược liền nuốt vào trong bụng. Ngay sau đó, tiểu hắc bên ngoài thân tản mát ra một tấc tấc quang huy, có vẻ rất là thần kỳ, nó nhắm hai mắt lại. Trần Kỳ Lân cảm giác đến, tiểu hắc tản mát ra uy thế đang không ngừng tăng cường. Một canh giờ sau, tiểu hắc bên ngoài thân quang mang thu liễm, hình thể lớn nhỏ không có gì biến hóa, nhưng lông tóc trở nên càng thêm đen nhánh tỏa sáng, tản mát ra uy thế cũng càng thêm cường đại. Trần Kỳ Lân ánh mắt sắc bén, nhìn ra được tới, hiện tại tiểu hắc đối phó vương bí thứ này hẳn là không có gì vấn đề. Cũng không uổng công chính mình tiêu phí 10 thiên đạo điểm, cấp tiểu hắc mua một viên cấp thấp thú nguyên đan. Gần nhất, Tần Thủy Hoàng làm thịt rất nhiều người. Tể đều là ẩn nút ở Hàm Dương trong thành Lục Quốc Dương Nghiệt, cùng với trên triều đình cùng Lục Quốc Dương Nghiệt có cấu kết đại gian đại ác đồ đệ. Này cử làm Hàm Dương sạch sẽ rất nhiều, đồng thời cũng làm Lục Quốc các quý tộc tổn thất thảm trọng. Tần Thủy Hoàng sở dĩ có thể đem nhiều như vậy Lục Quốc Dương Nghiệt cùng gian thần đào ra, không thể thiếu một người chỉ điểm bến mê. Người này đó là biết được quá khứ tương lai, nhìn thấu tiên giới thế gian thiên đạo lâu chủ. Trong lúc nhất thời, Trần Kỳ Lân thanh danh vang dội. Cũng bởi vậy, hắn thành công tân chức vì Lục Quốc quý tộc đệ nhị hảo cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Đệ nhất hảo là Tần Thủy Hoàng. Là ngày Triệu Quốc cố thổ, Thái Nguyên quận, trị sở Tấn Dương thành. Một tòa trong sân tụ tập một đại số người, mỗi người toàn thân toàn lộ ra quý khí, ăn mặc cũng rất là không tầm thường. Bọn họ đều là Lục Quốc quý tộc Dương Nghiệt,
Gần nhất doanh chính cẩu tặc ở Thiên Đạo lâu dưới sự trợ giúp, với Hàm Dương đại khai sát giới, làm chúng ta tổn thất thảm trọng, chúng ta cần thiết muốn còn lấy nhan sắc.
Làm doanh chính biết, lục quốc phục quốc giả là sát không xong. Cũng làm lục quốc các ba cánh, đối khôi phục lục quốc thống trị, bảo trì tin tưởng.
Đúng vậy, chúng ta cần thiết cấp doanh chính còn lấy nhan sắc. Chúng ta đây nên từ nơi nào xuống tay phản kích?
Hàm Dương hoàng cung thủ vệ nghiêm ngặt, doanh chính cẩu tặc không ra, tưởng ám sát hắn không dễ dàng.
Chúng ta đây liền trước diệt trừ Thiên Đạo lâu.
Hảo, liền diệt trừ Thiên Đạo lâu. Kia Thiên Đạo lâu chủ cùng chúng ta lục quốc cũng là không đội trời chung, nếu không có hắn chỉ điểm, doanh chính cẩu tặc tuyệt đối không thể đào ra chúng ta như vậy nhiều người.
Sát Thiên Đạo lâu chủ, tế điện lục quốc chết đi dũng sĩ.
Sát Thiên Đạo lâu chủ ba.
Trong sân lục quốc quý tộc, thực mau liền đạt thành nhất trí.
Một hồi nhằm vào Trần Kỳ Lân tinh phong huyết vũ, sắp buông xuống.
Tần Đế Đô, Hàm Dương, Thiên Đạo lâu.
Trần Kỳ Lân mới vừa ăn qua cơm trưa, ngồi ở sofa bọc da thượng ngậm xì gà hít mây nhà khói.
Sau khi ăn xong một chi yên, sung sướng tựa thần tiên.
Gần nhất mấy ngày, hắn trước sau lại làm mấy chục đơn xin ý.
Bất quá kiếm lấy thiên đạo điểm không nhiều lắm, toàn bộ thu vào chỉ có 20 điểm, hơn nữa nguyên lai cộng lại 79.5 thiên đạo điểm.
Khoảng cách đem tu vi tăng lên đến trúc cơ cảnh một trọng sở cần 100 thiên đạo điểm, còn kém sản xuất rượu sái sự, tạm thời cũng còn không có tiến triển.
Quảng Thịnh các chủ Ba Trinh sau khi trở về, liền không có lại đến qua thiên đạo lâu.
Trần Kỳ Lân đánh giá, Ba Trinh hẳn là ở làm các hạng chuẩn bị công tác, muốn sinh sản ra nhóm đầu tiên rượu sái ít nhất cũng muốn 10 ngày nửa tháng đi.
Đinh.
Thông võ hầu Vương Bí đi vào thiên đạo lâu.
Hệ thống tiếng vang lên, Trần Kỳ Lân mở hai mắt.
Này Vương moi moi một mình một người tới thiên đạo lâu làm chi?
Chẳng lẽ hắn cũng muốn tìm chính mình đoán mệnh, chắc tiền đồ, mua tin tức?
Không, Vương moi moi nhưng liên tiếp dùng nhiều tiền đoán mệnh.
Thức mau, uy vũ hùng tráng Vương Bí đi vào phòng tiếp khách.
Đinh.
Vương Bí phụng Tần Thủy Hoàng chi mệnh, đến thiên đạo lâu mời Trần Kỳ Lân tham gia ngày mai cử hành lập chữ đại điện, lập phù tô vì đại tần chữ quân.
Bái kiến tiên sinh.
Vương Bí hướng về Trần Kỳ Lân chắp tay hành lễ.
Trần Kỳ Lân hút một ngụm xì gà sau, nói: "Thông võ hầu, ngươi trở về đi, cảm ơn bệ hạ ý tốt, nhưng ta sẽ không đi tham gia lập chữ đại điện."
Trần Kỳ Lân tu vi không có đạt tới kim đan cảnh trước, tuyệt không ra thiên đạo lâu. Hắn đắc tội lục quốc quý tộc, ai ngờ bọn họ có thể hay không ở bên ngoài bày ra thiên la địa vong chu sát hắn.
Cầu nói vô địch.
Trần Kỳ Lân muốn tiếp tục cầu.
Vương Bí nghe vậy hơi hơi sửng sốt.
Thiên đạo lâu chủ quả thực lợi hại, thần cơ diệu toán, chính mình đều còn không có nói minh ý đồ đến, hắn liền biết hết thảy.
Tuy rằng Trần Kỳ Lân cự tuyệt, nhưng là Vương Bí vẫn là khuyên, tiên sinh, bệ hạ mặt mũi.
Bệ hạ mời thiên đạo lâu chủ xem lễ, đó là cấp đối phương mặt mũi, cũng là đối phương lớn lao vinh hạnh.
Ai ngờ thiên đạo lâu chủ lại một chút mặt mũi cũng không cho bệ hạ.
Phòng trưng toàn bộ đại tần, cũng chỉ có thiên đạo lâu chủ dám làm như vậy.
Trần Kỳ Lân vẫy vây tay nói, hảo thông võ hầu, ngươi trở về đi.
Vương Bí bất đắc dĩ thở dài, rời đi thiên đạo lâu, trở về phục mệnh.
Là đêm, trăng tròn treo cao, sao trời lộng lẫy.
Trần Kỳ Lân đã cởi áo khoác, ngồi ở nệm cao su trên giường lớn thảnh thơi lật xem động tác đồ sách.
Hệ thống thực chi kỷ, sợ hắn nhàm chán, cung cấp rất nhiều hưu nhàn giải trí sách báo.
Chi chi, tam thượng du á lao sư lại ra tân tác.
Trần Kỳ Lân tư tư có vị nhìn.
Đinh.
Có lục quốc sát thủ xâm nhập thiên đạo lâu.
Chương 26, thiên đạo lâu tân công năng.
Trần Kỳ Lân mày kiếm một trọn, khoe miệng hơi tiểu.
Dám đến ta thiên đạo lâu tới dương ai, tìm chết.
Trần Kỳ Lân buông đồ sách, phủ thêm một kiện áo khoác, đi ra phòng ngủ.
Hệ thống, ta có thể xử lý bọn họ sao?
Đinh.
Hết thể xâm nhập thiên đạo lâu, ý đồ ám sát ký chủ giả, đều có thể xử lý.
Trần Kỳ Lân trong mắt lánh quang lưu chuyển, lẩm bẩm, hảo, kia tối nay ta liền tể mấy cái lục quốc sát thủ chơi chơi.
Người khác đều sát tới cửa, Trần Kỳ Lân tự nhiên sẽ không nhân từ nương tay.
Thiên đạo lâu phòng tiếp khách,
có một đám hắc y nhân lặng lẽ sờ soạn tiến vào.
Bọn họ mỗi người thân hình thoăn thoắt, ánh mắt sắc bén, trong tay toàn nắm việc binh đao, cả người sát khí tràn ngập.
Vừa thấy liền biết, đều là giết người như ma máu lạnh sát thủ.
Này thiên đạo lâu hảo sinh kỳ quái, ta tổng cảm giác có một đôi mắt ở sau lưng nhìn chúng ta.
Trong đó một vị sát thủ thấp giọng nói,
ta cũng có loại cảm giác này.
Ta thậm chí cảm giác giống như bị lộ sạch giống nhau.
Đại gia tiểu tâm cảnh giác, thiên đạo lâu thực cổ quái.
Cầm đầu sát thủ âm trầm nói,
bọn họ vốn định tìm được Trần Kỳ Lân phòng ngủ, trực tiếp sờ đi vào, đem đối phương cấp loạn đao chém chết.
Nhưng sát thủ nhóm tìm một vòng, lăng là liền môn đều không có tìm được.
Thật sự quá tà hồ.
Đêm hôm khuya khoắt, phi pháp sấm ta thiên đạo lâu, là ai cho các ngươi dũ khí?
Đống nhiên truyền đến một đạo hơi mang từ tính tuổi trẻ thanh âm.
Hơn 10 người sát thủ ngẩn người.
Xôn xao.
Nguyên bản tối tăm tiếp khách đại sảnh cũng sáng lên đèn, đem lại sảnh chiếu rọi đến chói lọi giống như ban ngày.
Lục quốc sát thủ nhóm nhìn đến, một người người mặc bạch y liễu, tuấn lãng bất phàm, rất có vài phần xuất trần khí chất thanh niên, không biết khi nào xuất hiện ở phòng tiếp khách chung.
Ở hắn bên cạnh còn đứng một cái cậu,
một cái hùng tráng, uy phong lấm lấm đại chó đen, này hai mắt đen nhánh giống như vực sâu, hung quang bắn ra bốn phía.
Một người một cậu, cho bọn hắn mang đến thật lớn cảm giác áp bách.
Phản phất chính mình sinh tử, liên nhất ở kia thanh niên trong tay giống nhau.
Sát thủ nhóm đánh giá thanh niên khi, Trần Kỳ Lân trước mặt xuất hiện từng khối trong suốt màu lam nhạt qua mình.
Biểu hiện nội dung đều là giới thiệu sát thủ thân phận tin tức.
Bọn họ đều là hảo thủ, mãi lục quốc quý tộc tiêu phí số tiền lớn thuê tới ám sát Trần Kỳ Lân.
Hắn chính là thiên đạo lâu chủ, cùng nhau thượng, giết hắn. Cầm đầu sát thủ đằng đằng sát khí nói. Tới phía trước, sát thủ đầu mục liền xem qua Trần Kỳ Lân bức họa. Khen. Đao kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang bắn ra bốn phía. Hơn 10 người sát thủ giống như bầy sói chụp mồi, chiều Trần Kỳ Lân đánh tới. Không biết sống chết. Trần Kỳ Lân sờ sờ đại chó đen đầu, nói, tiểu hắc, thượng. Trần Kỳ Lân tưởng kiểm nghiệm một chút tiểu hắc sức chiến đấu. Vung. Tiểu hắc mở ra bùn máu mồm to, sủa như điên một tiếng, thân hình chật lóe, chiều sát thủ nhóm xung phong liều chết đi. Này tốc độ nhanh như tia chớp, phía sau lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Xông vào trước nhất phương sát thủ đầu mục, cùng đại chó đen trước hết giao thoa. Đi tìm chết ba. Sát thủ đầu mục một đao hướng tiểu hắc vào đầu bộ tới, thế mạnh mẽ chậm, giống như muốn một đao đem tiểu hắc chém thành hai nửa. Loảng xoảng. Tiểu hắc một chảo chụp ở sát thủ đầu mục nắm đao trên tay, dao mổ rơi xuống đất. A ba. Sát thủ đầu mục hét thảm một tiếng, hắn nắm đao tay đã cốt đoạn gần chết, huyết nhục mơ hồ, máu tươi hào hạt mà chảy. Vung. Tiểu hắc phi thân dựng lên, một ngụm cắn ở đối phương trên cổ, răng nhọn trực tiếp đem này cổ cắn nước, chỉnh cái đầu đều rớt xuống dưới, hảo không hung tàn. Đáng thương sát thủ đầu mục, cứ như vậy đi đời nhà ma. Tiểu hắc chính xác đem ổn, chuẩn, tàn nhẫn ba chữ chân lý, suy diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn. Ở một bên quan chiến Trần Kỳ Lân, thấy tiểu hắc như thế tàn nhẫn tàn bạo, hơi hơi ngây người. Hắn biết tiểu hắc ăn cấp thấp thú nguyên đan sau, thực lực bạo tăng, nhưng không nghĩ tới như vậy mạnh mẽ. Còn có, xem tiểu hắc ngày thường vô thanh vô tức, thành thành thật thật, ai ngờ hiểu bùng nổ lên như thế khủng bố. Cũng không biết, trải qua tối nay rất chóc, tiểu hắc hay không sẽ lưu lại bóng ma tâm lý. Trần Kỳ Lân lẩm bẩm, xem ra người thành thật cậu, đều khi dễ không được a. Nếu là đối phương buộc phát ra tiểu vũ trụ, quá dọa người. Mặt khác, Trần Kỳ Lân đối chính mình tố chất tâm lý, cũng thực vừa lòng. Nếu là những người khác, lần đầu tiên nhìn thấy như thế thảm thiết hình ảnh, chắc chắn dọa cái chết khiếp. Nhưng Trần Kỳ Lân, thế nhưng không có gì cảm giác. Hắn cảm thấy chính mình có làm đại tướng quân tiềm chất. Trần Kỳ Lân còn móc ra một cây thô tráng xì gà, điểm thượng hỏa, ngồi vào trên sofa, tiểu chân bắt chéo, thảnh thơi hút quan chiến. Tiểu Hắc tiếp tục chiều mặt khác sát thủ phóng đi. Sát thủ nhóm thấy võ công tối cao lão đại, đều dễ dàng bị đại chó đen cắn đứt cổ mất mạng, sợ tới mức lông tơ tạc lập, bảy hồn xuất hiếu. Bọn họ đã bất chấp tiến đến sát Trần Kỳ Lân, sôi nổi đem ánh mắt ngắm nhìn đến tiểu Hắc chỗ. Trong tay đao kiếm cũng chiều tiểu Hắc tiếp đón, hận không thể đem nó băng thành thịt vụn. Nếu không giải quyết rất này cậu, bọn họ đều phải công đạo ở chỗ này. Nhưng là, tiểu Hắc thân hình nhanh nhẹn vô cùng, so với viên hầu còn muốn thoăn thoắt, ở chúng sát thủ đao kiếm công kích chúng không ngừng xuyên qua, giống như đao kiếm đều cố ý tránh đi nó, vô pháp cho nó tạo thành chút nào thương tổn. Tiểu Hắc trốn tránh gian, thừa dịp khe hở, đột nhiên nhảy lên đối với một người sát thủ cổ, chính là một miệng. Phụt. Răng nhọn đâm vào da thịt, cắt đứt cốt cách. Bị công kích sát thủ cũng như lầu mục, liền kêu thảm thiết đều không thể phát sinh, liền thành chặt đầu quỷ. Tiểu Hắc một kích đắc thủ, vòng eo bốn léo, số thanh đao kiếm rắn nó ra lông sẽ qua, linh hoạt vô cùng tránh đi, tìm kiếm tiếp theo công kích cơ hội. Thức mau, Thiên Đạo lâu phòng tiếp khách nội, trừ bỏ Trần Kỳ Lân cùng tiểu Hắc ngoại, không còn có thở dốc. Hơn 10 người lục quốc sát thủ, toàn bộ trở thành chặt đầu thi thể, tứ tung ngang dọc ở lạnh băng trên mặt đất, máu tươi chảy đầy đất, nồng đậm mùi máu tươi phiêu đãng ở trong không khí. Trần Kỳ Lân nhìn trong đại sảnh thê thảm hình ảnh, khẽ nhíu mày. Này đó thi thể xử lý lên, có chút phiền phức a. Đinh. Thiên Đạo hệ thống mở ra tân công năng, thi thể thu về. Bất luận cái gì xâm nhập Thiên Đạo lâu nội, như toàn ám sát ký chủ ác đồ, ký chủ đánh chết lúc sau, hệ thống đều nhưng đối thi thể tiến hành thu về, vì ký chủ cung cấp Thiên Đạo điểm. Bị chém giết ác đồ trước người càng cường đại, thân phận càng tôn quý, thu về sau đổi lấy Thiên Đạo điểm cũng càng nhiều. Đặc thù ghi chú rõ. Thứ nhất, Thiên Đạo lâu nội không thể giết lung tung người, chỉ có thể sát muốn hành thích ký chủ ác đồ, nếu không sẽ đã chịu hệ thống trừng phạt. Thứ hai, Thiên Đạo hệ thống chỉ thu về tiến vào Thiên Đạo lâu nội bị giết chết thích khách thi thể. Trần Kỳ Lân biết được này tin tức, ngẩn người. Lấy lại tinh thần, hắn không cấm vui vẻ, vỗ vỗ tay, cao hứng nói: "Cái này công năng thật tốt quá. Hệ thống, lập tức thu về sở hữu thích khách thi thể." Thần kỳ một màn xuất hiện. Chỉ thấy phòng tiếp khách chung, xuất hiện một cái đen nhánh lốc xoáy, giống như vô tận vực sâu, lộ ra tà ý, cũng có quỷ khóc tiếng động từ từ truyền đến, lệnh người thấy chi sợn tóc gáy. Lốc xoáy từ từ xoay tròn, đem từng khối thi thể hút xả đi vào. Đinh. Thiên Đạo hệ thống thu về sát thủ đầu mục thi thể một khối, ký chủ đạt được 3 Thiên Đạo điểm. Đinh. Thiên Đạo hệ thống thu về sát thủ thi thể một khối, ký chủ đạt được 1.5 Thiên Đạo điểm. Thiên Đạo hệ thống thu về hảo 15 cổ thi thể, Trần Kỳ Lân tổng cộng đạt được 21.5 Thiên Đạo điểm. Như thế, hắn cộng lại có được 101 điểm Thiên Đạo điểm. Trần Kỳ Lân nhìn dưới mặt đất giống tuyết, một tia vết máu cũng không có lưu lại, đối Thiên Đạo hệ thống thu về thi thể công năng phi thường vừa lòng. Hủy thi diệt tích sống, làm được thật nhanh nhẹn, xinh đẹp, căn bản nhìn không ra tới nơi này chính là hiện trường vụ án. Càng quan trọng là thu về thi thể còn có Thiên Đạo điểm lấy. Này công năng duy nhất làm Trần Kỳ Lân cảm thấy không đủ chỗ, đó là hạn chế quá nhiều, chỉ thu về tiến vào Thiên Đạo lâu ám sát hắn sát thủ thi thể. Hảo hảo một cái phát tài chi đạo, cứ như vậy bị chặt đứt. Nếu không, Trần Kỳ Lân liền phải hướng tới đổ tể phương hướng phát triển. Chương 27, phu tô này bệnh đến trị. Trần Kỳ Lân chịu xong xì gà, đem tàn thuốc bóc tắt. Hắn cấp đại chó đen cầm một chậu giam đông, một vại rượu sái, sờ sờ đầu chó nói: "Tiểu Hắc, làm được xinh đẹp. Lần đầu tiên giết người đi, nhưng có khắc bóng ma tâm lý, về sau nhiều sát sát thành thói quen. Tới, ăn buồn lạp xưởng, uống điểm rượu sái, áp áp kinh.
Vung.
Tiểu Hắc cao hứng mà nhẹ phệ một tiếng, liền bẹp bẹp mà ăn khởi lạp xưởng, uống khởi rượu sái tới. Ăn đến kia kêu một cái hương. Trần Kỳ Lân nhìn thoáng qua Tiểu Hắc, phun tào nói, nhà, nhỏ tí kẹo bóng ma tâm lý bộ dáng đều không có, xem ra là vạn người đổ chuyển thế, tuyệt phi người lương thiện a. Hại ta Bạch lo lắng. Trần Kỳ Lân thật sâu hút khẩu khí, điều ra hệ thống giao diện, nhìn nhìn. Thiên đạo điểm đã có 101 điểm. Xem ra ta cậu ở thiên đạo lâu là đúng, quả nhiên có rất nhiều điều dân muốn hại ta tánh mạng. Cậu nói vô địch, vô số tiểu thuyết vai chính thành không khinh ta cũng. Thông qua tối nay lục quốc sát thủ ám sát sự kiện, càng thêm kiên định Trần Kỳ Lân một cậu rốt của quyết tâm. Không kết kim đan, chết không ra lâu. Không kết kim đan, trung thành phá hồi. Cần thiết, kết, kim, đan. Trần Kỳ Lân nói, hệ thống, hoa 100 thiên đạo điểm tăng lên tu vi.
Ông.
Tức khắc, một cổ thần bí, cường đại năng lượng dũng mãnh vào Trần Kỳ Lân thân thể, cường hóa hắn khắp người, loại này nhanh chóng biến cường cảm giác, thật sự thật tốt quá. Quả thực giống như vũ hóa thăng thiên.
Đinh.
Thiên đạo điểm 100, ký chủ thành công đem tu vi từ luyện khí cảnh cửu trọng tăng lên đến trúc cơ cảnh một trọng. Trần Kỳ Lân mở hai mắt, đứng thẳng đứng dậy, cả người cốt cách tí tách vang lên, bưu hán chi khí bốn phía, giống như một ngọn núi nhạc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trần Kỳ Lân rõ ràng cảm giác được, thân thể cường độ, lực lượng, nhanh nhẹn chờ các hạng chỉ tiêu đều được đến chất bay vọt. Đan điền linh lực cũng từ trạng thái khí, toàn bộ áp xúc thành chất lỏng, tuy rằng thể tích giảm bớt, nhưng là ẩn chứa năng lượng lại bạo tăng thật nhiều lần. Cường đại cảm giác, chính là sảng. Trần Kỳ Lân hưng phấn nói. Một hồi lâu, Trần Kỳ Lân mới bình tĩnh trở lại. Hắn điều ra hệ thống tương thành, nhìn nhìn linh khí trở, nhưng đều hảo quý a. Trần Kỳ Lân còn dư lại một thiên đạo điểm, cái gì cũng mua không nổi. Thật hy vọng nhiều tới điểm thích khách. Trần Kỳ Lân từ từ thở dài. Hôm sau, Tân Thủy Hoàng cấp công tử phụ tô cử hành long trọng to lớn lập chữ đại điện, hắn chính thức trở thành quốc chi chữ quân. Đại điện sau, Doanh Chính cùng phụ tô nói cập Trần Kỳ Lân cung cấp diệt hung nô đọc sách. Doanh Chính cảm thấy hiện tại phụ tô nãi quốc chi chữ quân, một ít sự kiện trọng đại cần thiết làm phụ tô biết được, cũng làm hắn tham dự trong đó. Làm như thế mục đích, tự nhiên là bồi dưỡng phụ tô. Doanh Chính biết, cuối cùng Đại Tần Đế quốc vẫn là muốn giao cho phụ tô. Ai ngờ độc kế diệt hung nô chi sách lại lọt vào phụ tô mãnh liệt phản đối, phụ tử hai người tranh đến mặt đỏ thai hồng. Nay vẫn là phụ tô lần đầu tiên như vậy kịch liệt phản đối Doanh Chính. Phải biết rằng phụ tô thờ phụng nho gia, khiêm cung lương thiện, làm người rất là hiền đức, tính cách cũng pha mềm. Trước kia Doanh Chính có cùng hắn lý niệm không hợp chỗ, hắn cũng không dám bên ngoài phản đối. Nhưng lần này phụ tô lại cực lực khuyên can Tần Thủy Hoàng từ bỏ Trần Kỳ Lân độc kế, nói này kế có nghịch thiên cùng. Muốn đánh bại hung nô cũng muốn từ chính diện chiến trường, quang minh chính đại đánh bại đối phương, mà không phải chọn dùng độc kế từ phía sau âm nhân, đem Doanh Chính vê nổi trận lôi đình. Có nghịch thiên cùng ngươi cái cây bữa, quang minh chính đại ngươi cái cây bữa, hung nô sẽ cùng ngươi quang minh chính đại chơi sao? Con mẹ nó, hung nô xảo trá, ti tiện, đánh một pháo đổi chỗ chỗ ngồi. Phù tô a phù tô, ngươi chúng nho ra kịch độc, đầu óc đều hư rồi. Doanh Chính suýt nữa bị khí đến ngọn củ tỏi. Cũng may hắn dùng hạ Trần Kỳ Lân bài độc khấu nguyên đan, thân thể đủ cường kiện, nếu đổi làm trước kia cái thân thể, hắn hoài nghi chính mình có thể hay không bị phù tô sống sờ sờ tức chết. Hôm nay Doanh Chính vô luận như thế nào cũng thuyết phục không được phù tô. Cuối cùng Doanh Chính nghĩ tới cơ hồ không gì làm không được thiên đạo lâu chủ, hắn quyết định mang nhi tử đi thiên đạo lâu làm tiên sinh hỗ trợ trị bệnh nguy kịch phù tô. Phù tô nho bệnh không trị không được a. Nếu là phù tô tư tưởng không thay đổi lại đây, về sau kêu Doanh Chính như thế nào yên tâm đem Đại Tần giao cho hắn. Hảo, việc này tạm thời không đề cập tới, ngươi cùng chấm đi lấy đất. Doanh Chính thở sâu, cưỡng chế muốn chém người xúc động, nói
là phụ hoàng.
Phù tô thấy thuyết phục không được phụ hoàng, cũng tạm thời buông hung nô độc kế việc. Hoàng hôn tây nghiêng, kim sắc ánh chiều tà chút xuống mà xuống, dừng ở thiên đạo trên lầu, mạ lên một tầng viền vàng, đêm này chiếu rọi giống như một tòa vòng trời. Giờ phút này, có một cổ xe ngựa đi vào thiên đạo lâu trước cửa dừng lại. Từ trên xe xuống dưới ba người, đúng là cải trang gia cung Doanh Chính, phù tô cùng Vương Bí ba vị. Phù tô lần đầu tiên ngày qua nói lâu, nhìn môn mặt cùng câu đối, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Phụ hoàng trung phương sĩ độc quá sâu, mặc dù giết từ phúc những cái đó kẻ lừa đảo, vẫn là không có hoàn toàn khôi phục bình thường. Hiện tại lại nhìn chúng này thiên đạo lâu, cùng ta tiến vào. Doanh Chính đối thiên đạo lâu môn thanh thật sự, vẫy tay một cái dẫn đầu đi vào lâu nội. Phù tô thu hồi ánh mắt, đuổi kịp Doanh Chính bước chân. Vương Bí trong lòng ngực ôm hai khẩu cái dương lễ vật, đi theo phù tô lúc sau cũng tiến vào lâu nội.
Hương,
mãi mãi thật hương. Vương Bí vừa tiến đến liền nghe tới rồi từng trận mê người đồ ăn hương, thèm chảy dòng nước miếng. Hắn nhưng biết được tiên sinh chủ nghệ lợi hại, so cung đình ngự chủ còn hảo. Mặc dù là phù tô cũng bị này mùi hương hấp dẫn. Đi vào phòng khách, nhìn bên trong cổ quái bày biện, phù tô rất là tò mò. Khó trách hôm nay có một đám hỷ thức ở ta thiên đạo trên lầu kêu to cái không ngừng, nguyên lai là bệ hạ, chữ quân cùng thông võ hầu muốn tới à, hoan nghênh, hoan nghênh. Trần Kỳ Lân cột lấy thúy hoa tiểu tạp dề, từ hậu viện đi ra, từ Vương Bí trong tay tiếp nhận hai khẩu cái dương, cười ha hả nói, bệ hạ, ngươi người tới liền hảo, còn mang cái gì lễ vật? Quá khách khí lạc.
Đinh.
Hai khẩu dương bảo vật vật phẩm, khả đoái đổi 50 thiên đạo điểm. Trần Kỳ Lân trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ. Chính ca chính là đại khí a.
Tiên sinh, nho nhỏ ý tứ, không thành kính ý.
Doanh Chính nói. Trần Kỳ Lân tiếp đón Doanh Chính, Phù Tô, Vương Bí bọn họ ngồi xuống. Bệ hạ, Chữ Quân, Thông Võ Hầu, các ngươi tới vừa lúc, ta đang ở lộng nướng bờ bờ quờ, các ngươi liền ở chỗ này ăn đốn cơm soảng. Từ chối thì bất kính. Doanh Chính cũng không khách khí. Từ ăn Trần Kỳ Lân đồ ăn sau, cung đình ngự yến đều trở nên đần độn nhạt nhẽo. Vậy đa tạ tiên sinh. Vương Bí hưng phấn thẳng xoa tay. Phù Tô không nói gì, hắn đối thuật sĩ từ trước đến nay không lớn cảm mạo, nhưng cũng không có đối Trần Kỳ Lân biểu hiện ra gì. Thực mau Trần Kỳ Lân bưng lên một bàn lớn nướng bờ bờ quờ, có nướng cá trích, nướng súp lơ, mì căn nướng, nướng thịt dê xuyến. Thả toàn bộ đều rải lên thì là chính là que nướng linh hồn. Nướng bờ bờ cờ mùi hương bốn phía, mê người vô cùng. Trần Kỳ Lân còn dọn ra một dương bia tới, hô, bệ hạ, Chữ Quân, Thông Võ Hầu, đừng khách khí à, tùy tiện ăn, ăn xong không đủ ta lại đi nướng. Nói, Trần Kỳ Lân dẫn đầu mở ra một vại bia, uống một hớp lớn, sau đó loát một chuối thịt dê xuyến. Mỹ, thật sự quá mỹ. Bia xứng que nướng, chính là tuyệt phối a. Doanh Chính cùng Vương Bí cũng học theo, mở ra bia vừa uống vừa loát xuyến. Sảng hay, vui sướng. Vương Bí ăn đến miệng bóng nhảy, nhịn không được đại khen. Doanh Chính cũng là giơ ngón tay cái lên, màu, đại màu. Phù Tô nhìn đến phụ hoàng cùng Thông Võ Hầu, như vậy khoa trương biểu tình, cũng cầm lấy một chuỗi thịt dê xuyến loát lên, cũng mở ra bia rót một ngụm. Sắc thật sảng a. Hắn liền trước nay không ăn qua như vậy có từ có vị mỹ thực cùng rượu ngon. Tiếp theo, ba người liền ăn uống thỏa thích, bất chấp ngôn ngữ. Rượu đủ cơm no sau. Trần Kỳ Lân ngậm xì gà, nhìn Doanh Chính trước mở ra lời nói cha, không biết bệ hạ lần này tiến đến Thiên Đạo lâu, ta có cái gì có thể trợ giúp ngươi? Bắt người tiền tài, thay người tiêu thai. Nếu vừa mới thu Doanh Chính giá trị 50 Thiên Đạo điểm tài vật, vậy nên vì người ta làm việc. Doanh Chính nhìn về phía Phù Tô, hận sắc không thành thép nói. Lần này chấm mãi vì này chúng nho độc bất hiếu tử, đặt tới bái phòng tiên sinh. Chương 28, ngươi lệch khỏi quỹ đạo quỹ đạo. Tuy rằng Doanh Chính, Phù Tô bọn họ mới vừa đi nhập Thiên Đạo lâu, Trần Kỳ Lân liền thông qua hệ thống đọc lấy Doanh Chính ý đồ đến, nhưng hắn vẫn là ra vẻ không biết, nho độc. Doanh Chính liền đem Phù Tô kịch liệt phản đối lợi dụng độc kế tiêu diệt hung nô một chuyện, kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Tiên sinh, ngươi nói Phù Tô có phải hay không chúng nho độc? Nếu không, tuyệt đối không thể nói ra như vậy lời nói tới. Doanh Chính cuối cùng bổ sung một câu. Trần Kỳ Lân nhìn đầy mặt không phục Phù Tô nói, Chữ Quân, ngươi lệch khỏi quỹ đạo quỹ đạo. Tiên sinh, cái gì gọi là lệch khỏi quỹ đạo quỹ đạo? Nho gia cai trị nhân từ trị quốc, có gì sai? Xuân Thu chiến loạn mấy trăm tái, dân chúng lầm than, hiện đại Tần thật vất vả thống nhất thiên hạ, tự nhiên lúc này lấy cai trị nhân từ trị quốc, làm bá tánh nghỉ ngơi lấy lại sức. Nền chính trị hà khắc manh với hổ. Mặt khác, đối phó hung nô, ta Đại Tần cũng ứng đường đường chính chính lấy thắng chi, tuyệt phi chọn dùng đoạn tử tuyệt tôn độc kế. Phù Tô cố chấp vô cùng nói. Nghị tử, cho chấm quỳ xuống. Doanh Chính nổi trận lôi đình, chỉ vào Phù Tô cái mũi mắng, Đại Tần nếu không có lấy pháp trị quốc, đâu ra hôm nay quét ngang, nhất thống thiên hạ. Nếu là dựa theo nho già kia một bộ, Đại Tần đã sớm bị Sơn Đông Lục Quốc cấp diệt. Nào còn có ngươi này trẻ con, tại đây kêu gào. Đối với chính mình xem trọng nhất nhi tử, ly kinh phản đạo, Ngưu Toan thay đổi lão tổ tông lưu lại pháp trị, Doanh Chính tức giận đến không nhẹ. Thình thịch. Tuy rằng không phục phụ hoàng nói, nhưng Phù Tô vẫn là quỳ lệ xuống dưới. Trần Kỳ Lân cũng không có thế Phù Tô cầu tình. Tiểu tử này quá quật, chính là thiếu giáo dục. Hảo hảo quỳ đi. Tiên sinh, ngươi nhìn xem này bất hiếu tử, nói được đều là chút cái gì hôn trướng lời nói a? Doanh Chính thở phì phì nói. Bệ hạ không nên tức giận, để cho ta tới cùng Chữ Quân nói nói. Trần Kỳ Lân thật sâu hút khẩu xì gà, phun ra một vòng khói, tiểu chân bắt chéo, đối Phù Tô nói, Chữ Quân à, nho gia chi đạo không có sai, ngươi vừa rồi nói làm bá tánh nghỉ ngơi lấy lại sức cũng không sai. Phù Tô ánh mắt chợt lóe, ngắt lời nói, nếu nho gia không sai, kia tiên sinh vì sao còn nói ta lệch khỏi quỹ đạo, phụ hoàng vì sao còn trách cứ ta? Sai liền sai ở thân phận của ngươi thượng. Trần Kỳ Lân nói, ta thân phận có sai. Phù Tô hiếu kỳ nói, hay là tiên sinh cảm thấy ta không nên vì Chữ Quân? Trần Kỳ Lân khỏe miệng hơi chọn, nói, ngươi nếu không thay đổi tư tưởng, sắp thật không nên vì Chữ Quân. Lời vừa nói ra, Phù Tô sắc mặt có chút khó coi. Doanh Chính mày cũng là không tự giác hơi nhíu một chút. Vương Bí vì tiên sinh lo lắng không thôi. Hắn thật là tò gan lớn mà ta. Tiên sinh lời này, một là phủ định Tần Thủy Hoàng quyết định, không nên lập Phù Tô vì Chữ Quân, nhị là, làm Phù Tô phẫn nộ, chí tôn bảo tọa người nào không nghĩ. Đế vương huyết mạch thậm chí vì này trương bảo tọa, gà nhà bôi mặt đá nhau, tay chân tương tàn. Trần Kỳ Lân nói Phù Tô không xứng vì Chữ Quân, tự nhiên làm Phù Tô phẫn nộ không thôi. Hắn kéo đến một tay hảo thù hận, đã đắc tội hiện tại Tần Thủy Hoàng, lại đắc tội Phù Tô vị này tương lai hoàng đế. Tiên sinh quả thực chính là tìm chết ta. Toàn bộ Đại Tần, dám như thế tìm chết, phỏng chừng cũng chỉ có Trần Kỳ Lân. Vương Bí âm thầm thế hắn méo đem mồ hôi lạnh. Tiên sinh như thế thông tuệ, đa trí như yêu một người, sao liền nói ra nói như vậy? Lời này ý gì, còn thỉnh tiên sinh minh kỳ. Phù Tô lạnh mặt nói. Doanh Chính lặng lặng nhìn Trần Kỳ Lân. Vương Bí có thể cảm giác được, bệ hạ không vui. Trần Kỳ Lân không chút nào để ý những người khác cảm xúc, lo chính mình nói. Chữ Quân như thế chấp nhất với nho đạo, sở dĩ sai rồi, chính là sai ở ngươi là Chữ Quân thân phận thượng. Thế gian này, bất đồng thân phận người, muốn sắm vai hảo bất đồng nhân vật, làm chính mình nên làm sự. Nông dân vất vả cần cù trồng trọt, thương nhân hóa thông thiên hạ, văn thần bày mưu tính kế, thống trị một phương, võ tướng bảo vệ quốc gia, chinh chiến xa trường. nếu chữ quân ngươi chỉ là một cái đại thần, mà phi đại tần nối nghiệp chi quân, vậy ngươi cố chấp với nho gia chi đạo, không có bất luận vấn đề gì. Nhưng ngươi không phải thần tử, mà là một vị chữ quân, ngại tương lai đại tần hoàng đế. Vì đế hoàng giả, ngại trên đời này trí cao vô thượng tồn tại, không ứng tự mình thiết hạ, thần phục với bất luận cái gì một nhà học thuyết, do đó bị nhốt ở trong đó. Đế hoàng giả hẳn là cao cao tại thượng, trên cao nhìn xuống đối đãi này đó học thuyết, vô luận là nho gia, pháp gia, binh gia, nông gia, mặc gia, vẫn là nhà chiến lược, âm dương gia. Sở hữu chư gia trăm tử học thuyết, đều chẳng qua là đế hoàng trong tay công cụ, gặp được cái gì vấn đề, nên dùng cái gì học thuyết đi giải quyết, liền lấy cái gì học thuyết đương công cụ. Phù Tâu nghe vậy, trong mắt quang mang lưu chuyển, hiển lộ ra như suy tư gì chi sắc. Trần Kỳ Lân tiếp tục khải khải mà nói nói. Hiện giờ bệ hạ mới vừa thống nhất lục quốc không lâu, lục quốc dư nghiệt chưa diệt, quốc chi không xong, đối với lục quốc dư nghiệt đương cách dùng ra, nghiêm khắc trấn áp, trừng trị, giảng không được nửa điểm nhân tử. Người đối địch nhân nhân tử, chính là đối chính mình tàn nhẫn. Bình thường lục quốc ba cánh, no kinh chiến loạn chi khổ, bọn họ kỳ thật không có phản tần phục quốc chi tâm, ai làm cho bọn họ ăn no mà gấm, lao bà hài tử nhiệt đầu giường đất, bọn họ chính là ai quan dân. Đối đãi này bộ phận người, nếu là một mặt dùng nghiêm hình khốc pháp, mệt di dân chi sách, làm cho bọn họ nước sôi lửa bỏng, quá đến so trước kia còn kém, bức bách bọn họ sẽ tưởng niệm lục quốc, sau đó bị lục quốc quý tộc lợi dụng, phản tần. Nếu hoàng đế lấy nho ra cai trị nhân tử, phụ lấy pháp luật thống trị chi, làm lục quốc di dân quá thượng hảo nhật tử, bọn họ tự nhiên sẽ không phản tần. Đối với thường xuyên nam hạ đốt giết cướp bóc, không chuyện ác nào không làm hung nô, đương dụng binh ra đối phó chi. Hung nô cung mã thành thạo, toàn dân toàn binh, nếu là chọn dùng đánh chính diện thủ đoạn, đại tần quân đội chỉ biết bị hung nô kéo suy sụp. Đây cũng là vì sao Mông Điểm đại tướng quân xuất 30 vạn đại quân đóng giữ thượng quận, chỉ có thể chọn dùng bị động phòng ngự chi sách nguyên do, đúng là bất đắc dĩ cử chỉ. Chữ quân đến thượng quận nhiều năm, đối hung nô quay lại như gió, giảo hoạt hung ác, hẳn là tràn đầy thể hội. Binh giả quỷ nói cũng, binh vô thường thế, thủy vô thường hình, đối phó như thế hung nô, đại tần chỉ có thể thay đổi sách lược, vận dụng phi thường thủ đoạn, rút tuổi dưới đáy nổi, hủy diệt người hung nô sinh tồn nơi, mới có thể một lần là xong, đem hung nô chi hoạn trừ bỏ. Nếu chọn dùng lúc trước bị động phòng thủ, chỉ tiêu mà không trị buồn, theo thời gian chuyển rời, đại tần bắc cảnh không biết phải có nhiều ít bà cánh, đem chết vào hung nô giao mổ dưới. Nếu chữ quân đối hung nô nhân tử, phủ quyết rút tuổi dưới đáy nổi chi sách, vô pháp trừ tận gốc hung nô mối họa, kia đó là đối đại tần con dân tàn nhẫn. Chính cái gọi là Bồ Tát tâm địa, ma quỷ thủ đoạn, chữ quân lòng mang thiên hạ bà cánh, vậy cần thiết muốn chọn dùng ma quỷ thủ đoạn đối phó hung nô. Mặt khác bách gia học thuyết, như tạo binh khí, công thành khí giới dùng mặc gia, trồng trọt dùng nông gia, chữa bệnh dùng thầy thuốc từ từ, ta liền không hề mệt thuật. Trần Kỳ Lân nói đến này, không có lại tiếp tục đi xuống, bưng lên một ly trà xanh hạ một ngụm, giải khát. Doanh Chính, Phù Tô, Vương Bí ba người đều là ở vào khiếp sợ bên trong. Trần Kỳ Lân buổi nói chuyện làm cho bọn họ được lợi không ít, đặc biệt là Phù Tô, giống như ngũ lôi oanh đỉnh, trong lòng rung mạnh. Ha ha ha, tiên sinh nói rất đúng, nói được thấu triệt. Mẫu, đại mẫu. Doanh Chính phục hồi tinh thần lại, đứng thẳng đứng dậy cười to nói, vì quân giả lúc này lấy bách gia vì khí cụ thống trị quốc gia, mà phi bị khí cụ trói buộc tư tưởng. Ngôn ngữ bên trong tràn đầy tán thưởng chi ý. Một hồi lâu sau, Phù Tô mới hồi phục tinh thần lại, hướng về phía Trần Kỳ Lân thật mạnh liền ôm quyền, khom lưng hành đại lễ nói, tiên sinh tự tự châu ngọc, một ngữ bừng tỉnh người trong động. Nếu ta lại cố chấp với nho ra một nhà chi đạo, đám chìm trong đó, ta xác thật không xứng làm đại tần chữ quân. Phù Tô những câu phát ra từ phế phủ, này tư tưởng từ giờ khắc này bắt đầu, phát sinh kinh người thay đổi. Một cái đủ tư cách đại tần chữ quân, cũng từ hôm nay trở đi ra đời. Chữ quân không cần đa lễ. Trần Kỳ Lân cười nâng dậy Phù Tô. Không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Phù Tô đối Trần Kỳ Lân, không hề có chút coi khinh, bất kính. Tiên sinh mãi đại tài, có kinh thiên vĩ địa khả năng. Thình thịch. Phù Tô xoay người, hướng về Doanh Chính quỳ lạy mà xuống, thật mạnh dập đầu. Phu hoàng, nhi thần biết sai rồi. Chấm hảo nhi tử, mau đứng lên. Doanh Chính hơi hơi sửng sốt, phục hồi tinh thần lại thoải mái nói. Chương 29, lục quốc dương nghiệt mỗi người đều là bảo bối của cưng. Doanh Chính nâng dậy Phù Tô. Vương Bí nhìn đến bệ hạ hai cha con, nhiều năm khúc mắc mâu thuẫn, bị tiên sinh buổi nói chuyện hóa giải, không cấm đối tiên sinh bội phục ngũ thể đầu địa. Trần Kỳ Lân thấy như vậy một màn, trong lòng cũng thật cao hứng. Hắn đối Tần Thủy Hoàng rất có hảo cảm, tự nhiên cũng hy vọng Hoa Hạ trong lịch sử cái thứ nhất đại nhất thống đế quốc có thể chạy dài càng lâu. Phù Tô tư tưởng phát sinh thay đổi, không hề tuổi còn trẻ liền trở thành to nho, mà là hướng về một cái đủ tư cách đại tần nối nghiệp chi quân xuất phát, đối đại tần vô cùng hữu ích. Vừa rồi một phen lời nói, ngài Trần Kỳ Lân tiêu phí 5 thiên đạo điểm, từ hệ thống chung được biết. Nghĩ đến thiên đạo điểm, Trần Kỳ Lân đột nhiên trong đầu linh quang vừa hiện, mỉm cười hướng Doanh Chính nói, "Vậy hạ, ta tưởng thỉnh ngươi giúp một chút." Tiên sinh mời nói. Doanh Chính rất là tò mò. Trước nay đều là hắn gặp được nan đề thỉnh tiên sinh hỗ trợ, tiên sinh loại này biết được quá khứ tương lai đại năng người, cũng có giải quyết không được vấn đề. Trần Kỳ Lân nói, thỉnh bệ hạ hướng thiên hạ các quận huyện ban bố chiếu thư, bốn phía tuyên dương ta đối đại tần diện sát lục quốc dư nghiệt chi công. Tiên sinh, như vậy khẳng định sẽ đưa tới lục quốc dư nghiệt, đối với ngươi điên cuồng trả thù a. Vương Bí chặn lại nói, thông võ hầu nói đúng, vì an toàn của ngươi, này chiếu lệnh chấm cảm thấy vẫn là không cần ban bố vì nghi. Doanh Chính mắt hổ xoay chuyển nói, Trần Kỳ Lân nghĩ thầm, liền tính ngươi không ban bố chiếu lệnh, lục quốc dư nghiệt cũng đã tìm tới cửa a. Trần Kỳ Lân thở sâu, nói, bệ hạ, ta chính là muốn cho Lục Quốc Dư Nghiệt tới tìm ta trả thù.
Tiên sinh, Lục Quốc kẻ cắp hung tàn vô cùng, người khác e sợ cho tránh còn không kịp, mà ngươi lại chủ động trêu chọc bọn họ tới cửa.
Vương Bí càng thêm khó hiểu.
Trần Kỳ Lân nhìn thoáng qua Vương Bí.
Ngươi biết cái tây bữa.
Lục Quốc Dư Nghiệt ở người khác trong mắt là hung thần ác sát, nhưng ở trong mắt ta, vậy một đám thiên đạo điểm a, đều là bảo bối của cưng.
Đương nhiên, này đó Trần Kỳ Lân là sẽ không giải thích cấp Vương Bí nghe.
Doanh Chính thật không có lại hỏi nhiều, nói, tiên sinh, chấm hồi cung liền cho ngươi ban bố chiếu thư.
Hắn tưởng tiên sinh làm như thế, khẳng định có thâm ý.
Đa tạ bệ hạ thành toàn.
Trần Kỳ Lân ôm quyền nói, một hồi ta đem nội dung viết hảo cho ngươi, ngươi liền chiếu cái kia ban phát chiếu thư.
Tiên sinh, hảo.
Xin hỏi chấm hay không muốn phái người âm thầm bảo hộ thiên đạo lâu.
Doanh Chính trước khi đi nói.
Trần Kỳ Lân xua xua tay, bệ hạ nhưng ngàn vạn đường phái người, bằng không Lục Quốc Dư Nghiệt đều bị ngươi dọa chạy.
Này Doanh Chính không hiểu ra sao, cuối cùng nói, hảo đi, hết thảy đều nghe tiên sinh.
Tiến đi Doanh Chính, Phù Tô, Vương Bí một hàng sau, Trần Kỳ Lân nhìn xem sắc trời.
Phát hiện ánh trăng đã bỏ lao cao, đàn tinh ở trong trời đêm lập lòe.
Trần Kỳ Lân không chuẩn bị lại buôn bán, trực tiếp đóng lại đại môn, tắm rửa một cái, thoải mái dễ chịu nằm ở hai mễn đệm cao su trên giường lớn, lật xem tân phiên.
Doanh Chính đối tiên sinh sự tình phi thường đệ bụng, mới vừa hồi cung liền lập tức viết hảo chiếu thư, lệnh người ra roi thúc ngựa đưa hướng đại tần các đại quận huyện tiến hành gián.
Bốn phía tuyên dương Trần Kỳ Lân tiêu diệt Lục Quốc Dư Nghiệt chi công.
Kia chiếu thư nếu làm Lục Quốc Dư Nghiệt nhìn đến, chắc chắn tức giận đến bảy hồn xuất hiếu.
Khi đến đêm khuya, Quảng Thịnh các tiểu lầu hậu viện, như cũng đèn đuốc sáng trưng, khí thế ngất trời.
Một bộ váy dài, lộ ra tự nhiên thuần tịnh mỹ đại mỹ nữ Ba Trinh, ở một bên quan khán thợ thủ công pha chế rượu.
Thẳng đến hôm nay chẳng vạng, thợ rèn nhóm vừa mới dựa theo tư liệu chế tạo ra đệ nhất bộ tinh luyện, pha chế rượu kim loại thiết bị, Ba Trinh liền mã bất đỉnh để sai người tinh luyện cồn, pha chế rượu.
Thức mau,
đệ nhất bầu rượu pha chế hảo, là 36 độ rượu sái.
Ba Trinh từ thợ thủ công trong tay tiếp nhận đánh ra một chén nhỏ rượu, mở ra cái miệng nhỏ, nhẹ nhàng hạ một ngụm.
Rượu thơm nồng úp, hương vị thuần hậu, rượu ngon.
Ba Trinh nhịn không được tán thưởng nói.
Phẩm xong sau, Ba Trinh phân phó các thợ thủ công, đại gia hảo hảo sinh sản, ba ngày sau, chúng ta Quảng Thịnh các liền thượng tân rượu tiêu thụ.
Đến lúc đó, tân rượu bán đến hảo, không thể thiếu đại gia chỗ tốt.
Là, các chủ.
Các thợ thủ công hưng phấn nói.
Bọn họ biết các chủ luôn luôn ra tay hào phóng, cũng không bạc đái trong tiệm thợ thủ công, tiểu nhị.
Ba Trinh chứng kiến xong đệ nhất bầu rượu thủy ra lò, hương vị thực hảo, thực thuần khiết sau, liền yên lòng, cũng cảm giác được một tia mỏi mệt.
Nàng quyết định, ngày mai mang theo tân rượu đi cấp thiên đạo lâu chủ nhìn xem.
Ba Trinh đi tới cửa, đối gác đêm vài vị hộ viện nói, các ngươi đều đánh lên tinh thần, hảo hảo bảo vệ cho môn hộ, tuyệt không có thể làm hại dân hại nước lẻn vào Quảng Thịnh các.
Các chủ yên tâm.
Chúng hộ viện cùng kêu lên nói.
Ba Trinh thấy không có đề xuất sau, mới lên lầu đi nghỉ ngơi.
Tân rượu rượu sái quan hệ Quảng Thịnh các sinh ý nâng cao một bước, cũng quan hệ Ba Trinh ở trong gia tộc tiền đồ, nàng tự nhiên phải cẩn thận cẩn thận.
Các loại thiết bị, pha chế phối phương chờ, đều không thể tiết ra ngoài, đây chính là thương nghiệp cơ mật.
Ngày hôm sau sáng sớm, Ba Trinh rời giường tỉ mỉ rửa mặt trải đầu trang điểm một phen sau, dẫn theo một tiểu bầu rượu thủy đi trước Thiên Đạo lâu, làm Thiên Đạo lâu chủ nhìn xem rượu phẩm chất hay không vừa lòng.
Đương Ba Trinh đến lúc đó, Trần Kỳ Lân đang chuẩn bị dùng bữa sáng.
Nhìn thuần tịnh đại mỹ nữ, Trần Kỳ Lân vẫy tay, ba các chủ lại đây cùng nhau ăn bữa sáng đi.
Đối phương ngày qua nói lâu mục đích, hắn đã thông qua hệ thống biết được.
Ba Trinh nhìn một bàn bánh bao, bánh quẩy, sữa bò, chiên trứng, trái cây chờ, cũng là cảm giác được bụng có chút đói bụng.
Tới vội vàng, nàng còn không có ăn qua cơm sáng.
Ba Trinh liền ngồi xuống, nhìn trên bàn thức ăn tò mò không thôi, rất nhiều đều là nàng chưa thấy qua.
Trần Kỳ Lân liền kiên nhẫn nhất hướng Ba Trinh giới thiệu một lần.
Ba Trinh cầm lấy màn đầu, bánh quẩy chờ nếm nếm, khen không dứt miệng.
Ăn xong cơm sáng, Ba Trinh đem đêm qua pha chế ra tới đệ nhất hồ rượu sái, đưa đến Trần Kỳ Lân trước mặt, "Lâu chủ, ngươi phẩm, này hương vị còn vừa lòng."
Trần Kỳ Lân đổ một chén nhỏ, uống một ngụm, gật đầu nói, "Cũng không tệ lắm, có thể a."
Được đến lâu chủ khen ngợi, Ba Trinh càng thêm có tin tưởng.
Trần Kỳ Lân nói, "Ba các chủ, ngươi đối sinh sản cùng tiêu thụ, nhưng có cụ thể kế hoạch?"
"Lâu chủ, sinh sản phương diện ta chuẩn bị nhiều chế tạo mấy bộ thiết bị, 12 canh giờ không gián đoạn sinh sản. Ta sợ quá cao độ dày rượu sái, khách hàng lập tức thích ứng bất quá tới, cho nên sẽ trước trọng điểm đại phê lượng sinh sản 36 độ rượu sái. Cái này số độ ta tưởng đại bộ phận khách hàng đều có thể nhanh chóng tiếp thu, mặt khác 42 độ, 56 độ rượu sái tắc thiếu sản xuất hàng loạt, trước thử xem thủy.
Đến nỗi tiêu thụ, ta liền trước đặt ở Hàm Dương Quảng Thịnh các trung tiêu thụ.
Chờ rượu sái sản lượng tăng lên đi lên sau, lại hướng mặt khác các quận quận thành Quảng Thịnh các mở rộng tiêu thụ, nói như vậy đại tần liền cùng sở hữu 36 cái tiêu thụ điểm.
Ba Trinh kỹ càng tỉ mỉ kể ra.
Trần Kỳ Lân lại lắc đầu nói, toàn bộ đại tần chỉ có 36 cái tiêu thụ điểm, quá ít, vì sao không bán xỉ cấp cái khác tiểu lầu tiến hành tiêu thụ?
Chỉ có như vậy mấy cái tiêu thụ điểm, có thể bán nhiều ít rượu sái a?
Như thế nào giúp ta Trần Kỳ Lân kiếm đồng tiền lớn?
Lâu chủ, nếu phóng tới cái khác tiểu lầu tiêu thụ, các khách nhân căn bản là không tin là Quảng Thịnh các rượu a, bọn họ chỉ nhận từ Quảng Thịnh các trung bán ra rượu.
Ba Trinh bất đắc dĩ nói,
đây cũng là ban đầu Quảng Thịnh các rượu vô pháp đại lượng buôn bán nguyên nhân.
Trần Kỳ Lân trầm ngâm một hồi, nói, cái này dễ làm, ta có biện pháp.
Thỉnh lâu chủ chỉ giáo.
Ba Trinh mắt đẹp chớp cũng không chớp mà nhìn chằm chằm Trần Kỳ Lân. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, đói khát marketing. Tần Triều thương nhân khó có thể giải quyết nan đề, đối với Trần Kỳ Lân cái này thế kỷ 21 rất tốt thanh niên tới nói, lại không phải nan đề. Trần Kỳ Lân nhìn Đại Mỹ Nữ nói: "Bà các chủ, ngươi nhưng biết được có một loại đồ vật kêu nhãn hiệu, có một loại tiêu thụ thủ đoạn kêu đặc biệt cho phép bán ra." "Nhãn hiệu? Đặc biệt cho phép bán ra?" Ba Trinh mắt đẹp trợn lên, trên mặt phảng phất viết đại đại. "Hảo. Lâu chủ, này đó là thứ gì? Ta kiến thức nông cạn, chưa từng có nghe qua." Ba Trinh thành thật nói. Trần Kỳ Lân liền kỹ càng tỉ mỉ giải thích lên. "Nhãn hiệu đâu? Đơn giản tới nói, chính là cấp thương phẩm đánh thượng độc hữu tiêu chí, là thương phẩm thân phận tượng trưng. Đương nhiên, thương phẩm phòng ngụy kỹ thuật thượng cũng muốn tiếp theo phiên công phu. Đặc biệt cho phép kinh doanh, chính là đem thương phẩm trao quyền cấp riêng thương gia tiến hành tiêu thụ. Bị trao quyền thương gia phải tốn một số tiền mua sắm cho phép. Lâu chủ ý tứ là, cấp rượu sái đóng gói đánh thượng Quảng Thịnh các đánh dấu, sau đó lại trao quyền cấp Đại Tần các quận huyện bọn thương gia tiêu thụ." Ba Trinh thực thông minh, một điểm liền thông. Trần Kỳ Lân gật gật đầu, "Thông minh. Lâu chủ, ngươi thật giỏi, như thế liền có thể làm được ở toàn bộ Đại Tần cảnh nội, nhanh chóng phân tiêu chúng ta rượu sái, mà không cần lo lắng khách hàng không nhận hóa." Bà Trinh hưng phấn nói. Nàng thậm chí tưởng tượng một chút, số lấy vạn đàn kế rượu sái ở Đại Tần cảnh nội nhiệt tiêu cảnh tượng. Trần Kỳ Lân dò hỏi, "Ba các chủ ngươi là như thế nào cấp rượu sái định giá?" "Lâu chủ, tiểu đàn 2 kim một đàn, trung đàn 4 kim một đàn, đại đàn 10 kim một đàn." Bà Trinh nói. "Phí tổn là nhiều ít?" Trần Kỳ Lân nói. "Phí tổn là định giá 20 phần có một, hiện tại bởi vì chúng ta tạm thời còn vô pháp đại phê lượng sinh sản 36 độ rượu sái, giá cả liền định cao một ít. Chủ yếu mục tiêu khách hàng là người giàu có giai tầng. Chờ về sau có thể đại lượng sinh sản, 36 độ giá cả có thể hạ thấp một ít, hướng bình dân hóa phát triển, mặt khác 42 độ, 56 độ định giá càng cao, làm thành cao cấp sản phẩm." Ba Trinh đem ý nghĩ của chính mình, nhất nhất báo cho. Trần Kỳ Lân thực vừa lòng. Ba Trinh nàng này quả nhiên rất có kinh thương thiên phú. "Lâu chủ, Hàm Dương Quảng Thịnh các chuẩn bị 3 ngày sau bán đấu giá nhóm đầu tiên 300 đàn 36 độ rượu sái, ngươi làm rượu sái phía sau màn lão bản, đến lúc đó nhất định phải trình diện." Ba Trinh mời nói. Trần Kỳ Lân xua xua tay, "Ta liền không tới. Hắn ở tu vi đạt tới kim đan trước, tuyệt không ra thiên đạo lâu. Cần thiết cậu. Bên ngoài không biết có bao nhiêu điều dân, muốn hại hắn Trần Kỳ Lân tánh mạng." Ba Trinh thấy đối phương không muốn, cuối cùng đành phải thôi. Nàng cáo từ trở lại Quảng Thịnh các sau, liền lập tức sai người xuống tay tuyên truyền, 3 ngày sau Quảng Thịnh các bán ra tân rượu. 3 ngày sau, ngày mới tảng sáng. Quảng Thịnh các còn không có mở cửa buôn bán, trước cửa đã bài khởi hàng dài. Đều là hào phú, quan lớn trong nhà nô bộc, bọn họ phụng chủ nhân chi mệnh, trước tới chiếm vị trí. Ba Trinh tuyên truyền công tác, làm thực đúng chỗ. Quảng Thịnh các sắp mở cửa hết sức, các đại hào phú, bọn quan viên mới tiến đến. Quảng Thịnh các thả ra hào ngôn, nói này tân rượu so rượu lâu năm nồng đậm, thuần hậu vài lần, tựa như quỳnh tương ngọc dịch, nếu thật là như thế, ta nhất định phải nhiều đấu giá mấy đàn. Quảng Thịnh các nên không phải là khoác lác đi. Hào phú, thương nhân, bọn quan viên nghị luận sôi nổi chi khắc, kéo kẹt, Quảng Thịnh các mở cửa. Có tiểu nhị duy trì thứ tự, khách hàng nhóm có tự đi vào, nhất nhất ngồi ở trong đại sảnh. Bởi vì hôm nay người tới so nhiều, những cái đó tôi tớ đều không có biện pháp đi vào. Thức mau. Đủ để ngồi mấy trăm người đại sảnh, ngồi tràn đầy. Bọn họ nhìn đến phía trước đại thượng, bãi một vò đàn rượu ngon, mỗi một cái vò rượu thượng còn khắc có đặc thù tiêu chí, thượng thư Quảng Thịnh các rượu sái, 36 độ, tiểu triện. Một vị người mặc váy dài, dáng người thức tha, làn da khi xương tái tuyết tuyệt sắc thanh thuần mỹ nhân nhi, chậm rãi đi lên đài. Người tới đúng là Ba Trinh, nàng hướng về chúng khách hàng thi lễ, nói: "Ta đại biểu Quảng Thịnh các, hoan nên khách hàng mới cũ nhóm tới tham gia tân rượu Quảng Thịnh các rượu sái đem bán nghi thức." Nói xong một đống trường hợp lời nói sau, tiến vào chính đề. Ba Trinh nói: "Cấp cho sẽ khách hàng nhóm, mỗi người đưa lên một tiểu chản 36 độ rượu sái, nếm thử mới mẻ." Bọn tiểu nhị cấp trong đại sảnh thương nhân, hào phú, quan lớn nhóm đều đưa lên một tiểu chản rượu sái, đại khái chỉ có một cái miệng nhỏ bộ dáng. "Ba các chủ, chỉ có như vậy một chút rượu, đều không đủ chúng ta tắc kẽ răng a." "Ha ha, ba các chủ ngươi đây chính là không phóng khoáng lạc." Các khách nhân sôi nổi cười trêu ghẹo Ba Trinh. "Chư vị, rượu sái ủ không dễ, rất là chân quý, một hai rượu sái một lượng kim a. Ta cũng chỉ có thể tiểu chản làm người đại gian đếm cái tiên. Mặt khác, chư vị chớ nên cùng dĩ vang giống nhau mồm to uống, này rượu thuần hậu, nồng đậm, say lòng người, muốn chậm giải phẩm." Ba Trinh mỉm cười nói. "Nếu ba các chủ đối rượu sái như vậy khen ngợi, ta đây liền nếm thử." Trong đó một vị hào phú nói, nhẹ nhàng hạ một ngụm. Rượu hương ở trong miệng nổ mạnh, xâm nhập đũa đầu. Tuy rằng côn độ có chút cao, nhưng là thực thoải mái, hắn mị thượng đôi mắt, rất là hưởng thụ, đại khen. "Rượu ngon, thật là quỳnh tương ngọc lộ A3. Mặt khác khách khứa nghe vậy, cũng sôi nổi nhấm nháp lên. "Mãi mãi, đây mới là chân chính rượu ngon a. Trước kia ta uống chính là nước đáy ngựa. Cuộc đời này có thể uống đến bực này rượu ngon, ta chết cũng không tiếc." Sở hữu uống qua rượu khách khứa, đều giơ ngón tay cái lên khen không dứt miệng. Trong đám người, không thiếu Quảng Thịnh các đối thủ cạnh tranh phái tới thám tử. Nguyên bản bọn họ tưởng cấp Quảng Thịnh các một nạn, phía trước Quảng Thịnh các tuyên truyền thực khoa trương, nhưng đương thám tử nhóm phẩm quá 36 độ rượu sái sau, lại đều từ bỏ tính toán. Tân rượu thật là hảo A3. Nếu thám tử nhóm ở hiện trường quấy rối, bọn họ hoài nghi chính mình có thể hay không bị hào phú, cự giả, quan lớn nhóm đánh thành tàn phế. "Ba các chủ, này rượu sái bán thế nào a?" ba các chủ. Các tân khách phẩm quá tân rượu sau, sôi nổi gấp không chờ nổi dò hỏi. Ba Trinh hơi hơi mỉm cười nói, rượu sái sản lượng hữu hạn, rất là chân quý, này nhóm đầu tiên đem áp dụng bán đấu giá hình thức bán ra, ai ra giá cao thì được. Mỗi năm đàn khởi chụp giới 20 kim, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 1 kim. Lời nói rơi xuống, hiện trường nghị luận sôi nổi. Kim một vò rượu sái, quý là quý điểm, nhưng giá trị cái này giới. Kim còn quý. Ngươi vẫn là nhanh lên trở về đi. Nay chờ rượu ngon chỉ ứng bầu trời có, liền tính bạn kim một vò, ta cũng muốn lộng mấy đàn uống uống. Ha ha ha, ba các chủ nhanh lên bắt đầu đi. Ba Trinh nhìn quét mọi người liếc mắt một cái, nói, hiện tại năm đàn rượu sái bắt đầu quay, khởi chụp giới 20 kim. 40 kim. 80 kim. Ai cũng đừng cùng ta đoạn, này năm đàn ta muốn định rồi, 100 kim. Hắc, 100 kim cũng tưởng bắt lấy rượu sái. Ta ra 200 kim. Đệ nhất sóng 5 bình rượu sái, lấy 600 kim giá trên trời, bị một vị hảo phú chụp đi. Hai cái canh giờ sau, 300 đàn 36 độ rượu sái, toàn bộ đấu giá không còn. Nếu là ấn định giá tiêu thụ, chỉ trị giá 1.200 kim, cuối cùng lại đánh ra 18.000 kim giá trên trời tới, so với định giá phiên mười mấy lần. Không có biện pháp, đế đô Hàm Dương chính là hào phú nhiều, ra tay hào phóng, rộng rãi. Giống Vương Bí như vậy keo kiệt quan lớn hào phú, chỉ là số rất ít.